Chương 57, Kết Minh Long tộc, 1/2, chương 57, Kết Minh Long tộc, 1/2, Trúc Long thì khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua Truy Y Lệ thị, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nhân tộc quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, Truy Y Lệ đạo hữu tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, thật khiến cho người ta bội phục. Truy Y Lệ thị cười nhạt một tiếng, không kiêu ngạo không tự ti địa đáp lại, Trúc Long lão tổ quá khen. Nhân tộc mặc dù yếu, nhưng cũng có không ngừng vươn lên chi tâm. Lần này cùng Long tộc kết minh, chính là vì cộng đồng ứng đối tương lai khiêu chiến. Hai bên hàn huyên vài câu sau, liền tiến vào chính đề. Truy Y Lệ thị trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia kiên định, lần này kết minh, nhân tộc ta hy vọng Long tộc có thể điều động cường giả tọa trấn các đại bộ lạc, lấy bảo hộ nhân tộc ta con dân. Để báo đáp lại, nhân tộc đem cho Long tộc tương ứng công đức, trợ Long tộc gột rửa nghiệp lực, tăng cao tu vi. Trúc Long nghe vậy, khẽ bước cằm, trầm giọng nói, này bàn bạc có thể thực hiện. Bất quá, Long tộc cường giả trấn giữ phạm vi cùng số lượng, cần kỹ càng thương nghị. Truy Y thì gật đầu, tiếp tục nói, mỗi một cái đại bộ lạc cần có một vị huyền tiên trở lên Long tộc tọa trấn. Mà Thủ Dương Sơn làm nhân tộc hạch tâm chi địa, thì cần kim tiên trở lên Long tộc tọa trấn. Không biết Long tộc ý như thế nào. Ngạo Tiên nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Trúc Long, gặp người sau khẽ gật đầu, liền mở miệng nói, này bàn bạc có thể thực hiện. Bất quá, vì biểu đạt Long tộc thành ý, tộc ta nguyện điều động Ngạo Tiên tự mình tọa trấn Thủ Dương Sơn phạm vi, cũng khác phái một vị chuẩn thánh Long tộc bảo hộ nhân tộc 13 năm. Không biết Truy Y Địa đạo hữu ý như thế nào. Truy Y thì nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, gật đầu nói, Long tộc như thế thành ý, nhân tộc ta tự nhiên vô cùng biết ơn. Này bàn bạc có thể thực hiện, hai bên có thể lập xuống dưới thiên đạo lời thề, lấy bảo đảm minh ước không ngại. Trúc Long nghe vậy, thỏa mãn nhẹ gật đầu, tốt. Đã như vậy, liền lập xuống lời thề, đã định minh ước. Hai bên lập tức bắt đầu thương nghị chi tiết, cuối cùng đạt thành nhất trí. Mỗi một cái đại bộ lạc đều sẽ có một vị huyền tiên trở lên Long tộc tọa trấn, nhân tộc thì cho Long tộc tương ứng công đức làm thù lao. Mà Thủ Dương Sơn phạm vi bên trong, để cho Ngao Thiên tự mình tọa trấn, cũng có một vị chuẩn thánh Long tộc bảo hộ nhân tộc 10 năm. Đàm phán kết thúc sau, Truy Y thị thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm may mắn lần này đàm phán thuận lợi. Mấy ngàn năm sau, Thủ Dương Sơn đỉnh, mây mù lờ, tiên điện nguy nga đứng sừng sững với trên đỉnh núi. Phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Trong điện, Vân Thương xếp bằng ở một phương cổ phát trên bồ đoàn, quanh thân còn quấn nhàn nhạt linh quang, phản phất cùng thiên địa cộng minh. Trong miệng hắn ngậm lấy một mảnh xanh biếc ngộ đạo trà diệp, hương trà thấm vào ruột gan, phản phất có thể gột rửa thần hồn. Một lát sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt thâm thúy như tinh hồng, lại ẩn ẩn lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Ai? Vân Thương than nhẹ một tiếng, thanh âm trầm thấp mà xa xăm, phản phất xuyên thấu thời không giới hạn, mấy ngàn năm cổ tu, cuối cùng vẫn là chưa thể bước ra kia cuối cùng nhất một bước, thành tựu tiên vương cự đầu chi cảnh. Xem ra một vị bế quan khổ tu đã mất tác dụng quá lớn, có lẽ chỉ có bước vào hồng hoang, du lịch thiên địa mới có thể tìm được đột phá cơ hội. Hắn đứng người lên, tay áo dài nhẹ phẩy, ánh mắt vượt qua tiên điện song cửa sổ, nhìn về phía phương xa. Thủ Dương Sơn dưới, nhân tộc thành trì phồn hoa hưng thịnh, khói bếp liệu liệu, hài đồng chơi bừa, lao giả chuyện tiếng, cảnh sát an lành cảnh tượng. Vân Thương trong mắt hiện ra một tia vui mừng. Mấy ngàn năm qua, nhân tộc cùng Long tộc kết minh, hai bên cùng có lợi cộng sinh, Long tộc hành vân bố vũ, thủ hộ nhân tộc, thiên đạo công đức liên tiếp phủ xuống, thậm chí ngay cả trong Long tộc nghiệp lực thâm hậu nhất Ngao Thiên cũng bởi vậy được lợi. Dựa đi một phần mười nghiệp lực. Nghĩ đến Ngao Thiên, Vân Thương lông mày có chút giãn ra. Ngao Thiên thân là tổ Long đích thân cháu trai, trên người nghiệp lực sao mà khổng lồ, nếu không phải như thế, lấy thiên phú của hắn cùng tu vi, sớm đã bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Bây giờ, thiên đạo công đức gia thân, Ngao Thiên nghiệp lực dần dần tiêu tán, chỉ cần 10 năm, hắn liền có hy vọng đột phá gông cùng xiển xích, thành tựu chuẩn thánh. Mà tổ Long, vị kia trước thời đại trí cường giả, Long Hán đại kiếp một trong những nhân vật chính, vì tiêu trừ nghiệp lực, trấn áp tứ hải cùng dị vực thông đạo, thậm chí xâm nhập Minh Hải chi nguyên, không phải vô lượng lượng kiếp không ra. Nghĩ tới đây, Vân Thương trong lòng không khỏi sinh ra một tia kính ý, có lẽ ta cũng nên buông xuống chấp niệm, đi hồng hoang đi một lần. Vân Thương thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hắn bước ra một bước, thân hình như miễn, trong nháy mắt biến mất tại bên trong thiên điện. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Thủ Dương Sơn dưới chân. Cửu Thiên Tiên vực, yêu đỉnh. Hào quang vạn trượng, điềm lành rực rỡ, tiên linh bay múa, giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm trường sinh tiên tinh, phản phất mỗi một chiếc hô hấp cũng có thể làm cho người duyên thọ ngàn năm. Tiên tiên linh khí ngưng là thật chất, hóa thành từng sợi màu vàng sợi tơ, quấn quanh ở tiên vực bầu trời phía trên. Ngẫu nhiên có linh dịch như giọt mưa rơi, vẩy vào đại địa bên trên, tẩm bổ vạn vật. Cho dù là phàm nhân bước vào nơi đây, cũng có thể tùy tiện sống trên vạn năm tuế nguyện. Yêu đỉnh trong đại điện, Đế Tuấn cùng Thái Nhất ngồi trên cao từ mặt trời tinh kim chế tạo trên long ỷ tản ra ánh sáng nóng bỏng mang, phảng phất có thể đốt cháy tất cả tà ma. Đế Tuấn thần sắc uy nghiêm, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ bá khí, Thái Nhất thì ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể xuyên thủng thời không. Yêu sư Côn Bằng ngồi tại một thanh màu đen ghế xếp bên trên, thần sắc đạm mạc, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Phía bên phải, Hy Hoàng Phục Hy đứng yên, trong tay cầm một quyển cổ lão thẻ tre, thần sắc bình tĩnh, phản phất tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Thập đại yêu thánh phân loại hai hàng, khí thế bằng bạc, tu vi thấp nhất đều là đại la kim tiên, quanh thân còn quấn cường đại lực lượng pháp tắc, phản phất mọi cử động có thể lay động đất trời. Trong đại điện, bầu không khí trang nghiêm, chỉ có tiên linh bay múa nhỏ bé tiếng vang. Đúng lúc này, người mặc một bộ một mạc đạo bào thái thanh lão tử chậm rãi đi vào đại điện, đi lại nhẹ nhàng, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn thẳng Đế Tuấn, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, đạo hữu, trước đó nói tới, đem thao thiết đầu nhập nhân tộc, bây giờ cũng là thời điểm. Đế Tuấn khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia linh ý, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, cái này thao thiết đã vững chắc chuẩn thánh tu vi, bây giờ lại đói bụng hắn vạn năm thời gian, hắn thôn phệ dục vọng tuyệt đối sẽ đem đại bộ phận nhân tộc thôn phệ, đến lúc đó cưỡng ép thành thánh liền có thể. Nói, hắn đưa tay vung lên, lòng bàn tay hiện ra một quả cầu ánh sáng, quang cầu mặt ngoài quấn quanh lấy như là thái dương chân hỏa giống như xiềng xích, trên xiềng xích khắc rõ phù văn cổ xưa, tản ra cực kỳ cường hãn phong ấn chi lực, cho dù là chuẩn thánh rơi vào trong đó, cũng khó có thể tránh thoát trói buộc. Đế Tuấn tâm niệm vừa động, xiềng xích hơi buông lỏng, trong quang cầu truyền đến từng đợt trầm thấp tiếng gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy giết chóc cùng thôn phệ chi ý, phảng phất có thể xé nứt thiên địa. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, pháp nhãn xem đến thủ Dương Sơn, vô lượng pháp lực phun trào, đem ánh sáng cầu bỏ xuống Cửu Thiên Tiên vực, hướng phía Cửu Thiên thập địa phía trên thủ Dương Sơn mà đi. Cửu Thiên chỉ là cựu trọng thiên quyết, thập địa thì là lấy Hồng Hoang đại địa làm cơ sở, chia làm thập đại địa vực. Chương 58, thao thiết, 1/2, chương 58, thao thiết, 1/2, thủ Dương Sơn nằm ở phương Đông chi địa, chính là nhân tộc khí vận tập trung chỗ. Quang cầu một đường nhảy vọt không gian, trong chớp mắt vượt qua khoảng cách vô tận, đến thủ Dương Sơn trong nháy mắt, quang cầu đột nhiên nổ tung, một con mắt tinh hồng thao thiết phủ xuống. Kia thao thiết đôi mắt trừng ước vạn trượng lớn nhỏ, tinh hồng như máu, phản phất có thể thôn vệ tất cả qua mình, vẹn vẹn là một con mắt liền để cho người ta cảm thấy vô biên vô tận cảm giác áp bách, phản phất toàn bộ thiên địa đều không thể dung nạp nó tồn tại. Thân thể của nó dần dần hiện hiện, to lớn như núi cao, quanh thân bao trùm lấy đen nhánh lân phiến, mỗi một phiến trên lân phiến đều khắc rõ phù văn cổ xưa, tản ra thôn vệ thiên địa khí tức. Thao thiết gầm nhẹ một tiếng, thanh âm chấn thiên động địa, thủ Dương Sơn chúng quanh sinh linh đều cảm thấy một trận tim đập nhanh, phản phất ngày tận thế tới. Ánh mắt của nó đảo qua đại địa, trong mắt tràn đầy tham lam cùng giết chóc, phản phất tất cả sinh linh đều sẽ thành thức ăn của nó. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Tiên vực bên trong, Đế Tuấn cùng Thái Nhất liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia lanh ý. Thái Nhất thản nhiên nói, thao thiết vừa ra, nhân tộc khí vận chắc chắn tổn hao nhiều, đến lúc đó chúng ta liền có thể thừa cơ cướp đoạt nhân tộc khí vận, giúp ta yêu tộc tiến thêm một bước. Khi Hoàng Phục Hy khẽ nhíu mày, trong tay thẻ che nhẹ nhàng lắc một cái, thản nhiên nói, cử động lần này mặc dù có thể suy yếu nhân tộc, nhưng thao thiết hung tính khó thuần, nếu như mất khống, sợ hai họa yêu tộc. Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc, không sao, thao thiết mặc dù hung, nhưng đã bị ta gieo xuống cấm chế, một khi nó thôn phệ đầy đủ nhân tộc khí vận, liền sẽ tự hành trở về, đến lúc đó chúng ta lại đem hắn trấn áp là được. Yêu sư Côn Bằng khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy, nhân tộc mặc dù yếu, nhưng hắn khí vận lại cùng thiên địa tương liên, nếu có thể mượn cơ hội này cướp đoạt hắn khí vận, yêu tộc chắc chắn lại lên một tầng nữa. Trong đại điện, thập đại yêu thánh đều lộ ra vẻ chờ mong, phản phất đã thấy yêu tộc quật khởi tương lai. Mà tại thủ Dương Sơn, thao thiết phủ xuống đã đưa tới nhân tộc khủng hoảng. Vô số tu sĩ nhân tộc nhao nhao xuất động, ý đồ ngăn cản đầu này hung thú, mà ở thao thiết thôn vệ lực lượng dưới, bọn hắn công kích như là châu đất xuống biển, không hề có tác dụng. Thao thiết mở ra miệng lớn, thôn vệ tất cả, núi non sông ngòi, sinh linh cỏ cây đều bị hắn nuốt vào trong bụng, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn vệ hầu như không còn. Thao thiết mở ra kia như núi lớn miệng lớn, thôn vệ lực lượng quét sạch thiên địa, phảng phất ngay cả thời gian cùng không gian đều bị hắn thôn vệ hầu như không còn. Giống một tiếng chấn thiên động địa gào thét, hắn miệng lớn như là vực sâu không đáy, một cái vô tận khổng lồ lỗ đen tại hắn trước người trống rỗng ngưng tụ, thôn vệ cùng giết chóc đại đạo lực lượng giống như thủy triều phun trào. Tỷ tỷ rằng bên trong nhân tộc con dân nhao nhao cảm nhận được cực đoan thống khổ, phảng phất linh hồn bị xé nứt, huyết nhục bị bóc ra. Thủ Dương Sơn dưới chân nhân tộc càng là bi thảm, thân thể của bọn hắn như là mì sợi đồng dạng bị bóp méo, kéo dài, cuối cùng hóa thành thao thiết huyết thực, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. Thao thiết đôi mắt càng thêm tinh hồng, phảng phất giết đỏ cả mắt, kia tinh hồng quang mang như là hai vòng trăng máu, chiếu rọi giữa thiên địa, làm cho người không rét mà run. Thân thể của nó tại thôn vệ vô số sinh linh sau, càng thêm khổng lồ, lân giáp lóe ra u ám quang trạch, phảng phất mỗi một phiến lân giáp đều ẩn chứa vô tận giết chóc cùng hủy diệt lực lượng. Nhưng vào lúc này, vài tiếng gầm thét như là như lôi đình nổ vang, chấn động đến thiên địa rung động. Nghiệt trướng, ngươi dám làm càn? Thoại Nhân thị, Hữu Xảo thị, Truy Y Địa thị, Thương Ly thị cùng Càn Thiên Đại Đế năm người chân đạp hư không, quanh thân còn cuốn vô tận thần quang, hướng phía thao thiết chạy nhanh đến. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt, trong mắt tiêu đốt lên chiến ý hừng hực. Càn Phong thần mâu, Thương Ly thị hét lớn một tiếng, trong tay trường mâu đột nhiên đâm ra, cuồng phong gào thét, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại kia một đường lăng lệ bóng mâu, trực chỉ thao thiết trái tim. Phong nhận như lao, xé rách hư không, mang theo sát ý vô tận. Phần Thiên Cổ thần diễm, tân hỏa bất diệt. Phạm Nhân thị cầm trong tay củi hỏa thần trượng, vô tận hỏa diễm từ trượng nhọn phun ra ngoài, hỏa diễm như là một đầu cự long, dương nhanh múa bước nhào về phía thao thiết. Ngọn lửa kia cũng không phải là phàm hỏa, mà là nhân tộc tân hỏa, tượng trưng cho nhân tộc bất khuất cùng hy vọng. Gió trợ thế lửa, hỏa diễm uy lực cao hơn một tầng, giữa thiên địa phảng phất hóa thành một cái biển lửa, ngay cả hư không đều bị thiêu đến bặm mẹo. Phong ấn kết quang. Hữu Xảo thị cầm trong tay bản mệnh tiên binh cổ lão cự tháp nguy nga như núi, thân tháp lóe ra phủ văn cổ xưa. Từng đạo phong ấn chi quang từ trong tháp bắn ra, như là xiềng xích giống như quấn quanh hướng thao thiết, ý đồ đem nó chấn áp. Trong vầng hào quang ẩn chứa vô tận phong ấn chi lực, phản phất liền thiên địa đều có thể giam cầm. Truy Y thị một tiếng khét đều, hoa nở khoảnh khắc, thôn thiên tuyệt địa. Trong tay nàng tách ra vô số tiên ba, mỗi một đóa tiên ba đều cực kỳ xinh đẹp, cánh hoa bóng ánh sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nhưng mà cái này mỹ lệ bề ngoài xuống dưới lại ẩn chứa cực đoan khí tức nguy hiểm. Vô số tiên ba như là một dòng sông dài phóng tới thao thiết, mỗi một đóa tiên ba đều như là một cái vi hình lỗ đen, thôn phệ lấy hết thể chúng quanh. Càn Thiên Đại Đế hai tay kết ấn, đỉnh đầu lơ lửng cực phẩm tiên thiên linh bảo Càn Khôn Hổ Lô cùng bản mệnh tiên vương binh Càn Khôn Thiên Tháp. mặt mũi của hắn lạnh lùng, trong mắt lóe ra vô tận thần quang. Càn Thiên Côn Điệp. Hắn quát khẽ một tiếng, vô tận càn khôn lực lượng pháp tắc phun trào, mô phỏng ra một phương thiên địa, hướng phía Thao Thiết trấn áp tới. Này thiên địa bên trong, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần từng cái hiện hiện, phản phất muốn đem Thao Thiết triệt để trấn áp tại phiến thiên địa này bên trong. Giống giống. Thao Thiết trong miệng lô đen đột nhiên mở rộng, đem mấy người công kích đều nuốt vào. Làm chuẩn thánh cấp độ hung thú, lực lượng của nó viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Cứ việc năm người uy lực công kích kinh người, nhưng đối với Thao Thiết tới nói, lại như là gãi ngứa, không có chút nào tác dụng. Thao Thiết đôi mắt bên trong ngắn ngủi xuất hiện một tia thanh minh, phản phất tại trong nháy mắt đó, nó nhớ lại cái gì. Nhưng mà, kia trong sạch thoáng qua liền mất, thay vào đó là càng thêm cuồng bạo giết chóc dục vọng. Tê Thiên Trảo. Thao Thiết một tiếng gầm nhẹ, cự trảo đột nhiên vung ra, trảo ảnh như là xé nứt thiên địa lưỡi dao, ẩn chứa thôn phệ cùng giết chóc đại đạo lực lượng kinh khủng, hướng phía năm người hùng hăng chụp tới. Năm người sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động toàn thân pháp lực ngăn cản, nhưng mà cự trảo kia lực lượng quá mức kinh khủng, phòng ngự của bọn hắn như là giấy đồng dạng bị tùy tiện xé rách. Cuối cùng, năm người nhao nhao bị thương nặng, trong miệng máu tươi của vốn, thân hình bay ngược mà ra, nặng nề màn đện ở đại địa phía trên, bất lực tái chiến. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Thao Thiết tiếng gầm gừ quanh quẩn ở trong hư không. Thân thể của nó càng thêm khổng lồ, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn vệ hầu như không còn. Nhưng vào lúc này, xa xa chân trời bỗng nhiên chuyển đến từng tiếng lãng thanh âm, đấu. Thanh âm như là cựu thiên lôi đỉnh, rung khắp dưới vòng trời, mang theo uy nghiêm vô thượng cùng lực lượng. Theo đạo thanh âm này vang lên, thời gian cùng không gian phản phất tại giờ khắc này giao hội, hóa thành một đường cổ pháp mà to lớn thanh đồng cổ đồng hồ, đồng hồ trên thân khắc đầy huyền ảo phù văn, tản ra chấn áp thiên địa khí tức, hướng phía Thao Thiết gào thét mà đi. Thúc canh lễ vật giá sách chú ý đến một đợt, cho nhỏ tác giả một điểm động lực, cảm thấy viết không tệ khán quan các đại lão, phiền phức cho cái bình luận sách, tam tinh tứ tinh không chê, ngũ tinh càng tốt hơn chỉ cần có bình luận nhỏ tác giả liền động lực mười phần, có cái gì đề nghị có thể tại bình luận khu hoặc là sách vòng giao lưu. Thủ tú, hy vọng các minh đệ cho thêm chút sức, thủ tú liên quan đến quyển sách này có thể hay không tiếp tục viết, cầu ủng hộ. Hôm nay 4000 chữ hai chương dâng lên, cầu khán quan thật to nhóm xem ở tác giả đổi mới cần cù, nội dung không tệ phân thượng, thúc canh, bình luận sách, bình luận, miễn phí tiểu lễ vật văn cầu không muốn nuôi sách, sớm báo trước, Hồng Vân lấy nhân tộc lập giáo, trở thành nhân đạo thánh nhân, lập nho giáo, mời các vị độc giả các lao ra đọc được 20 vê đút chữ tả hữu. Nhỏ tác giả tận lực sẽ không để cho các vị thất vọng chương 58, nghịch hành phạt tiên, chẳng thao thiết, nghịch phạt chuẩn thánh, 1/2, chương 58, nghịch hành phạt tiên, chẳng thao thiết, nghịch phạt chuẩn thánh, 1/2, cự đồng hồ những nơi đi qua, hư không nổ tung, thiên địa rung động. Phản phất ngay cả thiên đạo đều đang vì một kích này nhường đường. Thao Thiết cảm nhận được tia cự đồng hồ bên trong ẩn chứa kinh khủng giam cầm chi lực, tinh hồng đôi mắt bên trong hiện lên một tia sợ sệt, nhưng nó cũng không lùi bước, ngược lại nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn chảo ấn xé rách hư không, mang theo hủy diệt tất cả khí thế đón lấy cổ đồng hồ. Tê Thiên Chảo. Chảo ấn cùng cổ đồng hồ va nhau trong nháy mắt, thiên địa phản phất lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, ngay sau đó, vô song năng lượng ba động như là như cuồng triều quét sạch ra, ước vạn dặm sơn hà tại thời khắc này kịch liệt rung động, sông núi sụp đổ, giang hà đảo lưu, thiên địa thất sắc. Người tới chính là chuẩn bị ra ngoài du lịch Hồng Hoang Vân Thương. Hắn người khoác một bộ áo trắng, tay áo đồng bền, hai đầu lông mày lộ ra vô tận uy nghiêm cùng lạnh lùng. Trong tay của hắn cầm một viên tản ra huyền hoàng chi khí bảo ấn, chính là Cực Đạo Tiên Vương Minh, Huyền Hoàng Vô Cực ấn. Vân Thương ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thao Thiết, tuyệt đỉnh tiên vương cực hạn thực lực không giữ lại chút nào địa bạo phát đi ra, quanh thân còn cuốn thời gian, không gian cùng mệnh vận đại đạo lực lượng phát tác, phảng phất hắn chính là phiến thiên địa này trưởng công giả. Nghiêm xúc, dám can đảm tập kích nhân tộc ta, thật là xuống án. Vân Thương thanh âm như là thiên lôi cuộn cuộn, mang theo sát ý vô tận. Hắn đưa tay vung lên, thời gian, không gian cùng mệnh vận đại đạo trong nháy mắt dung hợp, hóa thành vô thủy đại đạo. Vô thủy đại đạo như là tử kim sắc đại dương mênh mông, hướng phía thập phương thế giới lan tràn mà đi, những nơi đi qua, vạn vật đều bị bao phủ tại cỗ này vô thượng trong sức mạnh. Thời không chi quang. Vân Thương khẽ quát một tiếng, một đường sáng chói thần quang từ trong tay hắn bắn ra, hướng phía Thao Thiết bắn nhanh mà đi. Thần quang những nơi đi qua, thời gian cùng không gian phản phất bị cắt ra, tạo thành một đường không thể vượt qua bình chướng. Thao Thiết thấy thế, mở ra miệng lớn, ý đồ lần nữa thôn vệ đạo này thần quang. Nhưng mà, làm lỗ đen chạm đến thời không chi quang trong nháy mắt, lỗ đen lại ầm vang bạo tạc, năng lượng ba động khủng bố đem Thao Thiết chấn động đến liên tục lùi lại. Trong miệng nó lỗ đen biến mất không thấy gì nữa, lân giác bên trên phủ văn cũng mở đi rất nhiều, hiển nhiên nhận lấy thương không nhẹ. Thao Thiết cảm nhận được thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, tinh hồng đôi mắt bên trong hiện lên một tia nổi giận. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, to lớn cái đuôi như là một đầu ngang qua thiên địa dãy núi, mang theo vô tận không gian mạnh mẽ, hướng phía Vân Thương giận rút mà tới. Cái đuôi những nơi đi qua, không gian chạm vào tức nát, phản phất liền thiên địa đều không thể tiếp nhận cỗ lực lượng này. Vân Thương thần sắc không thay đổi, vô thủy đại đạo tại quanh người hắn phun trào, huyền hoàng vô cực ấn trong tay hắn tách ra hào quang chói sáng. Vô thủy thuật. Hắn khẽ quát một tiếng, vô thủy đại đạo cùng huyền hoàng vô cực ấn trong nháy mắt dung hợp, hóa thành một đường vô thủy vô trung luân hồi lực lượng, hướng phía Thao Thiết chấn áp tới. Cỗ lực lượng này phản phất có thể đem tất cả thần hồng, pháp thuật, thậm chí là sinh linh bản thân đánh về trạng thái nguyên thủy. Thao Thiết cảm nhận được khí tức của mình nhanh chóng suy yếu, chuẩn thánh cảnh giới thực lực lung lay sắp đổ, trong mắt cuối cùng lộ ra vẻ hoảng sợ. Thôn Thiên. Thao Thiết nổi giận gầm lên một tiếng, đầu lâu trong nháy mắt bành trướng ước và lần, ý đồ lấy thôn phệ lực lượng ngăn cản cô này trấn áp chi lực. Nhưng mà, huyền hoàng vô cực ấn lực lượng viễn siêu tưởng tượng của nó. Theo trấn áp chi lực không ngừng tăng cường, Thao Thiết tu vi như là dị nước vật chứa giống như điên cuồng ngã xuống, từ chuẩn thánh một đường rơi xuống thái ớt kim tiên đỉnh phong, nửa chân đạp đến vào đại la kim tiên cấp độ mới miễn cưỡng ngừng lại. Trong con ngươi của nó tinh hồng chi sắc dần dần rút đi, thay vào đó là một mảnh trong sạch. Vân Thương lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thao Thiết, trong tay huyền hoàng vô cực ấn vẫn như cũ tản ra chấn áp thiên địa khí tức. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm như là cựu tiên tri thượng thần linh, nghiệt xúc, hôm nay liền để ngươi biết được, phạm nhân tộc ta người, xa đâu cũng giết. Thao Thiết gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là e ngại. Nó thân thể cao lớn run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đã mất đi tái chiến dũng khí. Vân Thương cũng không nóng lòng ra tay, mà là quay người nhìn về phía bản thân bị trọng thương tọa nhân thị, Hữu Sảo thị, Truy Y Liệt thị, Thương Ly thị cùng Càn Thiên đại đế năm người. Sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, khí tức yếu ớt, nhưng vẫn như cũ ngoan cường mà bảo vệ phía sau nhân tộc con dân. Cổ tổ, tọa nhân thị khó khăn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hối náy cùng tự trách, chúng ta vô năng, chưa thể bảo vệ nhân tộc, ngược lại làm cho cổ tổ tự mình ra tay. Vân Thương khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia ôn hòa, các ngươi đã làm được rất khá. Nhân tộc còn tại trưởng thành bên trong, tương lai chắc chắn quật khởi với Hồng Hoang đại địa. Hữu Sảo thị bọn người nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Bọn hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng tín niệm trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Vân Thương ánh mắt đảo qua đám người, theo sau lần nữa nhìn về phía Thao Thiết, lạnh lùng nói: "Hôm nay lợi dụng ngươi chi huyết, thế nhân tộc ta anh linh." Lời còn chưa dứt, Vân Thương trong tay huyền hoàng vô cực ấn lần nữa tách ra hào quang chói sáng, vô thủy đại đạo lực lượng giống như nước thủy triều tuôn hướng Thao Thiết. Thao Thiết phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cao lớn tại vô thủy đại đạo trấn áp xuống dần dần sụp đổ, cuối cùng hóa thành một mảnh xương máu, tiêu tán với trời địa chi ở giữa. Giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh, nhưng nhân tộc trong lòng mọi người rung động lại thật lâu chưa thể lắng lại. Vân Thương thu hồi huyền hoàng vô cực ấn, quay người nhìn về phía thoại nhân thị bọn người, thản nhiên nói: "Nhân tộc đường còn rất dài, các ngươi cần càng thêm cố gắng." Đúng lúc này, Thao Thiết vẫn lạc vết máu bên trong, một đường quỷ dị năng lượng ba động đống nhiên bắn ra, phảng phất trong thâm viên nói nhỏ, làm người sợ hãi. Vân Thương ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự một chỉ điểm ra, đầu ngón tay bắn ra một đường hào quang sáng chói, trong nháy mắt xé rách không gian. Một đường đen nhánh khe hở trống rông xuất hiện, đem vết máu đều hút vào trong đó. Vết máu tiêu tan sau, một đường cổ lao cấm chế hiện lộ ra, trên đó hiện đầy lít nha lít nhít yêu văn, mỗi một đạo phù văn đều phảng phất tại nhúc đích, tản mát ra trùng thiên yêu khí, làm cho người không rét mà run. Vân Thương thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh như sương, trong mắt hiện lên một tia lăng lệ sát ý, hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm như lôi đình ở trong thiên địa quanh quẩn. "Hừ." Bản tọa liền nói, cái này Thao Thiết thế nào biết vô duyên vô cớ công kích nhân tộc ta, xem ra là có chút hạng giá áo túi cơm ở trong đó quấy phá. Yêu tộc, quả thật nên chết. Trong âm thanh của hắn mang theo đè nén phẫn nộ, nhưng lại lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, lấy trước mắt nhân tộc thực lực, xa xa không phải yêu tộc đối thủ. Bây giờ có thể làm, chỉ có ẩn nhẫn, xúc tích lực lượng chờ đợi thời cơ. Một bên Truy Y thì tâm tư cẩn thận, phát giác được Vân Thương sắc mặt dị thường, lông mày cao lại, nhẹ giọng hỏi: "Đại ca, thế nào rồi? Thế nhưng là có cái gì nội tình?" Thanh âm của nàng nhu hòa, lại mang theo một vẻ khẩn trương. Vân Thương sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt như lao, chậm rãi gật đầu: "Không tệ, việc này là yêu tộc ở sau lưng giở trò quỷ. Đợi nhân tộc ta quật khởi, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt." Thanh âm của hắn trầm thấp, lại ẩn chứa vô tận quyết tâm. "Cái gì?" Mấy người nghe được lời này, đôi mắt bên trong lập tức lộ ra một vòng kinh người sắc ý, phản phất muốn đem thiên địa đều xé rách. Chương 59, rời đi, Đế Tuấn thưởng thức, 1/2, chương 59, rời đi, Đế Tuấn thưởng thức, 1/2, nhưng mà, bọn hắn rất mau đem cỗ này sát ý áp chế xuống, liếc nhìn nhau, cùng kêu lên đáp: "Chúng ta hiểu rõ, đại ca, cổ tổ." Truy Y Địa thị, Hữu Sảo thị, Toại Nhân thị, Thương Ly thị cùng Càn Thiên đại đế năm người thanh âm kiên định, phản phất tại lập xuống lời thề. Vân Thương không cần phải nhiều lời nữa, bàn tay hư nắm, một cỗ cực đoan lực lượng kinh khủng tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, phản phất có thể xé nứt thiên địa. Ánh mắt của hắn như điện, đột nhiên một nắm, kia cổ lao cấm chế trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng, tiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó, một khối hỗn độn kết tinh từ trong cấm chế rơi xuống, tản mát ra ánh sáng mông lung mang. Vân Thương ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng tự nói, lại là hỗn độn tinh túy, sau này hẳn là dùng đến. Hắn tiện tay vung lên, đem hỗn độn kết tinh thu nhập trong cơ thể. Cuối cùng nhất, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung nổi trôi từng cái điểm sáng, trong mắt lóe lên một tia bi thống. Những điểm sáng kia yếu ớt lại tinh khiết, phản phất tại im lặng nói cái gì. Vân Thương thanh âm trầm thấp mà nặng nề, đây là nhân tộc ta con dân chân linh chỗ, không nghĩ tới bị thôn vệ nhân tộc con dân lại có vạn đức nhiều, bây giờ người sống sót không hơn trăm hơn vạn người. Trong âm thanh của hắn mang theo thật sâu đau thương cùng phẫn nộ, phản phất một thanh lưỡi dao đâm vào trong lòng của mỗi người. Thời gian quay lại, Vân Thương đột nhiên đưa tay, lòng bàn tay bắn ra một đường hào quang sáng chói, trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa. Trong chốc lát, thời gian phản phất đảo lưu, giữa thiên địa cảnh tượng bắt đầu phi tốc rút lui. Từng cái nhân tộc con dân thân ảnh dần dần ngưng tụ, trong con ngươi của bọn họ còn lưu lại sợ hãi cùng tuyệt vọng, phản phất mới vừa từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Bọn hắn mở mịt đứng tại mấy người trước mặt, phản phất còn chưa ý thức được mình đã được cứu. Truy Y thị nhìn trước mắt một màn này, trong mắt lóe lên một tia lệ quang. Nàng nhẹ giọng nói ra: "Đại ca, bọn hắn cuối cùng trở về." Vân Thương nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, phản phất xuyên thấu thời không, thấy được tương lai một ngày nào đó. Hắn thấp giọng nói ra: "Đây chỉ là bắt đầu. Yêu tộc nợ, chúng ta nhất định sẽ đòi lại." Vân Thương sắc mặt lạnh lẽo như xương, hai đầu lông mày phảng phất ngưng kết vạn năm hàn băng, đôi mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ sắc cơ, phảng phất có thể xuyên thủng hư không, trực chỉ yêu tộc thiên đình phương hướng. Hắn quanh thân ngũ đại bí cảnh như ẩn như hiện, phảng phất năm tòa sơn nhạc nguy nga trong hư không chỉ nổi, tản mát ra bàng bạc khí tức. mi tâm tổ khiếu chỗ, từng sợi màu vàng tín ngưỡng chi lực như tia nước nhỏ giống như chảy xuôi, làm nổi bật đến cả người hắn tựa như một tôn thái cổ thần nhân. Một bên thoại nhân thị, hữu xào thị, truy y địa thị, thương ly thị cùng cản thiên đại đế năm người, ánh mắt đều là băng lãnh như lao, sắc ý nghiêm nghị. Thân ảnh của bọn hắn tại ánh nắng chiều xuống dưới kéo đến con dài, phảng phất năm chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, tùy thời chuẩn bị chém về phía địch nhân. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt, phảng phất ngay cả gió đều dừng lại, giữa thiên địa chỉ còn lại kia nặng nề tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Đúng lúc này, Vân Thương chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra một viên cổ pháp chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn mặt ngoài khắc đầy phức tạp đường vân. Hắn đem nó đưa cho Thương Ly thị, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, trong này có một đường tiểu thế giới, chính là bản tọa du lịch hồng hoang chỗ tìm tới tài nguyên, liền do ngươi phân phối đi. Thương Ly thị tiếp nhận chiếc nhẫn, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, trong mắt lóe lên một tia biết ơn cùng kiên định. Vân Thương ánh mắt chậm rãi đảo qua còn lại trăm vạn nhiều nhân tộc con dân, trong mắt lộ ra một vòng khó mà che giấu thương cảm. Thanh âm của hắn mang theo một tia khàn khàn, phản phất từ xa xôi thời không truyền đến, còn như những này nhân tộc con dân, mau chóng để bọn hắn một lần nữa dung nhập ta tộc. Hắn trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng không bỏ, phản phất tại cáo biệt một đoạn không cách nào dứt bỏ quá khứ. Lập tức, Vân Thương hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, phản phất tại cùng thiên địa đối thoại, bản tọa có cảm giác sắp đột phá tới tiên vương cự đầu cấp độ, liền du lịch hồng hoang đi. Lời còn chưa dứt, hắn quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ mênh mông khí tức, thời gian, không gian cùng mệnh vận đại đạo tại dưới chân hắn xen lẫn, cuối cùng dung hợp vì vô thủy đại đạo. Hắn mỗi một bước đều phảng phất dẫm tại thời không mạch lạc bên trên, thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng hóa thành một đường lưu quang, biến mất tại nhân tộc lãnh địa cuối cùng. Ánh nắng chiều vẩy vào đại địa bên trên, chiếu rọi ra nhân tộc các con dân mỏi mệt lại kiên nghị khuôn mặt. Thương Ly thị nắm chặt trong tay chiếc nhẫn, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, thấp giọng thì thào, "Cổ tổ, ngài yên tâm, nhân tộc tuyệt sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài." Cửu Thiên Tiên vực, yêu tộc thần điện bên trong, Nguy Nga thần điện đứng sừng sững ở đám mây phía trên, trong điện vàng son lộng lẫy, giường cột chạm trổ, bốn phía tràn ngập nồng đậm tiên linh chi khí. Thập đại yêu thánh, yêu sư Côn Bằng, Hy Hoàng Phục Hy, Đế Tuấn Thái Nhất bọn người đều đứng ở trong điện, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía dưới Cửu Thiên thập điện. Ánh mắt của bọn hắn xuyên thấu cửu trọng thiên quyết, phản phất có thể thấy rõ thế gian tất cả. Phi Liêm tính cách nhất là vội vàng sao động, giờ phút này hắn chuẩn thánh hậu kỳ khí tức không bị khống chế phát ra, trung quanh hư không tại cỗ này khí tức khủng bố xuống dưới băng diện, thời gian phản phất tại giờ khắc này đứng im. Khí tức của hắn như là gió lớn mưa rào, quét sạch toàn bộ thần điện, liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Núi non sông ngòi tại cỗ khí tức này xuống dưới rung chuyển bất an, nhật nguyệt tinh thần cũng giống như tại rên rỉ. Phi Liêm trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phương đông thủ Dương Sơn phương hướng, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, cái này sao có thể? Chỉ là một cái đại la kim tiên, làm sao có thể nghịch phạt chuẩn thánh? Huống chi kia là thuần huyết thao thiết, một thân huyết mạch thần thông, không thể khinh thường, lại bị một cái đại la kim tiên tiêu diệt. Phi Liêm trong lòng tràn đầy phiền muộn cùng không cam lòng, phản phất nhiều năm tu luyện đều thành chuyện cười. Hắn nhịn không được thấp giọng thì thào, nhân tộc giáng sinh đến nay chỉ là 15 cái nguyên hội, có thể sinh ra yêu nghiệt như thế, để chúng ta những này tu luyện mấy trăm vạn nguyên hội thậm chí hơn ngàn vạn nguyên hội lao cổ đồng làm sao chịu nổi. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm phương đông thủ Dương Sơn phương hướng, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khó nói lên lời phiền muộn, phản phất nhiều năm tu luyện tại thời khắc này trở nên không có chút ý nghĩa nào. Hắn không khỏi tự hỏi, tự mình tu luyện mấy trăm vạn nguyên hội, thậm chí hơn ngàn vạn nguyên hội, vậy mà so ra kém một cái sinh ra không đến 15 cái nguyên hội nhân tộc. Đế Tuấn đứng ở một bên, vẻ mặt nghiêm túc, quanh thân hoàng địa pháp thì cùng thái dương pháp tắc phun trào, vầng sáng màu vàng tại quanh người hắn lưu chuyển, phản phất một vòng mặt trời tại hắn phía sau dâng lên. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà tỉnh táo, chậm rãi mở miệng nói, kẻ này không tầm thường, có lẽ tương lai có thể cùng chúng ta một trận chiến. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mang theo một tia thưởng thức cùng cảnh giác. Cho dù biết Vân Thương tương lai có thể là địch nhân, Đế Tuấn vẫn như cũ lấy ánh mắt tán thưởng nhìn về phía hắn, phản phất tại đối đãi một viên từ từ bay lên ngôi sao mới. Nhưng mà Thái Thanh lão tử phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Hắn đứng tại thần điện một góc, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Vân Thương vị trí, trong mắt tràn đầy oán độc cùng phẫn nộ. Thúc canh lễ vật giá sách chú ý đến một đợt, cho nhỏ tác giả một điểm động lực, cảm thấy viết không tệ khán quan các đại lão, phiền phức cho cái bình luận sách, tam tinh tứ tinh không chê, ngũ tinh càng tốt hơn, chỉ cần có bình luận nhỏ tác giả liền động lực 10 phần, có cái gì đề nghị có thể tại bình luận khu hoặc là sách vòng giao lưu. Thủ tú, hy vọng các minh đệ cho thêm chút sức, thủ tú liên quan đến quyển sách này có thể hay không tiếp tục viết, cầu ủng hộ. Hôm nay 4000 chữ 2 chương dâng lên, cầu khán quan thật to nhóm xem ở tác giả đổi mới cần cù, nội dung không tệ phân thượng, thúc canh, bình luận sách, bình luận, miễn phí tiểu lễ vật văn cầu không muốn nuôi sách, sớm báo trước, Hồng Vân lấy nhân tộc lập giáo, trở thành nhân đạo thánh nhân, lập nho giáo, mời các vị độc giả các lão gia đọc được 20 vê đút chữ tả hữu. Nhỏ tác giả tận lực sẽ không để cho các vị thất vọng chương 60, lão tử chất vấn Đế Tuấn, 1/2, chương 60, lão tử chất vấn Đế Tuấn, 1/2, tâm tình của hắn khuấy động phía dưới, quên thân khí tức không bị khống chế bộc phát, đạo bào tại cố khí tức này xuống dưới lặng yên sụp đổ, hóa thành từng mảnh vải rách phiêu tán trên không trung. Lúc này lão tử toàn thân rách bước, lộ ra cực kỳ chật vật. Song quyền của hắn nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, phản phất muốn đem phẫn nộ trong lòng toàn bộ chút xuống. Đáng chết nhân tộc, tiểu xuất sinh này thế nào bất tử? Thái Thanh lão tử cắn răng nghiến lợi nói, thanh âm bên trong tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Đế Tuấn, trong mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh, trầm giọng mở miệng nói, đạo hữu đừng quên, ngươi từng đồng ý lão phu, trợ lão phu thành thánh, lão phu lúc này mới đồng ý tại trong phạm vi nhất định vô điều kiện trợ giúp đạo hữu. Bây giờ thao thiết thất bại, không biết đạo hữu phương pháp thứ hai là cái gì. Đối mặt Thái Thanh lão tử chất vấn, Đế Tuấn hai đầu lông mày tràn ngập một tia linh ý, trong mắt hàn quang lấp lóe, đâm thẳng lòng người. Hắn có chút hất cằm lên, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách, "Thái Thanh đạo hữu, ngươi thế nhưng là đang chất vấn bản hoàng sao?" Lời còn chưa dứt, trong điện thời gian phảng phất đọc lại, bốn phía cường giả yêu tộc đều nín hơi ngưng thần, con mắt chăm chú khóa chặt tại Thái Thanh lão tử trên thân. Còn không đợi Đế Tuấn báo nổi, Đông Hoàng Thái Nhất đã bước ra một bước, trong tay hỗn độn trùng vũ vũ rung động, đồng hồ trên khuôn mặt hỗn độn chi khí lở lở, phảng phất ẩn chứa vô tận thời không chi lực. Hỗn độn trùng xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ yêu tộc thần điện không gian cũng bắt đầu bặm mẻo, phảng phất không chịu nổi cỗ này lực lượng kinh khủng, phát ra trầm thấp vũ vũ âm thanh. Đông Hoàng Thái Nhất khí tức không giữ lại chút nào địa phóng xuất ra, chuẩn thánh đỉnh phong uy áp như núi lớn hướng phía Thái Thanh lão tử nghiền ép mà đi, trong không khí thậm chí ẩn ẩn truyền đến không gian vỡ vụn nhỏ bé tiếng vang. Cùng lúc đó, Thập Đại Yêu Thánh cũng cùng nhau tiến lên trước một bước, chuẩn thánh hậu kỳ khí tức như cuồng phong như mưa rào cuốn tới, toàn bộ thần điện bên trong yêu khí trùng thiên, phảng phất hóa thành một mảnh yêu vực. Phục Hy trong tay cực phẩm tiên tiên linh bảo Phục Hy cầm hiện hiện, dây đàn có chút rung động, phát ra réo rắt tiếng đàn, phảng phất tùy thời có thể lấy hóa thành chí mạng sát phạt thanh âm. Mà yêu sư Côn Bằng càng là không che giấu chút nào sát ý của mình. Hắn hai con ngươi như chim ưng sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Thái Thanh lão tử, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hắn đã sớm nhìn Nguyên Thủy cùng lão tử hai người khó chịu, nhất là Thái Thanh lão tử loại kia không nhìn tất cả ngạ mạn, nhường trong lòng của hắn đoán hận chất chứa đã lâu. Lúc trước Tử Tiêu cung giảng đạo, nếu không phải Thái Thanh lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liên thủ, hắn sao lại bỏ lỡ thánh vị? Bây giờ có cơ hội trả thù, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Trong chốc lát, rất nhiều chuẩn thánh bậc đại thần thông khí tức giống như thủy triều tuôn hướng Thái Thanh lão tử, toàn bộ thần điện bên trong không gian phảng phất đều bị cỗ lực lượng này ép tới vặn vẹo biến hình. Thái Thanh lão tử tuy là tam thanh đứng đầu, tu vi cao thâm, nhưng ở nhiều như vậy cường giả liên thủ áp bách dưới, cũng không thể không cúi đầu, thân hình run nhẹ nhẹ, cuối cùng bị áp chế trên mặt đất. Sắc mặt của hắn âm trầm như nước, trong mắt lóe lên một tia khuất nhục cùng phẫn nộ, lại không cách nào phát tác. Đế Tuấn thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Bàn tay hắn lăng không ấn xuống, ra hiệu đám người thu liễm khí tức. Lập tức, trong điện uy áp giống như thủy triều tối lui, phản phất tất cả đều chưa từng xảy ra. Đế Tuấn thanh âm bình tĩnh như trước, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Thái Thanh đạo hữu, ta yêu tộc có thể để ngươi dùng yêu tộc khí vận lập giáo, còn như có thể hay không chứng đạo thành thánh, liền xem chính ngươi." Thái Thanh lão tử chậm rãi đứng người lên, mặt mo đỏ lên, trong mắt lửa giận tiêu đốt, lại bởi vì nhân quả dây dưa mà không cách nào phát tác. Hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo đè nén tức giận, liền theo đạo hưu nói đi. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, vượt qua không gian, rời đi yêu tộc thần điện. Trong điện, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia thâm ý. Đông Hoàng Thái Nhất thu hồi hỗn độn trùng, thản nhiên nói, "Đại ca, lần này gõ Thái Thanh lão tử, phải chăng có hơi quá?" Đế Tuấn mỉm cười, trong mắt hàn quang lấp lóe, "Bất quá là một nước cờ thôi. Thái Thanh lão tử tuy là tam thanh đứng đầu, nhưng bây giờ nhân tộc thế yếu, hắn như nghĩ lập giáo thành thánh, liền không thể không mượn nhờ ta yêu tộc khí vận. Đây là dương mưu, hắn không thể không tử." Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Mà yêu sư Côn Bằng thì cười lạnh một tiếng, nói, "Thái Thanh lão tử luôn luôn tự cao tự đại, hôm nay bị áp chế trên mặt đất, chắc hẳn trong lòng biệt khuất đến cực điểm. Bất quá, hắn như thực có can đảm cho ta mượn yêu tộc khí vận lập giáo, ngày sau liền cũng không còn cách nào thoát khỏi yêu tộc ta khống chế." Đế Tuấn nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia thâm thúy quan mang, thản nhiên nói, "Việc này tạm thời như thế, tiếp xuống, chúng ta còn cần mưu đồ ứng đối ra sao vu tộc chiến đấu. Ta yêu tộc đối mặt vu tộc một mực ở vào yếu thế trạng thái." Trong điện đám người nghe vậy, đều vẻ mặt nghiêm túc. Yêu tộc cùng vu tộc tranh đấu, sớm đã đến không chết không thôi tình trạng, tiếp xuống đại chiến, chắc chắn càng thêm thảm liệt. Cửu thiên thập địa, mênh mông vô ngần, giữa thiên địa, linh khí mờ mịt, núi non sông ngòi đều ẩn chứa vô tận huyền cơ. Phương Đông chi địa cùng phương Tây biên giới chỗ giao giới, Vạn Thọ Sơn sừng sững đứng sừng sững, thế núi liên miên, mây mù lở lở, tựa như một bức rọi mạc sơn nước bức tranh. Trong núi linh khí nồng đậm, có cây um tùm, linh thú xuyên thẳng qua ở giữa, tiên hạc bay lượn với đám mây, cảnh sắc an lành cảnh tượng. Vũ trang quán liền tọa lạc với đây, xem vũ to lớn, giường cột chạm trổ, đạo vận kéo dài, phản phất cùng tiên địa hòa làm một thể. Sơn môn bên trái, một trận bia đá sừng sững đứng sừng sững, thượng thư Vạn Thọ Sơn phúc địa, ngũ trang quán động tiên chữ viết cổ pháp cứng cáp, hiện lộ rõ ràng ra nơi đây linh tú cùng thần bí. Nhị môn phía trên, một bộ câu đối xuân theo gió dương nhẹ, trường sinh bất lao thần tiên phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân nhà trong câu chữ để lộ ra nơi đây phi phàm cùng siêu thoát. Ngũ trang quán bên trong, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát. Xem bên trong một viên ức vạn vạn trượng cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân cây tráng kiện như rồng, cành lá tùm như mây, tán cây xuyên thẳng trời cao, phảng phất kết nối thiên địa. Trên cây kết lấy 23 quả nhân sâm quả, vỏ trái cây bóng ánh sáng long lanh, tản ra ôn nhuận cỏ cây tinh khí, mỗi một quả đều ẩn chứa vô tận trường sinh tiên tinh. Dưới cây, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân xếp bằng ở bộ đoàn bên trên, trung quanh linh khí vần quanh, phảng phất người để tại tiên cảnh bên trong. Hồng Vân vẫn như cũ không hề lo lắng gặm nhân sâm quả, thịt quả vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể. Trên mặt hắn mang theo vài phần lười biếng ý cười, tựa hồ đối với thế gian vạn vật đều không thèm để ý chút nào. Trấn Nguyên Tử thì nhíu mày, trong ánh mắt mang theo vài phần lo lắng cùng bất đắc dĩ. Hắn nhìn xem trước mặt Hồng Vân, trong lòng không khỏi trở nên đau đầu. Người lao hữu này cái gì đều tốt, chính là quá mức tùy tính, thậm chí có chút ngây thơ. Ban đầu ở trong Tử Tiêu Cung, Hồng Vân bởi vì nhất thời thiện tâm nhường ra bộ đoàn, kết quả bị Côn Bằng, Chuẩn Đề tiếp dẫn mấy người nhớ thương, đến nay vẫn không hề hay biết. Trấn Nguyên Tử trong lòng thầm than, Hồng Vân nếu không nắm chặt thời gian thành thánh, chỉ sợ lúc nào cũng có thể lâm vào vĩnh tịch chi kiếp. Chương 61, Trấn Nguyên Tử lo lắng, 1/2, chương 61, Trấn Nguyên Tử lo lắng, 1/2, Hồng Vân lão hưu a. Trấn Nguyên Tử nhịn không được mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo vài phần bội vàng, ngươi còn có thời gian rỗi tại lao đạo nơi này ăn nhân sấm quả. Ngươi phải nắm chặt thời gian thành thánh a. Cùng loại, hắn đã nhớ không do nói bao nhiêu lần, nhưng Hồng Vân luôn luôn không hề lo lắng khoát khoát tay, phản phất thành thánh việc không có quan hệ gì với hắn. Hồng Vân gặp một cái nhân sấm quả, thịt quả thơm ngọt, nước bốn phía. Hắn cười híp mắt nhìn xem Trấn Nguyên Tử, giọng nói nhẹ nhàng, đạo hữu, thành thánh ở đâu là như vậy chuyện dễ dàng. Cơ duyên vừa đến, nói không chừng ta lập tức liền thành thánh. Hắn nói đến hời hợt, phản phất thành thánh bất quá là tiện tay có thể đến việc nhỏ. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, nguyên bản trên mặt nho nhã trong nháy mắt đỏ lên, thái dương gân xanh nhận ẩn mẻ lên. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, thanh âm vẫn không khỏi đến đề cao mấy phần, đỏ. Mây. Thanh âm của hắn tại ngũ trang quán bên trong quanh quẩn, chấn động đến linh khí chung quanh có chút rung động. Hồng Vân gặp Trấn Nguyên Tử thật sự tức giận, liền tranh thủ còn lại nhân sâm quả nhét vào miệng bên trong, thịt quả còn chưa hoàn toàn nuốt xuống, hắn liền hóa thành một đường linh quang, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong không khí chỉ để lại hắn lầm bầm thanh âm, Trấn Nguyên đại ca không nên tức giận, ta hiện tại liền đi, hiện tại liền đi. Thanh âm dần dần từng bước đi đến, cuối cùng tiêu tán trong gió. Trấn Nguyên Tử nhìn qua Hồng Vân biến mất phương hướng, không khỏi lắc đầu, thở dài một tiếng, ai? Cái này Hồng Vân nha. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhưng cũng lộ ra vẻ cương triều. Hồng Vân mặc dù tùy tính, nhưng tâm địa thuần thiện, Trấn Nguyên Tử đối với hắn từ đầu đến cuối không cách nào chân chính sinh khí. Chính Trấn Nguyên Tử đối thành thánh cũng không quá nhiều khát vọng. Hắn dù sao cũng là Long Hán tứ lao tổ một trong Dương Mi lão tổ thân truyền đệ tử, tu luyện chính là chuyển thừa từ Dương Mi lão tổ không gian đại đạo cùng đại địa chi đạo. Bây giờ hắn đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, không gian pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt bảy thành, khoảng cách Hỗn Nguyên đại la kim tiên cách chỉ một bước. Nhưng mà đại đạo pháp tắc càng đi sau càng khó lĩnh ngộ, còn lại chỉ có thể nhìn cơ duyên. Hồng Vân a Hồng Vân, chỉ mong ngươi có thể tại đại tiếp tiến đến trước đó, tìm tới thuộc về cơ duyên của mình. Trấn Nguyên Tử thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vài phần sầu lo. Hắn biết, Hồng Vân tùy tính phía sau, ẩn giấu đi nguy cơ to lớn. Nếu không thể kịp thời thành thánh, Hồng Vân chỉ sợ khó mà tại trận này đại kiếp bên trong toàn thân trở ra. Trấn Nguyên Tử ánh mắt lần nữa nhìn về phía phương xa. Trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn, đã có đối Hồng Vân lo lắng, cũng có đối với thiên địa đại thế suy tư. Làm Dương Mi lão tổ đệ tử, hắn biết rõ giữa thiên địa cân bằng cực kỳ vi diệu, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt thâm thúy, phản phất xuyên thấu tầng tầng mây mù, thẳng tới cửu thiên chí thượng. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng vung tay áo bảo, linh khí chung quanh tùy theo phong trào, hóa thành một trận thanh phong, phất qua nhân sâm quả thụ, lá cây vàng xào xạc. Thôi, theo hắn đi thôi. Cùng lắm thì đến lúc đó cứu hắn một chút, hy vọng có thể nhường hắn có chỗ cải biến. Trấn Nguyên Tử thấp giọng tự nói, theo sau hai mắt nhắm lại, tiếp tục đắm chìm trong tu luyện. Vũ trang quán bên trong, linh khí vẫn như cũ nồng đậm, phản phất vĩnh hằng bất biến, chỉ có cây kia nhân sâm quả thụ lặng lặng đứng sừng sững. Một ngày này, Vân Thương tại trong hồng hoang chẳng có mục đích hành động. Bước tiến của hắn mặc dù ổn, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút nôn nóng. Hắn cảm nhận được mình bình cảnh càng thêm yếu kém, phản phất chỉ kém một đường liền có thể đột phá, nhưng mà kia thời cơ lại chậm chạp chưa đến, làm hắn trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần phiền muộn. Dọc theo con đường này, hắn đi bộ, thường thấy hồng hoang đại địa người lừa ta gạt, hỗn loạn cùng huyết tinh. Mạnh được yếu thua, tranh đấu không nghỉ cảnh tượng nhường trong lòng của hắn càng thêm nặng nề, phản phất phiến thiên địa này ở giữa chỉ có giết chóc cùng tranh đoạt mới là vĩnh hằng chủ đề. Ngay tại hắn tâm thần mỏi mệt thời khắc, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tòa nguy nga dãy núi. Thế núi liên miên, mây mù lở lờ, linh vận dồi dào, phảng phất cùng ngoại giới kia hỗn loạn hồng hoang hoàn toàn khác biệt. Dãy núi ở giữa tràn ngập một cỗ tường hòa khí tức, có cây xanh um, linh thú khoan thai tự đắc địa xuyên thẳng qua ở giữa, phảng phất một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Vân Thương trong lòng không khỏi cảm thán nói, thật là động thiên phúc địa a. Ánh mắt của hắn ở trong núi lưu luyến, trong lòng kia cổ áp lực đã lâu phiền muộn tựa hồ cũng bị cái này yên tĩnh khí tức hòa tan mấy phần. Cùng lúc đó, Vạn Thọ Sơn ngũ trang quán bên trong, Trấn Nguyên Tử chính ngồi xếp bằng với trên bồ đoàn, nhắm mắt ngưng thần. Đột nhiên, hắn lông mày khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Hắn cảm nhận được một cỗ lạ lẫm nhưng lại khí tức quen thuộc, khí tức kia bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc ba động, dù chưa hoàn toàn thành hình, cũng đã đơn giản hình thức ban đầu. Trấn Nguyên Tử trong lòng không khỏi cảm khái, hồng hoang thật sự là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp a. Ta vốn cho rằng liền ta cùng Tây Vương Mẫu đạo hữu cùng yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất là đi Hỗn Nguyên con đường, không nghĩ tới lại có sau đó người đi đến con đường này, ta đạo không cô a. Hắn mỉm cười, đưa tay búng khẽ, gọi bên cạnh đứng hầu hai cái đạo đồng, Thanh Phong, Minh Nguyệt, các ngươi nhanh đi mời vị kia đạo hữu đến đây một lần. Thanh Phong, Minh Nguyệt nghe vậy, vội vàng chắp tay đáp, vâng, sư tôn. Hai người quay người rời đi, đi lại nhẹ nhàng, mang trên mặt mấy phần tò mò cùng cung kính. Vân Thương chính ngừng chân với trong núi, cảm thụ được bốn phía linh vận, chợt nghe một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai tên đạo đồng chính hướng hắn đi tới. Hai người thân mang đạo bào màu xanh, khuôn mặt xinh đẹp, giữa lông mày lộ ra một cô linh tú chi khí. Bọn hắn đi đến Vân Thương trước mặt, cung kính chắp tay hành lễ, vị đạo hữu này, nhà ta sư tôn cho mời, còn xin theo chúng ta tiến về ngũ trang quán một lần. Vân Thương hơi sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, đa tạ hai vị đạo hữu dẫn đường. Trong lòng của hắn tuy có chút nghi hoặc, nhưng cảm nhận được đối phương thiện ý, liền cũng yên lòng, đi theo Thanh Phong, Minh Nguyệt hướng trong núi đi đến. Trên đường đi, Thanh Phong, Minh Nguyệt một bên dẫn đường, một bên cùng Vân Thương trò chuyện. Thanh Phong cười nói ra, đạo hữu là từ chỗ nào mà đến? Nhà ta sư tôn ngày bình thường cực kỳ hiếm thấy khách, hôm nay cố ý để chúng ta đến mời, chắc hẳn đạo hữu định không phải phàm nhân. Vân Thương mỉm cười, đáp, ta bất quá là trong Hồng Hoang một giới tán tu, hôm nay đi ngang qua nơi đây, gặp nơi đây linh vận dồi dào, sinh lòng hướng tới, liền ngừng chân nhìn qua. Không nghĩ tới lại may mắn nhìn thấy Trấn Nguyên Tử tiền bối, thật sự là cơ duyên xảo hợp. Minh Nguyệt nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khâm phục, đạo hữu khiêm tốn, có thể đi đến Hôn Nguyên con đường, đều là thiên tư chắc tuyệt người. Nhà ta sư tôn thường nói, đại đạo con đường gian nan, có thể người đồng hành giải rác. Hôm nay nhìn thấy đạo hữu, sư tôn chắc chắn hết sức cao hứng. Vân Thương nghe, trong lòng không khỏi sinh ra một tia ấm áp. Hắn mặc dù một đường độc hành, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng cũng khát vọng có thể cùng người đồng đạo giao lưu. Bây giờ nhìn thấy Trấn Nguyên Tử dạng này cao nhân tiền bối, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong. Không bao lâu, ba người liền tới đến một tòa cổ pháp đạo quán trước. Đạo quán xây dựng lưng vào núi, bốn chu linh sương mù lờ lờ, trước cửa một gốc cổ thụ che trời, cành lá um tùm, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thúc canh lễ bật giá sách chú ý đến một đợt, cho nhỏ tác giả một điểm động lực, cảm thấy viết không tệ khán quan các đại lão, phiền phức cho cái bình luận sách, tam tinh tứ tinh không chê, ngũ tinh càng tốt hơn, chỉ cần có bình luận nhỏ tác giả liền động lực mười phần, có cái gì đề nghị có thể tại bình luận khu hoặc là sách vòng giao lưu. Thủ tú, hy vọng các minh đệ cho thêm chút sức, thủ tú liên quan đến quyển sách này có thể hay không tiếp tục viết, cầu ủng hộ. Hôm nay 4000 chữ hai chương dâng lên, cầu khán quan thật to nhóm xem ở tác giả đổi mới cần cù, nội dung không tệ phân thượng, thúc canh, bình luận sách, bình luận, miễn phí tiểu lễ vật văn cầu không muốn nuôi sách, sớm báo trước, Hồng Vân lấy nhân tộc lập giáo, trở thành nhân đạo thánh nhân, lập nho giáo, mời các vị độc giả các lao gia đọc được 20 vê đút chữ tả hữu. Nhỏ tác giả tận lực sẽ không để cho các vị thất vọng chương 62, Trấn Nguyên Tử, ta đạo không cô a. 1/2, chương 62, Trấn Nguyên Tử, ta đạo không cô a. 1/2, Vân Thương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cửa biển bên trên viết ngũ trang quán ba chữ to, bút lực mạnh mẽ, ẩn ẩn lộ ra một cỗ đại đạo khí tức. Thanh Phong, Minh Nguyệt đẩy ra cửa quan, dẫn Vân Thương đi vào trong đó. Xem bên trong bố trí đơn giản nhưng không mất lịch sự tao nhã, khắp nơi lộ ra một cỗ tiên gia khí phái. Vân Thương chính bốn phía dò xét, chợt nghe một trận cởi mở tiếng cười truyền đến, ha ha ha, đạo hữu đường xa mà đến, vần đạo không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Vân Thương theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang màu đen đạo bào trung niên đạo nhân chính hướng hắn đi tới. Đạo nhân kia khuôn mặt hiền lành, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ uy nghiêm cùng trí tuệ, chính là Trấn Nguyên Tử. Vân Thương liền vội vàng tiến lên hành lễ, vạn bối Vân Thương, gặp qua Trấn Nguyên Tử tiền bối. Trấn Nguyên Tử khoát tay áo, cười nói, đạo hữu không cần đa lễ, người ta đều là người trong đồng đạo, không cần như thế khách sáo. Đến, mời ngồi. Hắn dẫn Vân Thương đi vào một chỗ bồ đoàn trước, hai người ngồi đối diện nhau. Thanh Phong, Minh Nguyệt thì bưng tới hai chén trà xanh, hương trà điệu điệu, thấm vào ruột gan. Ngay sau đó, Trấn Nguyên Tử nhìn về phía Thanh Phong, Minh Nguyệt hai người, ngựa khi ôn hòa lại mang theo một tia uy nghiêm. Thanh Phong, Minh Nguyệt, các ngươi đi lấy kim kích tử gỡ xuống bốn cái nhân sấm quả, ta muốn cùng vị đạo hữu này thưởng thức trà luận đạo một phen. Vâng, sư tôn. Thanh Phong, Minh Nguyệt cùng kêu lên đáp, lập tức quay người rời đi, đi lại nhẹ nhàng, mang trên mặt mấy phần cung kính cùng chờ mong. Vân Thương nghe vậy, chấn động trong lòng, nhân sâm quả chính là thiên địa linh căn, vạn năm mới kết một lần quả, vô cùng chân quý. Trấn Nguyên Tử lại nguyện ý xuất ra bốn cái cùng hắn chia sẻ, có thể thấy được hắn thành ý, hắn không khỏi đối vị tiền bối này sinh lòng kính ý, chắp tay nói, tiền bối như thế hậu đãi, vạn bối thực sự thụ sủng nước kinh. Trấn Nguyên Tử mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, đạo hữu không cần phải khách khí, người ta đều là truy cầu đại đạo người, có thể ở đây gặp nhau chính là duyên phận. Nhân sâm quả mặc dù chân quý, nhưng cùng đạo hữu luận đạo so sánh, bất quá là vật ngoài thân thôi. Vân Thương trong lòng cảm khái, đang muốn lại nói, đột nhiên nghe được một cỗ nồng đậm mùi trái cây bay tới. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Thanh Phong, Minh Nguyệt tay nâng khay ngọc, trong mâm thịnh phóng lấy bốn cái kim quang lóng lánh nhân sấm quả, thịt quả bóng ánh sáng long lanh, phảng phất tận chứa vô tận linh khí. Trấn Nguyên Tử đưa tay lấy ra một viên nhân sấm quả, đưa cho Vân Thương, đạo hữu, mời. Vân Thương tiếp nhận nhân sấm quả, cảm nhận được ẩn chứa trong đó bàng bạc linh lực, trong lòng không khỏi trở nên kích động. Hắn nhẹ nhàng cắn một cái, thịt quả vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể, trong nháy mắt làm hắn sảng khoái tinh thần, phảng phất ngay cả tu vi đều ẩn ẩn có chỗ tăng lên. Hắn tinh tế phẩm vị, chỉ cảm thấy cái này thịt quả ngọt vô cùng, nhưng lại mang theo một tia mát lạnh cảm giác. Vân Thương buông xuống nhân sâm quả, nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, trong mắt mang theo vài phần biết ơn cùng kính ý, đạo hữu như thế hậu đãi, nhường tại hạ hổ thẹn a. Dứt lời, hắn luân hải bên trong truyền đến trận trận đại dương mênh mông âm thanh, phảng phất có lực lượng vô tận ở trong đó phun trào. Hắn bung tay lên một cái, lòng bàn tay hiện ra hai cái quả, quả hiện lên huyền hoàng sắc, mặt ngoài có khắc hoàng trung hai cái cổ phát chữ lớn, chính là khai thiên thứ nhất linh căn, hoàng trung lý. Cái này hai cái quả tản ra nồng đậm tiên linh chi khí, thịt quả bên trong ẩn chứa cực đoan nồng đậm trường sinh tiên tinh cùng pháp tắc mạnh mẽ. Một viên hoàng trung lý liền đủ để cho phạm nhân chứng đạo đại la kim tiên, nhưng đối với Vân Thương cùng Trấn Nguyên Tử loại tu vi này cao thâm đại năng tới nói, hoàng trung lý tác dụng càng nhiều là thường tươi cùng cảm ngộ trong đó pháp tắc ảo diệu. Vân Thương xuất ra hoàng trung lý, không chỉ có là vì biểu đạt đối Trấn Nguyên Tử coi trọng, càng là bởi vì hắn trong lòng đối Trấn Nguyên Tử có cực tốt cảm nhận. Như mình chưa từng xuất hiện tại nguyên bản cổ sử bên trong, Trấn Nguyên Tử thế nhưng là nhân tộc đại kiếp bên trong duy nhất che chở nhân tộc bậc đại thần thông. Vân Thương trong lòng thầm nghĩ, có lẽ có thể đem Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân hai vị này hảo hữu kéo vào nhân tộc trận doanh, nói không chừng có thể vì nhân tộc tăng thêm hai vị thánh nhân chiến lực. Trấn Nguyên Tử tiền bối, đây là vãn bối ngẫu nhiên đoạt được hoàng trung lý, tam nguyên biết một nở hoa, tam nguyên biết một kết quả, tiếp qua tam nguyên biết mới thành thủ, trăm vạn năm mới kết chín cái quả, ngược lại là có một phong bị khác. Mời đạo hưu đánh giá một hai. Vân Thương giọng thành khẩn, đem hai cái hoàng trung lý đưa tới Trấn Nguyên Tử trước mặt. Trấn Nguyên Tử thấy thế, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục, ánh mắt trên hoàng trung lý dừng lại chốc lát, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thương, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, đạo hưu thật sự là phúc duyên thâm hậu, không nghĩ tới lại có thể đạt được khai thiên thứ nhất linh căn nhận chủ. Cái này hoàng trung lý chính là thiên địa sơ khai lúc linh căn, ẩn chứa vô tận đại đạo pháp tắc, hôm nay có thể được thấy một lần, thật sự là bần đạo vinh hạnh. Vân Thương mỉm cười, khiêm tốn nói, tiền bối quá khen, bất quá là cơ duyên xảo hợp thôi. Trấn Nguyên Tử tiếp nhận hoàng trung lý, tinh tế tường tận xem xét, thịt quả bên trong pháp tắc mảnh vỡ ẩn ẩn lưu chuyển, phản phất ẩn chứa thiên địa sơ khai lúc huyền bí. Hắn nhẹ nhàng cắn một cái, thịt quả vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ bàng bạc tiên linh chi khí tràn vào trong cơ thể. Trấn Nguyên Tử nhắm mắt ngưng thần, cảm thụ được trong đó pháp tắc ba động, một lát sau mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, quả nhiên không hổ là khai thiên thứ nhất linh căn, cái này hoàng trung lý bên trong pháp tắc mảnh vỡ, lại để cho ta đối không gian đại đạo lĩnh ngộ lại sâu một tầng. Vân Thương thấy thế, trong lòng cũng có chút mừng rỡ. Hắn vốn chỉ là muốn cho Trấn Nguyên Tử đánh giá một phen, không nghĩ tới hoàng trung lý có thể đối Trấn Nguyên Tử tu vi có chỗ giúp ích. Hắn cười nói, tiền bối nếu có thể có rõ ràng cảm ngộ, vãn bối cũng coi như chuyến đi này không tệ. Trấn Nguyên Tử gật đầu cười nói, đạo hữu như thế khẳng khái, bần đạo cũng không thể keo kiệt. Hôm nay ngươi ta luận đạo, không bằng liền lấy cái này hoàng trung lý cùng nhân sâm quả làm dẫn, nghiên cứu thảo luận một phen đại đạo chân lý, như thế nào? Vân Thương vui vẻ đáp ứng, chính hợp ý ta. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu Trấn Nguyên Tử đi đầu. Hai người ngồi đối diện nhau, không khí bốn phía bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, phản phất linh khí trong thiên địa đều tại đây khắp tập trung với đây. Trấn Nguyên Tử mỉm cười, thần sắc trang trọng mà thong dong. Hắn chậm rãi nói ra, bần đạo mời đạo hữu tới đây làm khách, liền để bần đạo cái này chủ nhà tới trước đi. Lời còn chưa dứt, đỉnh đầu hắn vàng bạc chỉ tam hoa bỗng nhiên nở rộ, hào quang sáng chói chiếu sáng toàn bộ không gian. Hỗn Nguyên Kim Tiên đạo quả hiện hiện, đạo quả nổi màu bạc cùng màu huyền hoàng giao hòa chi tượng, tựa như thiên địa sơ khai lúc hỗn độn chi khí, ẩn chứa vô tận huyền diệu. Theo đạo quả hiện lộ, không gian cùng đại địa chi đạo đạo vận chậm rãi chảy xuôi mà ra. Trấn Nguyên Tử quanh thân thỉnh thoảng xuất hiện không gian bập bẹo, không gian hỗn loạn hoặc là không gian kẽ nứt, phản phất hắn trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể khống chế giữa thiên địa không gian phát tác. Đây là không gian đại đạo đạt tới bảy thành sau chỗ bộc lộ dị tượng, làm cho người nhìn má phát khiếp. Hắn trong lồng ngực ngũ khí đỏ vàng đỏ trắng hắc lưu chuyển không ngừng, phản phất ngũ hành chi lực ở trong cơ thể hắn sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại. Trấn Nguyên Tử chậm rãi mở miệng, thanh âm như hồng trung đại lữ, quanh quẩn giữa thiên địa, trên dưới tứ phương nói vũ, ta đạo lấy đại địa dung hợp không gian làm chủ, đại địa làm phụ. Chương 63, luận đạo Trấn Nguyên Tử, 1/2. Chương 63, luận đạo Trấn Nguyên Tử, 1/2, luận đạo ở giữa, Trấn Nguyên Tử quanh thân tản mát ra ngân sắc quang mang, đây là không gian đại đạo pháp tắc tu luyện tới cực kỳ cao thâm cấp độ hiển lộ. Theo hắn giảng đạo, đạo âm tràn ngập ra, phản phất giữa thiên địa vạn vật đều tại đây khắc lặng im, lắng nghe cái này vô thượng đại đạo chân lý. Vân Thương ngưng thần lắng nghe, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra chi sắc. Hắn cảm nhận được Trấn Nguyên Tử giảng không gian đại đạo cùng đại địa chi đạo huyền diệu, trong lòng không khỏi sinh ra một cố kính nể chi tình. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, phản phất tại đáp lại Trấn Nguyên Tử giảng đạo, đồng thời cũng ở trong lòng yên lặng thôi diễn những này đại đạo áo nghĩa. Hoàn cảnh bốn phía phảng phất cũng theo Trấn Nguyên Tử giảng đạo mà phát sinh biến hóa. Trên bầu trời đám mây chầm chậm lưu động, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, tạo thành một vài bức huyền diệu đồ án. Đại địa bên trên cỏ cây khẽ đung đưa, phảng phất tại đáp lại Trấn Nguyên Tử đạo âm. Toàn bộ không gian đều đắm chìm trong hoàn toàn yên tĩnh mà trang nghiêm bầu không khí bên trong, phảng phất giữa thiên địa vạn vật đều tại đây khắc cùng Trấn Nguyên Tử đạo âm cộng minh. Vân Thương vô thủy đại đạo chính là từ thời gian, không gian cùng mệnh vận đại đạo dung hợp duy nhất mà thành, là hắn sở tu dựng dục căn bản đại đạo. Bởi vậy, hắn đối với không gian đại đạo cũng là lĩnh ngộ rất sâu. Nếu là dựa theo trong hồng hoang đối với pháp tắc lĩnh ngộ trình độ phân chia tới nói, hắn chỗ thai nén dung hợp vô thủy đại đạo bên trong, không gian pháp tắc đã lĩnh ngộ được chừng năm thành. Nghe Trấn Nguyên Tử giảng thuật đại đạo chân ý, Vân Thương trong lòng rộng mở trong sáng, phản phất mở ra một cái thông hướng cảnh giới cao hơn cửa lớn. Hắn đem trước cảm ngộ tạo hóa ngọc điệp tàn phiến lĩnh ngộ cùng Trấn Nguyên Tử giảng đạo kết hợp, loại suy phía dưới, không gian đại đạo đột nhiên tăng mạnh, đã thai nén viên mãn hai thành, có thể so với trong hồng hoang đem pháp tắc lĩnh ngộ được 6 thành 9 cấp độ. Trấn Nguyên Tử đạo âm tràn ngập, ngũ trang quán bên trong đông đảo đệ tử, đồng tử, linh thú đều là như si như say cảm thụ được đại đạo khí cơ. Những đệ tử kia hoặc ngồi xếp bằng, hoặc nhắm mắt ngưng thần, trên mặt đều lộ ra vẻ say mê, phảng phất người để tại một mảnh vô biên vô tận đạo hải bên trong. Các đồng tử thì chắp tay trước ngực, trong mắt lóe ra linh động quang mang, phảng phất tại cố gắng bắt giữ kia phiêu miểu đạo âm. Linh thú nhóm nằm rạp trên mặt đất, lỗ tai có chút rung động, phảng phất tại lắng nghe thiên địa nói nhỏ. Toàn bộ ngũ trang quán bên trong, phảng phất ngay cả không khí đều trở nên ngưng trọng lên, tràn đầy khí tức của đại đạo. Trấn Nguyên Tử giảng đạo hoàn tất, mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng Vân Thương, ngựa khi ôn hòa điệu nói ra, đạo hữu, không biết ngươi nhưng có rõ ràng cảm ngộ. Vân Thương nghe vậy, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang. Hắn mỉm cười, ngữ khí cung kính nói ra, tiền bối giảng không gian đại đạo cùng đại địa chi đạo, khiến văn bối được ích lợi không nhỏ. Văn bối mặc dù tu vi nông cạn, nhưng cũng hơi có sở ngộ. Trấn Nguyên Tử gật đầu cười nói, đạo hữu khiêm tốn. Đã ngươi có rõ ràng cảm ngộ, không bằng cũng tới nói một chút giải thích của ngươi, như thế nào? Vân Thương mỉm cười, thần sắc ung dung nói ra, đã như vậy, văn bối liền đều xấu. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, quanh thân khí tức đột nhiên biến đổi, phản phất cùng thiên địa ở giữa linh khí hòa làm một thể. Theo hắn giảng đạo, hoàn cảnh bốn phía lần nữa phát sinh biến hóa, phản phất giữa thiên địa vạn vật đều tại đây khắc cùng hắn cộng minh. Vân thương quanh thân tử kim hà ánh sáng sáng chói chói mắt, chiếu rọi ước vạn dặm sơn hà, phản phất trong thiên địa tất cả đều bị cái này thiêng liêng quang mang bao phủ. Mi tâm của hắn tổ khiếu bên trong, thứ sáu bí cảnh hình thức ban đầu như ẩn như hiện, tựa như một viên sáng chói tinh thần, chủ tính chung lấy ngũ đại bí cảnh lực lượng. Quanh thân 3600 huyệt khiếu tản ra hào quang chói sáng, mỗi một chỗ huyệt khiếu đều phản phất kết nối lấy một mảnh vũ trụ mênh mông, phun ra nuốt vào lấy vô tận năng lượng. Thân thể của hắn long ánh sáng long lanh, tản ra không tì vết tiên quang, đại đạo tiên âm ở bên thai quanh quẩn, phản phất thiên địa đang vì hắn tung hát. Tuyệt đỉnh tiên vương đạo quả từ đỉnh đầu hắn chậm rãi hiện hiện, lơ lửng với hư không bên trong, tản mát ra vô tận uy áp. Đạo quả bên trong, không gian, thời gian, vận mệnh ba loại đại đạo đan vào một chỗ, hình thành một đường tử kim sắc quang hoàn, còn cuốn tiên vương đạo quả, phản phất tại nói vũ trụ trung cực huyền bí. Phía sau hắn, 3600 đạo hư miễn chùm sáng chậm rãi hiện hiện, mỗi một cái chùm sáng đều là một phương đại thiên thế giới bên trong sinh linh hình người hư ảnh như ẩn như hiện. Tế tự âm thanh cùng cúng bái âm thanh liên tiếp, phản phất vượt qua thời không giới hạn, hội tụ thành một cỗ bàng bạc nguyện lực cùng tín ngưỡng chi lực, gia trì ở trên người hắn. Vân Thương như là một vị từ hỗn độn thời kỳ đi tới tử kim thần nhân, quanh thân thần quang bành trướng, toàn thân tách ra không có gì sánh kịp tiên vương đạo quang. Thân thể của hắn sạch không tì vết, phản phất từ tinh khiết nhất đại đạo tinh hoa ngưng tụ mà thành, cái này đến cái khác đại đạo phù văn ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, tàn mát ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Ngũ đại bí cảnh ẩn ẩn phát sáng, phát ra như là hoàng đồng hồ đại lư giống như tiếng oanh minh, chấn động đến thiên địa đều đang run rẩy. Theo hắn chậm rãi mở miệng, kia 3600 đạo đại thiên thế giới bên trong vô số sinh linh hình người cũng theo đó mở miệng, thanh âm hội tụ thành một dòng lũ lớn, vang vọng đất trời, ta đạo, tên là Vô Thủy Đại Đạo, trên dưới tứ phương nói vũ, cổ vãng kim lai vi trụ. Vô thủy vô chung, không quá khứ tương lai, không hiện thế luân hồi, ta chi đạo ý đem tất cả đánh về nguyên điểm, xóa đi tất cả thời gian tuyến, vận mệnh tuyến, chứa nhân quả. Vân thương thanh âm như là tiếng trời, mang theo vô tận uy nghiêm cùng thâm thúy, phảng phất tại tuyên cáo vũ trụ trùng cực phát tác. Ánh mắt của hắn thâm thúy như tinh không, trong mắt phảng phất có vô tận tinh thần đang lưu chuyển, lộ ra một cỗ siêu thoát tất cả hở hững chi sắc. Ánh mắt của hắn trang nghiêm, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, phảng phất trong thiên địa tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Trung quanh thiên địa tại thời khắc này phảng phất dừng lại, thời gian cùng không gian đều tại cỗ này vô thượng lực lượng xuống dưới ngưng kết. Vân thương thân ảnh tại tử kim hà ánh sáng bên trong lộ ra càng thêm cao lớn, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Hắn mỗi một cái động tác đều mang lực lượng vô tận, phảng phất nhẹ nhàng vung tay lên, liền có thể xé rách hư không, tái tạo càn khôn. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa đống nhiên truyền đến một trận trầm thấp tiếng oanh minh, phản phất có cái gì đổ vật tại đáp lại vân thương đạo âm. Xa xa chân trời, một đường khe nước to lớn chậm rãi vỡ ra, vô tận hỗn độn chi khí từ đó tuôn ra, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa thôn phệ. Vân thương ánh mắt có chút ngưng tụ, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay một đường hào quang màu tử kim ngưng tụ, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Hỗn độn sơ khai, vạn vật quy nguyên. Vân thương thấp giọng thì thầm, thanh âm bên trong mang theo vô tận uy nghiêm cùng quyết tuyệt. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, tia đạo tử vầng sáng màu vàng trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một đường to lớn của sáng, trực trung vân tiêu, cùng kia hỗn độn chi khí đụng vào nhau. Thiên địa tại thời khắc này phảng phất lâm vào vô tận hỗn loạn, thời gian cùng không gian đều đang bặm mẹo, phảng phất muốn tại cố lực lượng này xuống dưới sụp đổ. Nhưng mà, Vân Thương thân ảnh nhưng thủy chung sừng sững không ngã, phảng phất trong thiên địa tất cả đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Thúc canh lễ vật giá sách chú ý đến một đợt, cho nhỏ tác giả một điểm động lực, cảm thấy viết không tệ khán quan các đại lão, phiền phức cho cái bình luận sách, tam tinh tứ tinh không chê, ngũ tinh càng tốt hơn, chỉ cần có bình luận nhỏ tác giả liền động lực 10 phần, có cái gì đề nghị có thể tại bình luận khu hoặc là sách vòng giao lưu. Thủ tú, hy vọng các minh đệ cho thêm chút sức, thủ tú liên quan đến quyển sách này có thể hay không tiếp tục viết, cầu ủng hộ, hôm nay 4000 chữ 2 chương dâng lên, cầu khán quan thật to nhóm xem ở tác giả đổi mới cần cù, nội dung không tệ phân thượng, thúc canh, bình luận sách, bình luận, miễn phí tiểu lễ vật văn cầu không muốn nuôi sách, sớm báo trước, Hồng Vân lấy nhân tộc lập giáo, trở thành nhân đạo thánh nhân, lập nho giáo, mời các vị độc giả các lao ra đọc được 20V đút chữ tả hữu. Nhỏ tác giả tận lực sẽ không để cho các vị thất vọng chương 64, Chấn Nguyên Tử đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, 1/2, chương 64, Chấn Nguyên Tử đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, 1/2, vô thủy vô trùng, không quá khứ tương lai, không hiện thế luân hồi. Vân thương thanh âm vang lên lần nữa, mang theo vô tận uy nghiêm cùng thâm thúy. Thân ảnh của hắn tại tử kim hà ánh sáng bên trong lộ ra càng thêm cao lớn, tựa như cùng thiên địa tự nhiên mà thành. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, giữa thiên địa hỗn loạn dần dần lắng lại, hỗn độn chi khí bị tia hào quang màu tử kim thôn phệ, thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vân thương cùng Chấn Nguyên Tử đại đạo thanh âm giống như thủy triều hướng phía tứ phương quyết tán, sóng âm những nơi đi qua, thiên địa cộng minh, vạn vật rung động. Vô số sinh linh tâm bên trong đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đại cơ duyên. Lập tức nhao nhao ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, ý đồ lĩnh ngộ cái này khó được đại đạo thanh âm. Núi non sông ngòi ở giữa, cỏ cây chập chờn, phảng phất cũng tại lắng nghe cái này huyền diệu thanh âm, giữa thiên địa một mảnh trang nghiêm. Chấn Nguyên Tử ngồi ngay ngắn với Vân Thương đối diện, quanh thân ngân sắc quang mang càng thêm sáng chói, tựa như một vòng trăng sáng treo với hư không. Vầng trán của hắn ở giữa lộ ra một cỗ thâm thúy trí tuệ, hai con ngươi khép hở, thần sắc trang nghiêm mà yên tĩnh. Theo Vân Thương giảng đạo xâm nhập, Chấn Nguyên Tử trong cơ thể không gian đại đạo pháp tắc không ngừng thăng hoa, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Thân thể của hắn có chút rung động, mỗi một lần hô hấp đều theo vô tận linh vận cùng lớn tinh hoa tràn vào trong cơ thể, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, quang mang càng thêm lóa mắt. Vân thương thanh âm như hồng trung đại lữ, chữ chữ châu ngọc, mỗi một câu đại đạo châm ngôn đều ẩn chứa vô thủy đại đạo huyền ảo. Trấn Nguyên Tử nghe được như si như say, trong lòng rộng mở trong sáng, không gian đại đạo lĩnh ngộ cuối cùng đột phá đến tám thành. Thân thể của hắn đột nhiên chấn động, trung quanh hư không phản phất bị xé nứt, vô tận không gian đại đạo bản nguyên cùng tiên tiên linh khí giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn, hình thành một cái cực lớn vòng xoáy linh khí. Kia vòng xoáy như là cái phế ước, đem phạm vi mấy ngàn vạn năm ánh sáng bên trong tinh hoa đều thu nạp, linh khí trong thiên địa trong nháy mắt mỏng manh rất nhiều. Trấn Nguyên Tử khuôn mặt dần dần trở nên trang nghiêm, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ uy nghiêm vô thượng. Thân thể của hắn tại linh khí cọ rửa xuống dưới càng thêm ngưng thực, tam hoa quang trạch sáng chói chói mắt, phản phất cùng thiên địa đồng uy. Hô hấp của hắn ở giữa, thiên địa linh vận tùy theo chập trùng, phản phất toàn bộ hồng hoang đều đang vì hắn trợ lực. Nhưng mà, kinh khủng như vậy thôn vệ lực lượng cũng làm cho chung quanh sinh linh cảm thấy một trận tim đập nhanh, nếu không phải hồng hoang thiên địa đẳng cấp cực cao, chỉ sợ đã sớm bị Trấn Nguyên Tử đột phá hút khô, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Một lát về sau, linh khí trong thiên địa mới chậm rãi khôi phục, núi non sông ngòi một lần nữa tỏa ra sự sống. Trấn Nguyên Tử chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia ngân sắc quang mang, phản phất có thể xuyên thủng hư không. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, hiển nhiên đối với lần này đột phá cực kỳ hài lòng. Vân Thương thấy thế, khẽ gật đầu, thanh âm bình tĩnh như trước mà sâu xa, đạo hữu không gian đại đạo đã đạt đến tám thành, Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh ở trong tầm tay. Lần này luận đạo, ngược lại để ta cũng có rõ ràng cảm ngộ. Trấn Nguyên Tử chắp tay thi lễ, trong giọng nói mang theo vài phần biết ơn, đa tạ đạo hữu chỉ điểm, nếu không phải đạo hữu đại đạo thanh âm, ta chỉ sợ còn cần mấy trăm vạn tuổi vừa mới có thể đột phá. Vân Thương cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía phương xa, phảng phất xuyên thấu vô tận thời không, đại đạo vô tận, người ta đều đang đuổi tìm. Hôm nay chi luận đạo, bất quá là đại đạo trường hà bên trong một giọt nước thôi. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, thần sắc càng thêm trang nghiêm, gật đầu nói, đạo hữu nói cực phải. Đại đạo vô nhai, chỉ có không ngừng tiến lên, mới có thể thấy được nhất tuyến thiên cơ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức lần nữa lâm vào luận đạo bên trong. Đại đạo thanh âm lại lần nữa vang lên, giữa thiên địa một mảnh tường hòa, phảng phất ngay cả thời gian đều tại thời khắc này đình trệ. Vô số sinh linh vẫn như cũ ngồi xếp bằng, đắm chìm trong cái này huyền diệu đại đạo thanh âm bên trong, ý đồ từ đó lĩnh ngộ một tia thiên cơ. Xa xa chân trời, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, phảng phất thiên địa cũng đang vì trận này luận đạo ăn mừng. Núi non sông ngòi ở giữa, linh thú khét đều, cỏ cây chập chờn, phảng phất cũng đang vì cái này đại đạo thanh âm nhạc đệm. Toàn bộ hồng hoang thiên địa, phảng phất tại giờ khắc này trở nên càng thâm thúy hơn mà thần bí. Theo thời gian chuyển rời, Vân Thương cùng Trấn Nguyên Tử luận đạo càng thấu triệt, đại đạo thanh âm càng thêm huyền diệu. Linh khí trong thiên địa lại lần nữa phun trào, phản phất tại vì trận này luận đạo cung cấp vô tận năng lượng. Trấn Nguyên Tử thân thể vẫn như cũ tản ra sáng chói ngân quang, mà Vân Thương quanh thân thì bao phủ một tầng màu vàng kim nhàn nhạt bừng sáng, hai người phản phất hóa thành giữa thiên địa hai tôn thần linh, sừng sững với hư không bên trong, quan sát chúng sinh. Đang tại Trấn Nguyên Tử cùng Vân Thương luận đạo lúc, Vũ Trang Quán Hậu Viện bên trong một chỗ trong tinh thất, đại đạo thanh âm không ngừng mênh mình, phản phất pháp tắc trong thiên địa tại lúc này xen lẫn cộng minh. Trong tinh thất, Hồng Vân ngồi xếp bằng, quanh thân còn cuốn một tầng nhàn nhạt hồng mông tử khí, kia tử khí như xương như khói, nhưng lại ngưng tụ không tan, phản phất cùng hắn hòa làm một thể. Đột nhiên, Hồng Vân mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia kinh nghi bất định và mang, thấp giọng lẩm bẩm nói, đây là Trấn Nguyên đại ca đột phá. Hồng Vân chấn động trong lòng không thôi. Hắn biết rõ Trấn Nguyên Tử tu luyện Hỗn Nguyên chi đạo, hắn đột phá độ khó viễn siêu bọn hắn những này tu luyện trạm thi thành thánh pháp người, thậm chí có thể nói là mấy chục lần chi nạn. Trước đây, Trấn Nguyên Tử từng buộc hắn bế quan, lời nói hồng mông tử khí cần tĩnh tâm lĩnh hội mới có thể có chỗ tiến triển. Nhưng mà, Hồng Vân bế quan nhiều ngày, lại cảm giác không có chút nào tiến thêm, kia hồng mông tử khí vẫn như cũ vững chắc như lúc ban đầu, không chút nào có vương lòng dấu hiệu, làm hắn trong lòng buồn bực không thôi. A, còn có một vị khác tu luyện Hỗn Nguyên chi đạo đạo hữu sao? Hồng Vân nhíu mày, trong lòng nghi hoặc tỏa ra. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền cảm giác tiếp tục bế quan cũng không quá mức ý nghĩa, không bằng ra ngoài kết giao một phen, có lẽ có thể có thu hoạch. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vòng ý cười, lập tức thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất ở trong tinh thất. Cùng lúc đó, Vũ Trang Quán Tiền Viện bên trong, Trấn Nguyên Tử đang cùng Vân Thương ngồi đối diện nhau, hai người luận đạo thanh âm như thanh tuyển chảy xuôi, chữ chữ châu ngọc, dẫn tới trung quanh linh khí phun trào, giữa thiên địa phảng phất có vô số đại đạo phù văn trong hư không lấp lóe. Trấn Nguyên Tử thần sắc lạnh nhạt, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ siêu nhiên chi khí, mà Vân Thương thì mặt mỉm cười, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận cười mở tiếng cười, ngay sau đó Hồng Vân thanh âm như gió mát phiêu nhiên mà tới, "Trấn Nguyên đại ca, có mới đạo hữu đến, vậy cũng không cho ta biết một tiếng, ngươi không tử tế à?" Nghe được Hồng Vân thanh âm, Trấn Nguyên Tử sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nhíu mày, quanh thân nguyên bản bình ổn không gian đại đạo lại hơi hỗn loạn, phảng phất nhận lấy một loại nào đó quấy nhiễu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ cùng trách cứ. Vân Thương thấy thế, mỉm cười, nói khẽ, "Vị đạo hữu này ngược lại là tính tình bên trong người, không biết là thần thánh phương nào." Trấn Nguyên Tử thở dài, lắc đầu nói, "Đây là Hồng Vân đạo hữu, tính tình nhảy thoát, không câu nệ tiểu tiết, ngược lại để đạo hữu chê cười." Lời còn chưa dứt, Hồng Vân thân ảnh đã xuất hiện tại hai người trước mặt. Chương 66, Hồng Vân, 1/2. Chương 66, Hồng Vân, 1/2, hắn một bộ áo bào đỏ, tay áo bồng bềnh, mang trên mặt mấy phần treo tức ý cười, ánh mắt tại Trấn Nguyên Tử cùng Vân Thương ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng nhất dừng lại trên người Vân Thương, chắp tay cười nói, "Vị đạo hữu này rất là lạ mặt, không biết xưng hô như thế nào." Vân Thương đứng dậy hoàn lễ, lạnh nhạt nói, "Tại hạ Vân Thương, gặp qua Hồng Vân đạo hữu." Hồng Vân cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Vân Thương bả vai, nói, "Vân Thương đạo hữu không cần đa lễ, đã tới Ngũ Trang Quán, chính là người trong nhà." "Trấn Nguyên đại ca, ngươi cái này cũng không đủ ý tứ à, có mới đạo hữu tới chơi, cũng không cứ gọi ta một tiếng, không phải là sợ ta quấy rầy các ngươi luận đạo. Trấn Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi bế quan nhiều ngày, Hồng Mông tử khí nhưng có tiến triển. Nếu là vô sự, liền chớ có ở đây hồ nháo. Hồng Bân nghe vậy, trên mặt ý cười không giảm, khoát tay áo nói, bế quan, bế đến đầu ta đều lớn rồi, kia Hồng Mông tử khí nửa điểm động tĩnh đều không có, còn không bằng giá hít thở không khí. Ngược lại là Vân Thương đạo hữu, mới vừa nghe các ngươi luận đạo, tựa hồ đối với Hỗn Nguyên chi đạo rất có kiến giải, không biết có thể cùng ta chia sẻ một hai. Vân Thương mỉm cười, nói, Hồng Bân đạo hữu nếu có hứng thú, tại hạ tự nhiên phục hồi. Trấn Nguyên Tử thấy thế, chân mày nhíu chặt hơn, đang muốn mở miệng, đã thấy Hồng Bân đã lôi kéo Vân Thương ngồi xuống, tràn đầy phấn khởi thảo luận bắt đầu. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, thầm nghĩ trong lòng, cái này Hồng Bân luôn luôn như thế không bị trói buộc, ngược lại để người không làm gì được hắn. Hồng Bân dư quang quét qua, thoáng nhìn trên bàn đá kia bóng ánh sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát nhân sâm quả, đôi mắt lập tức sáng lên, khóe miệng không tự giác địa giơ lên một vòng ý cười. Hắn không khách khí chút nào đưa tay nắm lên một viên nhân sâm quả, miệng lớn gặm, thịt quả nước bốn phía, mùi thơm nước mũi. Hắn một bên nhấm nhướt, một bên mơ hồ không rõ địa nói lẩm bẩm, "Trấn, Trấn Nguyên đại ca, ngươi cái này cũng không phúc hậu a. Có nhân sâm quả ăn vậy mà không gọi ta." Trong ngôn ngữ mang theo vài phần oán trách, nhưng lại lộ ra một cô thân mật. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức bị Hồng Vân bộ này ngây thơ chân thành bộ dáng cho khí cười. Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, "Ôi ôi, ngươi cái này khờ hàng, cái nào một lần bần đạo nhân sâm quả không phải đại bộ phận đều bị ngươi ăn. Ngươi còn nói bần đạo không tử tế." Nói, hắn đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ Hồng Vân đầu, trong mắt lại tràn đầy sủng địch. Trấn Nguyên Tử quay đầu nhìn về phía một bên Vân Thương, gặp hắn chính một mặt kinh ngạc nhìn qua Hồng Vân, không khỏi mỉm cười, giải thích nói, "Đạo hữu chớ trách, ta cái này Hồng Vân huynh đệ tính tình ngay thẳng, từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết." Hồng Vân nghe vậy, cũng quay đầu nhìn về phía Vân Thương, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, hào sảng nói ra, "Này hại này, đạo hữu không cần khách khí, liền làm nơi này là đạo trưởng của mình, nên ăn một chút, nên uống một chút." Trấn Nguyên Tử lắc đầu bất đắc dĩ, lườm Hồng Vân một chút, trêu chọc nói thật giống như đây là ngươi đạo trưởng giống như. Hồng Vân cười hắc hắc, không để ý chút nào khoát tay áo, tiếp tục gặm trong tay nhân sâm quả. Vân Thương thấy thế, trong lòng không khỏi đối Hồng Vân sinh ra mấy phần hảo cảm. Hắn mỉm cười, chắp tay nói ra, "Đạo hữu cái này ngay thẳng tính cách quả nhiên là thoải mái a. So với cái kia tâm tư thâm trầm hạng người tốt hơn nhiều." Vân Thương trong lòng âm thầm may mắn, có thể cùng Hồng Vân dạng này người liên hệ, chí ít không cần hao tâm tổn trí đi phỏng đoán tâm tư của đối phương, cũng không cần lo lắng bị phía sau tính toán. Loại này thẳng thắn cùng thẳng thắn, đúng là hắn thượng tức nhất. Hồng Vân nghe Vân Thương khen ngợi, cười đến càng thêm sáng lạ, vô bộ ngực nói ra, "Đạo hữu quá khen. Ta người này chính là đi thẳng về thẳng, không thích những cái kia con quấn quấn đồ vật. Đến, ngươi cũng nếm một chút này nhân sâm quả, hương vị khá tốt." Nói, hắn thuận tay từ trên bàn đá nắm lên một viên nhân sâm quả, đưa cho Vân Thương. Vân Thương tiếp nhận nhân sâm quả, nhẹ nhàng cắn một cái, thịt quả vào miệng tan đi, mùi thơm ngát ngọt, làm lòng người bỏ thần gì. Hắn không khỏi tán thán nói, quả nhiên là đồ tốt. Khó trách Hồng Vân đạo hữu như thế yêu thích. Trấn Nguyên Tử gặp hai người ở chung hòa hợp, trong lòng cũng có chút vui mừng. Hắn nuốt nuốt dâu dài, cười nói ra, đã hai vị đạo hữu như thế hợp ý, không bằng ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Vân đạo nơi này còn có chút chân tàng tiên trà, vừa vặn cùng hai vị cùng nhau đánh giá. Hồng Vân nghe xong có tiên trà, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói, tốt tốt. Trấn Nguyên đại ca tiên trà thế nhưng là khó gặp đồ tốt, hôm nay cần phải hảo hảo đánh giá một phen. Ngay tại Trấn Nguyên Tử chuẩn bị phân phó đồng tử lấy ra hắn chân tàng tiên trà thời điểm, Vân Thương mỉm cười, đưa tay ngăn cản nói, Trấn Nguyên đạo huynh chấm đã. Tại hạ từng có may mắn đạt được một gốc cực phẩm tiên thiên linh căn, nộ đạo cổ trà thụ. Này cây mặc dù không vào thập đại tiên thiên linh căn hàng ngũ, nhưng kỳ diệu dùng vô tận, hôm nay không bằng liền nếm một chút ta cái này nộ đạo trà diệp như thế nào. Nghe nói lời ấy, Trấn Nguyên Tử đôi mắt sáng lên, đôi lông mày trao lên, lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn nuốt dâu cười nói, không nghĩ tới đạo hữu lại có như thế cơ duyên, xem ra hôm nay ta hai người có lộc ăn. Hồng Vân ở một bên vỗ tay cười to, trong mắt tràn đầy chờ mong, Trấn Nguyên đại ca nói cực phải. Vân Thương đạo hữu nộ đạo trà, chắc hẳn không phải tầm thường. Vân Thương cười nhạt một tiếng, sắc mặt lộ ra mấy phần tự đắc. Hắn chậm rãi nói ra, ta cái này ngộ đạo cổ trà thụ, 3000 năm một nở hoa, 3000 năm một mọc ra chồi non, tiếp qua 3000 năm mới thành thụ. Mỗi một lần chỉ kết 365 phiến lá trà, không bàn mà hợp chủ nhật số lượng. Hôm nay liền mời hai vị đạo hữu thử một lần. Dứt lời, hắn bụng dưới ba tấc chỗ luân hải khẽ chấn động, truyền đến trận trận sóng cả thanh âm, phảng phất có lực lượng vô tận ở trong đó phun trào. Vân Thương đưa tay tìm đòi, từ luân hải bên trong lấy ra ba cái đạo vận lưu chuyển lá trà. Kia lá trà toàn thân óng ánh, tản ra trận trận mùi thơm ngát, vẹn vẹn cỗ này mùi thơm ngát, liền nhường canh giữ ở Trấn Nguyên Tử cách đó không xa thành phòng, Minh Nguyệt hai người tâm thần chấn động, suýt nữa tiến vào ngộ đạo chi cảnh. Cho dù là Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân bực này bước vào Hỗn Nguyên chi đạo cường giả, cũng cảm thấy tâm thần một trong, phản phất trong cơ thể pháp lực đều tùy theo sinh động mấy phần. Vân Thương lấy ra Tam Quang Thần Thủy, lấy pháp lực thôi động, nước trong nháy mắt sôi trào. Hắn đem lá trà đầu nhập trong nước, hương trà lập tức bốn phía, toàn bộ đại điện đều bị cỗ này mùi thơm ngát bao phủ. Cháo bột thanh tịnh trong suốt, ẩn ẩn có đại đạo phù văn ở trong đó lưu chuyển, phản phất ẩn chứa vô tận thiên địa chí lý. Vân Thương đem nấu xong nộ đạo linh trà phân biệt đưa cho Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân. Hồng Vân tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lập tức hai mắt tỏa sáng, tán thán nói, cái này nộ đạo trà quả nhiên không phải tầm thường, so Trấn Nguyên đại ca chân tàng tiên trà còn muốn thắng được mấy phần. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, khóe miệng lại mang theo mỉm cười, đúng vậy a. Bần đạo trả lại thế nào không tốt, cũng không thấy ngươi cái này cờ hàng uống ý ta. Hồng Vân cười ha ha, không ngần ngại chút nào Trấn Nguyên Tử trêu chọc, ngược lại lại nhấp một miếng trà, nhắm mắt tinh tế phẩm vị. Trấn Nguyên Tử cũng nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống, cháo bột cầm vào, lập tức cảm thấy một cỗ mát lạnh chi ý trực thấu tim gan, phản phất ngay cả thần hồn đều bị gột rửa một lần. Thúc canh lễ vật giá sách chú ý đến một đợt, cho nhỏ tác giả một điểm động lực, các minh đệ cho thêm chút sức thành tích liên quan đến quyển sách này có thể hay không tiếp tục viết, cầu ủng hộ. Hôm nay 4000 chữ 2 chương dâng lên, cầu khán quan thật to nhóm xem ở tác giả đổi mới cần cù, nội dung không tệ phân lượng, thúc canh, bình luận sách, bình luận, miễn phí tiểu lễ vật văn cầu không muốn nuôi sách, sớm báo trước, Hồng Vân lấy nhân tộc lập giáo, trở thành nhân đạo thánh nhân. Lập nho giáo, mời các vị độc giả các lao gia đọc được 20 vê đút chữ tả hữu nhỏ tác giả tận lực sẽ không để cho các vị thất vọng chương 67, Hồng Mông tử khí, 1/2, chương 67, Hồng Mông tử khí, 1/2, hắn không khỏi gật đầu khen, quả nhiên là trà ngon. Vân Thương đạo hữu, trà này không chỉ có tư vị tuyệt hảo, càng có trợ ngộ đạo chi công, thật sự là khó được. Vân Thương mỉm cười, sắc mặt mang theo vài phần kiêm tốn, hai vị đạo hữu thích thuận tiện. Trà này mặc dù rượu, nhưng cũng cần người hữu duyên mới có thể phẩm đưa ra mùi vị thực sự. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, hương trà điệu điệu, đại điện bên trong nhất thời tĩnh mịch đi mắng. Chỉ có cháo bột tại trong chén có chút dập dờn, chiếu ra ba người lạnh nhạt tự nhiên thần sắc. Thanh Phong, Minh Nguyệt đứng ở một bên, dù chưa đến đánh giá, nhưng cũng cảm thấy tâm thần thư sướng, phản phất người để tại đại đạo bên trong. Một lát sau, Hồng Vân đặt chén trà xuống, trong mắt lóe lên một tia suy tư, chậm rãi nói ra, "Vân Thương đạo hữu, trà này đã có tác dụng kỳ diệu như thế, không biết có thể cùng bọn ta chia sẻ một hai, cũng tốt để cho chúng ta lĩnh hội huyền cơ trong đó." Vân Thương nghe vậy, mỉm cười, gật đầu nói, "Hồng Vân đạo hữu đã có nảy tâm, Vân Thương tự nhiên phục hồi. Trà này mặc dù chân quý, nhưng cùng đạo hữu chia sẻ cũng là chuyện vui." Trấn Nguyên Tử vuốt râu cười nói, "Đã như vậy, không bằng chúng ta mượn cơ hội này, luận đạo một phen, như thế nào?" Hồng Vân cùng Vân Thương cùng kêu lên đáp, "Chính hợp ý ta." Thế là, ba người ngồi vây quanh với trà án bên cạnh, hương trà điệu điệu, đạo vận lưu chuyển, đại điện bên trong lập tức tràn ngập một cỗ huyền diệu khí tức. Thanh Phong, Minh Nguyệt thấy thế, lặng yên lui đến xem bên ngoài, không dám đánh nhiều ba vị đại năng luận đạo chi hội. Vạn năm sau, Vũ Trang quán bên trong, kia cao tới ước vạn vạn trượng nhân sâm quả thụ dưới, cành lá um tùm, che khuất bầu trời, tán cây như mây, phảng phất chống lên toàn bộ thương cung. Dễ cây rắc rối khó gỡ, thật sâu ôm vào đại địa, hấp thu vô tận linh khí. Dưới cây, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân cùng Vân Thương ba người ngồi xếp bằng, quanh thân còn cuốn thản nhiên nói vận, phảng phất cùng tiên địa hòa làm một thể. Theo bọn hắn chậm rãi mở hai mắt ra, xem nội kinh lâu không tiêu tan đạo âm cũng giống như thủy triều thối lui, lưu lại hoàn toàn yên tĩnh. Vân Thương cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, phảng phất mỗi một tấc máu thịt đều đang hoàn hô nhảy cẫng, hắn biết mình đã đụng chạm đến tiên vương cự đầu cánh cửa, chỉ cần một bước liền có thể đột phá. Trong mắt của hắn hiện lên một tia mừng rỡ, nhưng rất nhanh thu liễm, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hồng Vân. Hồng Vân đỉnh đầu thanh vân bên trong, một đường hồng mông tử khí như du long giống như xoay quanh, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Vân Thương nhiều hứng thú nhìn về phía Hồng Vân, khóe miệng có chút dương lên, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, "Hồng Vân đạo hữu, lúc trước ta từng nghe Trấn Nguyên Tử đạo huynh nhắc lên, ngươi một mực tại lĩnh hội hồng mông tử khí, không biết nhưng có kết quả?" Hồng Vân nghe vậy, trên mặt thần sắc trong nháy mắt sụt xuống, cau mày, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Hắn thở dài một tiếng, lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần tự giễu, "Ai, có thể có cái gì kết quả? Cái này hồng mông tử khí ngoan cố không thay đổi mặc cho ta như thế nào lĩnh hội, từ đầu đến cuối không cách nào thấy được hắn ảo diệu." Vân Thương gặp Hồng Vân phản ứng như thế, trong lòng không khỏi vui mừng, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn sớm đã ở trong lòng tính toán, như Hồng Vân có thể lấy nhân tộc làm cơ sở, sáng tạo nho đạo hoặc võ đạo, vô cùng có khả năng chứng đạo thánh nhân. Kể từ đó, nhân tộc liền nhiều một vị thánh nhân chỗ dựa, khí vận chắc chắn phóng đại. Còn như Trấn Nguyên Tử, hắn từng lĩnh ngộ ra một đường chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi pháp, nếu có thể tặng cho hai người, nhân tộc lực lượng chắc chắn tăng cường rất nhiều. Nghĩ tới đây, Vân Thương nghiêm sắc mặt, ngựa khí ngưng trọng nói, "Còn xin hai vị đạo hữu che lấp thiên cơ, việc này không nên nhường càng nhiều người biết được." Trấn Nguyên Tử khẽ gật đầu, thần sắc trang nghiêm. Hắn đưa tay vung lên, huyền hoàng sắc địa thư trong tay áo bay ra, trang sách lật qua lật lại ở giữa, không gian cùng đại địa pháp tắc phun trào, phảng phất thiên địa chi lực đều ở trong lòng bàn tay. Theo hắn quát khẽ một tiếng, địa thư hóa thành một đường to lớn bình chướng, đem toàn bộ ngũ trang quán bao phủ trong đó, ngăn cách tất cả thiên cơ nhìn trộm. Bình chướng bên trong, ba người phảng phất người để tại một thế giới khác, ngoại giới tất cả đều bị ngăn cách. Gặp ngũ trang quán bên trong tiên cơ bị triệt để che lấp, Vân Thương mới chậm rãi nói ra, "Còn xin Hồng Vân đạo hữu đem Hồng Mông tử khí phóng xuất ra." Hồng Vân không thèm để ý chút nào nhẹ gật đầu, thanh vân bên trên quấn quanh lấy Hồng Mông tử khí phản phất thoát ly gông xiềng. Nguyên bản hơn thước lớn nhỏ Hồng Mông tử khí tại thoát ly Hồng Vân thanh vân sau điên cuồng tăng gọn, từ hơn thước đạt đến chừng mười trượng, như là một đầu màu tím tiểu long, tại bên trong vùng không gian này du tẩu. Vân Thương pháp nhãn nhìn lại, vượt qua Hồng Mông tử khí hắn nhìn thấy cơ hồ đã ngưng là thật chất thiên đạo bản nguyên, nhìn đến đây, hắn đã biết cái này Hồng Mông tử khí tác dụng. Cái gọi là Hồng Mông tử khí bất quá là thiên đạo bản nguyên biến thành, thậm chí trong đó có khả năng bị Hồng Quân cho ăn mà qua, không phải không có khả năng còn lại bao quát thông thiên ở bên trong mấy người đều thành thánh, mà Hồng Vân còn không có nửa điểm động tĩnh, hiển nhiên không hợp lý. Cái này Hồng Mông tử khí bất quá là số lượng lớn thiên đạo bản nguyên biến thành, hắn tác dụng bèn bèn có thể tốt hơn câu thông thiên đạo, hướng thiên đạo mượn nhờ số lượng lớn thiên đạo công đức. Dùng cái này mới có thể đạt tới thành thánh tác dụng, nhưng hắn trên bản chất cũng cần người tu luyện chí ít đạt tới á thánh mới có thể ký thác thiên đạo, trên bản chất là một cái thiên đạo khối lỗi, không thể bản thân. Vân Thương thanh âm trầm thấp mà tỉnh táo, phản phất tại trần thuật một cái đã được quyết định từ lâu kết cục. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử nghe vậy hoảng hốt, thế nào có thể? Trấn Nguyên Tử thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin run rẩy, mà Hồng Vân thì là triệt triệt để sát ý chuyện cho tới bây giờ, coi như hắn là cái người hiền lành cũng biết mình bị tính kế, không khỏi sinh ra một vòng nồng đậm sát ý. Nếu như nói cái này Hồng Mông Tử khí không có chút nào tác dụng, như vậy hắn mấy trăm vạn nguyên hội lĩnh hội chẳng phải là nói đây là một cái chuyện cười lớn? Hồng Vân không khỏi cười ra tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy vẻ bi thương. Ha ha, tốt một cái Hồng Quân a, không hổ là đạo tổ, ta Hồng Vân chỉ là một con kiến hôi, thế mà nhường hắn như thế mưu đồ. Chuẩn Thánh hậu kỳ khí tức không bị khống chế bạo phát đi ra, toàn bộ ngũ trang quán bên trong không gian đều đang run rẩy, phản phất không chịu nổi cỗ lực lượng này xung kích. Vân Thương cùng Trấn Nguyên Tử hai người cũng không có ngăn cản, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên mặc cho Hồng Vân phát tiết. Bọn hắn biết, thời khắc này Hồng Vân cần thời gian để tiêu hóa cái này tàn khốc chân tướng. Trấn Nguyên Tử cau mày, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, đã có đối Hồng Vân đồng tình, cũng có đối Hồng Quân phẫn nộ. Mà Vân Thương thì vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong ẩn ẩn lộ ra một tia lanh ý. Hồng Vân tiếng cười dần dần ngừng, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt của hắn trống rỗng, phản phất mất đi tất cả sinh khí. Thật lâu, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt một lần nữa dấy lên một chút ánh sáng, nhưng này quang mang bên trong lại tràn đầy quyết tuyệt cùng sát ý. Hồng Vân, đã ngươi tính toán như thế với ta, vậy ta Hồng Vân cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hồng Vân thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, phản phất từ cửu lũ chỗ sâu truyền đến. Ngón tay của hắn hơi động một chút, đầu kia ở trong không gian du tẩu Hồng Mông tử khí trong nháy mắt bị hắn thu hồi, một lần nữa quấn quanh ở hắn bên trên Thánh Vân. Chương 68, Hồng Vân vào nhân tộc, 1/2, chương 68, Hồng Vân vào nhân tộc, 1/2, chỉ là lần này, Hồng Mông tử khí không còn là hắn hy vọng trở thành thánh, mà là hắn báo thủ công cụ. Trấn Nguyên Tử thấy thế, trong lòng căng thẳng, liền vội vàng tiến lên một bước, thấp giọng khuyên nhủ, "Hồng Vân đạo hữu, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hồng Quân dù sao cũng là đạo tổ, thực lực thâm bất khả trắc, tùy tiện hành động sẽ chỉ tự chịu diệt vong." Hồng Vân cười lạnh một tiếng, ánh mắt như lao đảo qua Trấn Nguyên Tử, bàn bạc kỹ hơn. "Trấn Nguyên Tử, ngươi cũng đã biết ta cái này mấy trăm vạn nguyên hội là như thế nào vượt qua. Ta vốn cho rằng Hồng Mông tử khí là ta thành thánh thời cơ, lại không nghĩ đúng là Hồng Quân bày cả bẫy. Bây giờ ta đã nhìn thấu tất cả, há có thể lại nhẫn?" Vân Thương lúc này cũng mở miệng, thanh âm bình tĩnh như trước, "Hồng Vân đạo hữu, Trấn Nguyên Tử lời nói không phải không có lý. Hồng Quân thực lực sát thực viễn siêu chúng ta, tùy tiện hành động sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Không bằng tạm thời ở nhẫn, đợi thời cơ chín muồi mới quyết định." Hồng Vân trầm mặc một lát, trong mắt sát ý dần dần thu liễm, thay vào đó là một vòng suy nghĩ sâu xa. Hắn biết, Vân Thương cùng Trấn Nguyên Tử nói cũng không phải là không có đạo lý. Hồng Quân làm đạo tổ, sớm đã vượt ra bình thường thánh nhân phạm chủ, chỉ bằng vào hắn lực lượng một người, căn bản là không có cách chống lại. "Tốt, đã như vậy, vậy ta liền tạm thời ở nhẫn." Hồng Vân thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. "Bất quá, Hồng Quân bút chứng này, ta Hồng Vân sớm muộn muốn cùng hắn thanh toán." Trấn Nguyên Tử nghe vậy, trong lòng thoáng thở dài một hơi, liền vội vàng gật đầu nói, "Hồng Vân đạo hữu có thể nghĩ như vậy, tự nhiên là không thể tốt hơn. Chúng ta ba người liên thủ, chưa hẳn không có cơ hội." Vân Thương ánh mắt rơi vào trước mắt Hồng Vân đạo nhân trên thân, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Hồng Vân đạo nhân tuy là chuẩn thánh bậc đại thần thông, lại tại Hồng Quân tính toán tung tích đến thê thảm như thế hạ tràng, cái này khiến Vân Thương trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghiêm nghị. Hắn biết, giờ phút này không thể lại kích thích Hồng Vân, nhất định phải cho hắn một chút hy vọng, nhường hắn một lần nữa dấy lên đấu trí. Vân Thương chậm rãi mở miệng, thanh âm như là thanh tuyển chảy xuôi, mang theo một tia trấn an ý vị, "Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử hai vị đạo hữu, có biết nhân đạo cùng địa đạo?" Ánh mắt của hắn tại giữa hai người dao động, cuối cùng dừng lại tại Hồng Vân trên mặt. Hồng Vân đạo nhân nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hiển nhiên đối Vân Thương nói cảm thấy không hiểu. Hắn thấp giọng hỏi, "Đạo hữu như thế nào nhân đạo, như thế nào địa đạo?" Thanh âm bên trong mang theo một tia mê mang cùng tìm kiếm, mà một bên Trấn Nguyên Tử thì có chút nhắm mắt, tựa hồ đang trầm tư. Trên mặt của hắn hiện ra một vòng thần sắc khác thường, phản phất đối địa đạo hai chữ có một loại nào đó không hiểu cảm giác quen thuộc. Hắn từ từ mở mắt, ánh mắt thâm thúy, phản phất nhìn thấu cái gì, nhưng lại không cách nào nói rõ. Hắn cảm giác được, mình tựa hồ trời sinh liền cùng địa đạo có liên hệ nào đó, phản phất kia địa đạo lực lượng sớm đã sâu thực với huyết mạch của hắn bên trong. Vân Thương thấy thế, mỉm cười, tiếp tục giải thích nói, "Trong Hồng Hoang, vốn nên có ba đạo cộng trị, Thiên đạo, Địa đạo, Nhân đạo. Nhưng mà, Thiên đạo dẫn đầu thức tỉnh, để bảo đảm mình một nhà độc đại, liền bắt đầu liệu mình chèn ép Nhân đạo cùng Địa đạo. Thiên đạo thánh nhân chính là hắn lựa chọn khôi lỗi, cũng là thế thiên mục thủ người. Làm đền bù, Thiên đạo thánh nhân có thể mượn số lượng lớn Thiên đạo quy tắc lực lượng, mặc dù không bằng Hôn Nguyên đại La Kim Tiên, nhưng vượt xa bình thường chuẩn thánh đại viên mãn." Hồng Vân đạo nhân nghe đến đó, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, phản phất tại trong bóng tối thấy được một tuyến quang minh. Hắn vội vàng hỏi, "Xin hỏi đạo hữu, Nhân đạo cùng Địa đạo theo thứ tự là tại cái gì địa phương?" Vân Thương mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, phản phất nhìn thấu Hồng Hoang từng lớp sương mù. Hắn chậm rãi nói ra, "Địa đạo chính là U Minh luân hồi chi địa, cùng Hồng Hoang khắp mặt đất các loại linh mạch, long mạch, tổ mạch đập hơi thở tương quan. Địa đạo tồn tại, duy trì lấy Hồng Hoang đại địa căn cơ, nắm trong tay sinh tử luân hồi pháp tắc." Nói đến đây, Vân Thương dừng lại một chút, ánh mắt chuyển hướng Hồng Vân, trong mắt mang theo một tia thâm ý. Hắn tiếp tục nói ra, "Còn như Nhân đạo đi, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Nhân tộc ta chính là Nhân đạo chi tộc. Như đạo hữu nguyện ý vào Nhân tộc ta, ta có thể trợ đạo hữu thành thánh." Hồng Vân đạo nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Trong lòng của hắn đã có đối thành thánh khát vọng, lại có đối Hồng Quân tính toán sợ sệt. Hắn cúi đầu trầm tư một lát, theo sau ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Vân Thương, trầm giọng nói, đạo hữu lời ấy thật chứ? Nếu ta vào nhân tộc, coi là thật có thể thành thánh. Vân Thương nhẹ gật đầu, thần sắc trịnh trọng, tự nhiên coi là thật. Nhân đạo tuy bị tiên đạo áp chế, nhưng cũng không phải là không có quật khởi có thể. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý cùng nhân tộc ta cùng tiến thối, ta tất đem hết toàn lực, trợ đạo hữu thành tựu thánh vị. Hồng Vân đạo nhân hít sâu một hơi, phảng phất hạ quyết tâm. Trong mắt của hắn dấy lên một vòng ánh sáng hy vọng, phảng phất thấy được tương lai ánh rạng đông. Hắn chậm rãi nói ra, tốt. Đã như vậy, ta Hồng Vân nguyện vào nhân tộc, cùng đạo hữu đồng lưu đại nghiệp. Một bên Trấn Nguyên Tử thấy thế, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Hắn đi lên trước, vỗ vỗ Hồng Vân bả vai, trầm giọng nói, Hồng Vân đạo hữu, đã ngươi đã quyết định, ta liền cùng ngươi đồng hành. Địa đạo chi lực, có lẽ cũng có thể vì bọn ta sử dụng. Vân Thương mỉm cười, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, phản phất thấy được tương lai hồng hoang đại địa, ba đạo cộng trị, thiên địa hài hòa. Hắn nhẹ giọng nói ra, đã như vậy, chúng ta liền cùng nhau tiến lên, đồng mưu tương lai. Vân Thương trong lòng sáng như gương, biết rõ vạn vật hưng suy lý lẽ. Phàm hưng khởi chi vật, đều bắt đầu với một hưng với ba thịnh với bảy cực với chín. Một đường viên mãn, nhiều nhất nhưng gánh chịu 9 vị thánh nhân. Mà bây giờ nhân tộc còn ở vào ban đầu giai đoạn, chỉ có thể gánh chịu 1-2 vị thánh nhân. Chỉ có hồng hoang thế giới đột phá đến vĩnh hằng thế giới mới có thể để ba đạo có được 12 vị thánh nhân đạo quả. Nếu không phải thiên đạo tính toán, đợi cho nhân tộc đỉnh phong thời kỳ, 9 vị thánh nhân đều xuất hiện, chỉ sợ nếu như Hồng Quân không xuất thủ, nhân tộc cũng đủ để một nhà độc đại, khinh thường thiên địa. Nghĩ tới đây, Vân Thương trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quang mang, phản phất xuyên thấu thời không cách trở, thấy được nhân tộc tương lai huy hoàng cảnh tượng. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua bên cạnh Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân, ngữ khí trầm ổn mà kiên định, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân hai vị đạo hữu, đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi. Trấn Nguyên Tử thần sắc lạnh nhạt, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ siêu nhiên vật ngoại khí độ. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, tay áo theo gió nhẹ phẩy, dưới chân có chút đặt mạnh, không gian phảng phất hóa thành vô hình sóng nước mặc cho hắn ghé qua trong đó. Hồng Vân thì mặt mỉm cười, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, phảng phất sớm đã thấy rõ tất cả. Hắn giống vậy một bước phóng ra, thân hình như mây nhẹ nhàng, trong chớp mắt vượt qua khoảng cách vô tận. Ba người thân ảnh như điện, thoáng qua liền phủ xuống đến Thủ Dương Sơn dưới chân. Thủ Dương Sơn nguy nga đứng vững, thế núi như long bản hộ cứ, mây mù lượn lờ ở giữa lộ ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Chân núi, cỏ cây xanh um, linh khí mờ mịt, phảng phất ngay cả không khí đều mang một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nơi xa, một đầu đốn lượn đường núi nối thẳng đỉnh núi, mơ hồ có thể thấy được mấy sợi hào quang từ đỉnh núi vẩy xuống, tựa như thang trời giống như kết nối lấy thiên địa. Thúc canh lễ vật giá sách chú ý đến một đợt, cho nhỏ tác giả một điểm động lực, các huynh đệ cho thêm chút sức thành tích liên quan đến quyển sách này có thể hay không tiếp tục viết, cầu ủng hộ. Hôm nay 4000 chữ 2 chương dâng lên, cầu khán quan thật to nhóm xem ở tác giả đổi mới cần cù, nội dung không tệ phân thượng, thúc canh, bình luận sách, bình luận, miễn phí tiểu lễ vật văn cầu không muốn nuôi sách, sớm báo trước, Hồng Vân lấy nhân tộc lập giáo, trở thành nhân đạo thánh nhân. Lập nho giáo, mời các vị độc giả các lao gia đọc được 20V đút chữ tả hữu nhỏ tác giả tận lực sẽ không để cho các vị thất vọng chương 69, thế giới chứng đạo pháp, 1/2, chương 69, thế giới chứng đạo pháp, 1/2, Thủ Dương Sơn dưới chân, mây mù lở lở, thế núi nguy nga, phảng phất cùng tiên tương tiếp. Vân Thương một bộ áo bào xanh, tay áo theo gió dương nhẹ, giữa lông mày lộ ra mấy phần lạnh nhạt cùng thong dong. Hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử, khoe miệng mỉm cười, ngựa khí ôn hòa nhưng không mất uy nghiêm, hai vị đạo hữu, đi theo ta đi, liền để ta cái này chủ nhà tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Hồng Vân một bộ áo bào đỏ, hai đầu lông mày mang theo vài phần thoải mái cùng không bị trói buộc, nghe vậy cười ha ha một tiếng, chắp tay nói, Vân Thương đạo hữu khách khí, hôm nay ngược lại là làm phiền. Trấn Nguyên Tử thì thần sắc trầm ổn, một bộ màu đen đạo bào, cầm trong tay phất trần, khẽ bước cằm, ánh mắt thâm thúy như bực sâu, thản nhiên nói, đạo hữu thịnh tình, bần đạo từ chối thì bất kính. Vân Thương mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa, quay người cất bước, chạy như bay, đạp không mà đi. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử theo sát hắn sau, ba người thân hình như điện, trong chớp mắt liền lướt qua tầng tầng dãy núi, thẳng đến Thủ Dương Sơn đỉnh. Trên đỉnh núi, mây mù lượn lờ, tiên khí mờ mịt, một tòa nguy nga tiên điện đứng sừng sững trong đó, cung điện rộng lớn, giường cột chạm trổ, tản ra nhàn nhạt tiên quang. Trước điện có cấp 9 ngọc trắng bậc thang, mỗi một cấp trên bậc thang đều có khắc phức tạp đạo văn, ẩn ẩn có đại đạo thanh âm quanh quẩn. Trên cửa điện phương huyền treo một khối tấm biển, thừa thư vô thủy điện ba cái cổ phát chữ lớn, bút lực mạnh mẽ, phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý. Vân Thương đưa tay vung lên, cửa điện chậm rãi mở ra, một cỗ nồng đậm bất hủ tiên uy từ trong điện tuôn ra, phảng phất có thể trấn áp vạn vật, làm lòng người sinh kính sợ. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia sợ hãi thán phục. Cái này tiên điện mặc dù không kịp Vân Thương bản mệnh tiên vương binh, huyền hoàng vô cực ấn như vậy uy năng ngập trời, nhưng làm hắn hành cùng, hắn đẳng cấp cũng đã đạt đến chân tiên binh cấp bậc, không thể coi thường. Ba người đi vào trong điện bày biện cổ phát trang nhã, bốn vách tường treo các thức đạo khí, mỗi một kiện đều tản ra hào quang nhàn nhạt. Chính giữa có một tòa ngọc đài, trên đài trưng bày một tôn thanh đồng lư hương, trong lò thuốc lá liệu điệu, tản mát ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Vân Thương đưa tay ra hiệu, ba người phân chủ khách ngồi xuống. Đợi vào chỗ sau, Vân Thương ánh mắt đảo qua Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử, mỉm cười, mở miệng nói, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ta có một đường pháp môn, tên là thế giới chứng đạo pháp, phương pháp này chính là ta nhiều năm lĩnh hội được, có lẽ đối với các ngươi có chỗ giúp ích. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, sắc mặt nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, trầm giọng nói, ồ, xin lắng hay nghe. Vân Thương gật đầu, tiếp tục nói, phương pháp này lấy thế giới làm cơ sở, lấy đại đạo làm dẫn, nếu có thể hiểu thấu đáo, liền có thể chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên. Bất quá, Phương pháp này mặc dù huyền diệu, nhưng cũng cực kỳ hà khắc, cần lấy đại nghị lực, đại trí tuệ mới có thể tu thành. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Hồng Vân, trong giọng nói mang theo vài phần thâm ý, còn như Hồng Vân đạo hữu, phương pháp này đối ngươi mà nói, có lẽ cần bỏ qua mấy trăm vạn nguyên hội trạm thi tu vi thành quả, không biết ngươi nhưng bỏ được. Hồng Vân nghe vậy, nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng rất nhanh liền khôi phục thoải mái chi sắc, cười ha ha nói, Vân Thương đạo hữu lời ấy, ngược lại để ta có chút hơi khó. Bất quá, nếu có thể chứng đạo hôn nguyên, chỉ là tu vi lại coi là cái gì? Chỉ là không biết phương pháp này cụ thể như thế nào tu tập. Vân Thương mỉm cười, đưa tay vung lên, trong điện lập tức hiện ra một bức mênh mông tinh không đồ cảnh, tinh thần lưu chuyển, đại đạo thanh âm quần quần. Hắn chậm rãi nói, phương pháp này cần lấy tự thân vì thế giới, lấy đại đạo làm căn cơ, cô động thiên địa pháp tắc, diễn hóa vạn vật sinh linh. Nếu có thể thành công, liền có thể siêu thoát thiên địa, chứng đạo hôn nguyên. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân nghe đến mê mẩn, trong mắt đều lộ ra vẻ suy tư. Trong điện nhất thời yên tĩnh, chỉ có kia tinh không đồ cảnh bên trong tinh thần chậm rãi lưu chuyển, phảng phất tại nói đại đạo huyền diệu. Một lát sau, Trấn Nguyên Tử chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng, Vân Thương đạo hữu phương pháp này, quả nhiên huyền diệu vô song. Nếu có thể hiểu thấu đáo, xác thực có hy vọng chứng đạo hôn nguyên. Chỉ là không biết, phương pháp này nhưng có phong hiểm. Vân Thương gật đầu, sắc mặt nhiều hơn mấy phần ứng trọng, phong hiểm tự nhiên là có. Phương pháp này một khi bắt đầu, liền không cách nào quay đầu, nếu không thể thành công, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì thân tử đạo tiêu. Bởi vậy, tu tập phương pháp này cần cực kỳ thận trọng. Hồng Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kiên định, cười ha ha nói, tu đạo một đường, vốn là nghịch thiên mà đi, nếu không có phong hiểm, làm sao đến đại thành tựu. Vân Thương đạo hữu, phương pháp này ta nguyện thử một lần. Vân Thương mỉm cười, trong ánh mắt mang theo vài phần khen ngợi, Hồng Vân đạo hữu quả nhiên hào khí bừng mây. Đã như vậy, ta liền đem phương pháp này yếu quyết truyền thụ với hai người các ngươi. Dứt lời, hắn đưa tay một điểm, hai đạo linh quang từ hắn đầu ngón tay bay ra, phân biệt không có vào Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân mi tâm. Hai người lập tức nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu lĩnh hội kia huyền diệu vô cùng thế giới chứng đạo pháp. Trong điện nhất thời yên tĩnh im lặng, chỉ có kia tinh không đổ cảnh bên trong tinh thần vẫn như cũ lưu chuyển, phản phất tại chứng kiến lấy giờ khắc này huyền diệu cùng trang nghiêm. Theo thời gian trôi qua, bên trong tiên điện, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử quanh thân linh quang càng thêm sáng chói, phản phất hai viên tinh thần tại vô tận trong hư không hòa lẫn. Trong điện linh khí giống như thủy triều phun trào, còn cuốn hai người, hình thành từng đạo huyền diệu phù văn, ẩn ẩn cùng thiên địa cộng minh. Một cái nguyên hội sau, hai người song song mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, như là vạch phá bầu trời tia chớp, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ tiên điện. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân ánh mắt cùng nhau rơi trên người Vân Thương, trong mắt tràn đầy kính ý cùng cảm thán chi sắc. Tốt một cái thế giới chứng đạo pháp, đạo hữu quả nhiên là tài tình vô song. Trấn Nguyên Tử chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hùng hậu, mang theo vài phần khó mà che giấu khâm phục. Vầng trán của hắn ở giữa lộ ra một tia ngưng trọng, hiển nhiên đối thế giới này chứng đạo pháp huyền diệu có lĩnh ngộ sâu hơn. Hồng Vân thì khẽ bước cằm, trong mắt lóe ra thâm thúy quan mang, phản phất tại suy tư cái gì. Thông qua mười mấy vạn năm lĩnh hội, hai người đã sơ bộ cảm ngộ thế giới chứng đạo pháp tinh túy. Nhất là Trấn Nguyên Tử, hắn sở tu không gian đại đạo cùng thế giới này chứng đạo pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Bởi vì hắn không phải loại kia mượn nhờ ba thi chuẩn thánh, mà là thực sự hôn nguyên kim tiên, bởi vậy chỉ cần mở một đường thế giới hình thức ban đầu, làm hình thức ban đầu triệt để hoàn thiện, chính là hắn chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên thời điểm. Bất quá, thế giới hình thức ban đầu hoàn thiện có thể lợi dụng số lượng lớn tiên đạo công đức đến giảm bớt cần thiết tích lũy. Làm Long Hán đại kiếp bên trong kỳ liền xuất thế bậc đại thần thông, Trấn Nguyên Tử tích lũy công đức có thể xương lượng lớn, bởi vậy hắn tùy thời có thể lấy địa thư làm căn cơ, hoàn thành quá trình này. Thế giới chứng đạo pháp chia làm ba cái giai đoạn, hình thức ban đầu, diễn hóa cùng cuối cùng thành hình. Thế giới hình thức ban đầu diễn hóa cùng tu luyện phương pháp này, người tu luyện cảnh giới cùng một nhịp thở. Làm hình thức ban đầu hoàn thiện hoàn thành, hóa thành một đường hoang vu thế giới, liền đại biểu người tu luyện đạt đến đại la kim tiên cấp độ. Mà diễn hóa thì là đại la kim tiên đạo hỗn nguyên kim tiên cấp độ, khi thế giới thành hình, người tu luyện liền có thể mượn nhờ thế giới chi lực câu thông đại đạo bản nguyên pháp tắc, trực tiếp chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên. Chương 70, Hỗn Nguyên Kim Tiên đại viên mãn, Trấn Nguyên Tử, 1/2, chương 70, Hỗn Nguyên Kim Tiên đại viên mãn, Trấn Nguyên Tử, 1/2, Hồng Vân đôi mắt thâm thúy, phảng phất xem thấu vô tận thời không. Hắn nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, linh khí chung quanh tùy theo ba động, hình thành từng mảnh tường vân, vờn quanh tại ba người chung quanh. Hắn nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong cùng kiên định, "Trấn Nguyên đại ca, ngươi căn cơ hùng hậu, liền từ đại ca ngươi tới trước đi, bần đạo cùng Vân Thương đạo hữu hộ pháp cho ngươi." Trấn Nguyên Tử nghe vậy, khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn chậm rãi đứng dậy, quanh thân khí thế bỗng nhiên kéo lên, phảng phất một tòa sơn nhạc nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực trùng bất yêu. Hai tay của hắn kết ấn, địa thư tại hắn lòng bàn tay hiện, tản mát ra cổ pháp mà nặng nề khí tức. Theo động tác của hắn, trung quanh hư không bắt đầu vặn mèo, phảng phất có lực lượng vô hình tại xé rách lấy không gian, dần dần hình thành một đường mơ hồ thế giới hình thức ban đầu. Hồng Vân cùng Vân Thương liếc nhau, lẫn nhau ngầm hiểu. Hồng Vân đưa tay vung lên, một đường xích hồng sắc màn sáng bao phủ toàn bộ tiên điện, đem ngoại giới quấy nhiễu ngăn cách bên ngoài. Vân Thương thì đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt thâm thúy, phảng phất tại quan sát đến Trấn Nguyên Tử nhất cử nhất động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, hai đầu lông mày lộ ra một tia lo lắng, hiển nhiên đối Trấn Nguyên Tử chứng đạo quá trình cực kỳ trọng thị. Trấn Nguyên Tử quanh thân huyền hoàng chi quang càng thêm nồng đậm, một đường cổ pháp huyền hoàng sắc thư tịch xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là kia cực phẩm tiên tiên linh bảo, Địa Thư. Trang sách không do mà bay, tản mát ra mênh mông khí tức, phảng phất gánh chịu lấy thiên địa trọng lượng. Trong truyền thuyết, Địa Thư bên trong ẩn chứa không chọn vẹn địa đạo quyền hành, Vân Thương trong lòng âm thầm suy nghĩ, không biết cái này nghe đồn là thật hay không. Để bảo đảm Chấn Nguyên Tử chuyển hóa thế giới chứng đạo pháp thuận lợi tiến hành, vì để tránh cho tiên thiên linh khí không đủ cục diện khó xử, Vân Thương hai tay kết ấn, tiên điện lập tức như là một tòa cự thú thức tỉnh, điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía tiên thiên linh khí. Linh khí giống như thủy triều tràn vào, hội tụ thành từng đạo ánh sáng long ánh lưu, rót vào địa thư bên trong. Địa thư tự động lật giấy, trang sách ở giữa một đường trong suốt điểm sáng hiện hiện, chính là Chấn Nguyên Tử ngưng luyện thế giới hình thức ban đầu. Theo tiên thiên linh khí không ngừng tràn vào, điểm sáng dần dần mở rộng, rất nhanh liền hóa thành một mảnh hoang vu thế giới. Bên trong thế giới kia, đại địa mênh mông, sông núi sơ hiện, dòng sông khô cạn, phảng phất một mảnh chưa điêu khắc trốn hỗn độn. Đến trình độ này, Chấn Nguyên Tử trong cơ thể pháp lực đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, cái trán ẩn ẩn có mồ hôi chảy ra, nhưng hắn thần sắc vẫn như cũ kiên định, không có chút nào dao động. Mà lúc này, hoang vu thế giới mới hoàn thiện bốn thành, khoảng cách thế giới chân chính thành hình còn cách một đoạn. Chấn Nguyên Tử không chút do dự, đưa tay vung lên, vô lượng tuế nguyện tích lũy thiên đạo công đức như là không cần tiền, điên cuồng hướng lấy hoang vu thế giới quán chú mà đi. Công đức kim quang như là thác nước chút xuống, dung nhập hoang vu thế giới mỗi một tấc đất, mỗi một phiến sông núi. Hoang vu thế giới diễn hóa tốc độ tùy theo tăng tốc, đại địa bắt đầu rung động, sông núi dần dần hở ra, dòng sông chậm rãi chảy xuôi, phảng phất một mảnh tân sinh thiên địa đang thức tỉnh. Chấn Nguyên Tử thần sắc càng thêm nghiêm trọng, hai tay kết ấn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, phảng phất tại cùng thời gian thi chạy. Trán của hắn ở giữa gân xanh nhận ẩn hiện nhiên đã đến cực hạn, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì, không chịu có chút thư giãn. Hồng Vân cùng Vân Thương thấy thế, trong lòng không khỏi sinh ra một tia lo lắng. Hồng Vân đưa tay vung lên, trong tay áo bay ra một đường xích hồng sắc linh khí, rót vào Chấn Nguyên Tử trong cơ thể, trợ hắn ổn định tâm thần. Vân Thương thì hai tay kết ấn, bên trong tiên điện linh khí càng thêm nồng đậm, phảng phất một mảnh linh khí hải dương, đem ba người hoàn toàn bao khỏa trong đó. Linh khí ba động giống như nước thủy triều phun trào, không khí chung quanh đều trở nên sền sệt bắt đầu, phảng phất ngay cả thời gian đều tại thời khắc này trở nên chậm chạp. Nhưng vào lúc này, hoang vu thế giới bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, phảng phất thiên địa sơ khai lúc anh minh. Theo cái này âm thanh phảng phất thiên địa sơ khai vang lên ầm ầm, Chấn Nguyên Tử chỗ diễn hóa thế giới dần dần biến mãn, núi non sông ngòi, có cây sinh linh từng cái hiện hiện, phảng phất một bức tranh ở trước mắt chậm chậm triển khai. Thế giới bên trong sinh linh bắt đầu phồn diễn sinh sống, chim thú trùng cá, hoa cỏ cây cối, không một không tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Trong khoảnh khắc, thế giới liền đạt đến 9 thành 9 trình độ, chỉ kém một tia liền có thể triệt để thành hình. Chấn Nguyên Tử cũng không có nóng lòng đột phá, mà là toàn lực chế trụ cuối cùng nhất diễn hóa. Làm Dương Mi lão tổ đệ tử, Chấn Nguyên Tử đồng dạng là có sự kiêu ngạo của mình. Giờ phút này, quanh người hắn ngân quang chợt hiện, không gian đại đạo pháp tắc cũng là đột phá đến 9 thành, cảnh giới của hắn cũng đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đại viên mãn cấp độ. Bây giờ đã có thể nói một câu thánh nhân phía dưới, Chấn Nguyên Tử vô địch. Giờ phút này trong lòng cũng của hắn là có một loại dạ tâm, hắn muốn lấy pháp tắc viên mãn chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, từ đó kéo theo thế giới pháp đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Kể từ đó, chỉ sợ tích lũy nội tình đầy đủ hắn vừa đột phá liền có thể tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong lĩnh vực đi ra không ngắn khoảng cách, là đủ tránh khỏi vô tận tuế nguyệt khổ tu. Bởi vậy, hắn lấy cường đại nghị lực chế trụ đột phá khát vọng, ngân quang thu liễm, hắn chậm rãi mở mắt ra, lóe lên ánh bạc mà qua, trong lòng không khỏi cảm khái nói: "Mình vô tận tuế nguyệt khổ tu còn không bằng có đạo hữu chỉ điểm cái này hơn 10 vạn năm tu luyện." Vậy mà nhanh có thể chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ là cái này nhân quả càng đống càng nhiều, sợ là còn không lên. Nghĩ tới đây, Chấn Nguyên Tử không khỏi cười khổ một tiếng, lập tức cảm thán nói: "Ta đạo thành vậy." Hồng Vân cùng Vân Tương thấy thế, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Hồng Vân mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, nói khẽ: "Chấn Nguyên Tử đạo hữu, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người." Vân Tương thì nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thành, nói: "Chấn Nguyên Tử đạo hữu nghị lực cùng tiên phú, quả nhiên không phải tầm thường." Chấn Nguyên Tử chậm rãi đứng người lên, quanh thân khí tức càng thêm trầm ổn, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang, phản phất đã thấy con đường tương lai. Hắn biết, mình khoảng cách chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chỉ có cách xa một bước, mà một bước này chính là hắn trên con đường tu hành một bước mấu chốt nhất. Đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ. Chấn Nguyên Tử quay người, hướng Hồng Vân cùng Vân Thương làm một lễ thật sâu, trong giọng nói tràn đầy lòng biết ơn. Hồng Vân khoát tay áo, cười nói: "Đạo hữu làm gì khách khí, người ta đều là người trong đồng đạo, giúp đỡ lẫn nhau vốn là nên." Vân Thương cũng gật đầu nói: "Chấn Nguyên Tử đạo hữu, tương lai đường còn rất dài, chúng ta còn cần cộng đồng cố gắng." Chấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Hắn biết, tương lai đường mặc dù gian nan, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị. Vô luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, hắn đều đem thẳng tiến không lùi, cho đến chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thành tựu vô thượng đại đạo. Lúc này, hoang vu thế giới bên trong sinh linh đã bắt đầu phồn diễn sinh sống, thế giới bên trong linh khí càng thêm nồng đậm, phảng phất một mảnh tân sinh tiên địa đang tại dần dần đi hướng thành tựu. Chương 71, Chấn Nguyên Tử vào nhân tộc, 1/2, chương 71, Chấn Nguyên Tử vào nhân tộc, 1/2. Chấn Nguyên Tử đứng tại thế giới trung tâm, cảm thụ được thế giới biến hóa, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng ước mơ. Hắn biết, mình con đường tu hành vừa mới bắt đầu, mà mảnh này tân sinh thế giới sẽ thành hắn chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nền tảng. Ta đạo đã thành. Chấn Nguyên Tử lần nữa cảm thán, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin cùng kiên định. Thân ảnh của hắn tại linh khí bao bảo, lộ ra càng thêm cao lớn, phản phất cùng tiên địa hòa làm một thể bên trong tiên địa. Hồng Vân đứng bình tĩnh ở một bên, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Hắn hiểu được, chỉ cần Chấn Nguyên Tử không gian đại đạo pháp tắc viên mãn, liền có thể chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mà bây giờ, Chấn Nguyên Tử đã đạt đến 9 thành 2 cấp độ, còn lại bất quá là mài nước công phu, ngắn thì mấy chục nguyên hội, lâu là hơn ngàn nguyên hội liền có thể chứng đạo. Mà chính hắn vẫn còn đang khổ cực truy tìm đại đạo cơ duyên, trong lòng không khỏi có chút ảm đạm. Vân Thương chậm rãi đi tới, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, mở miệng nói: "Chúc mừng đạo hữu, đại đạo khả kỳ, sau này một đường đường bằng phẳng." Thanh âm của hắn ôn hòa, lại mang theo một tia khó mà che giấu hâm mộ. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu, hai đầu lông mày lộ ra một tia bất đắc dĩ: "Ai, pháp tắc tu luyện càng đi sau càng khó. Bây giờ không gian của ta đại đạo pháp tắc mặc dù đã đạt đến 9 thành 2 cấp độ, nhưng còn lại chỉ sợ cần ngàn vạn năm đều không nhất định có thể viên mãn." Trong âm thanh của hắn mang theo một tia mỏi mệt, hiển nhiên cái này dài dằng dặc con đường tu luyện nhường hắn cũng cảm nhận được một tia áp lực. Vân Thương đôi mắt sáng lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây là lôi kéo Trấn Nguyên Tử thời cơ tốt. Hắn mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần dụ hoặc: "Trấn Nguyên đạo hữu không cần lo ngại, đạo hữu có biết khí vận. Nếu là lấy đại khí vận ra thân, có thể tăng lên trên diện rộng pháp tắc tốc độ tu luyện. Đạo hữu nhưng nguyện vào nhân tộc ta nguyện xá phong đạo hữu vì địa tiên chi tổ, đối đạo hữu linh ngộ đại địa chi đạo cũng có chỗ tốt rất lớn." Trấn Nguyên Tử nghe vậy, khẽ cho mày, trong mắt lóe lên một chút do dự. Hắn cúi đầu trầm tư một lát, lập tức cười khổ một tiếng, nói: "Bần đạo thiếu đạo hữu nhân quả càng ngày càng nhiều, chỉ sợ còn không lên. Đã như vậy, kia bần đạo liền gia nhập nhân tộc." Trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng cũng lộ ra một tia kiên quyết. Vân Thương khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười: "Đã như vậy, còn xin đạo hữu lập xuống đại đạo lời thề." Trong âm thanh của hắn mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định, hiển nhiên việc này không cho sơ thất. Trấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu, thần sắc trang nghiêm. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi vầng sáng màu vàng, lập tức vẽ ra trên không trung một đường huyền ảo phù văn. Kia phù văn lóe ra hào quang chói sáng, phản phất ẩn chứa giữa thiên địa thâm thúy nhất pháp tắc. Hắn trầm giọng nói: "Ta Trấn Nguyên Tử, hôm nay lập xuống đại đạo lời thề, nguyện vào nhân tộc, vì nhân tộc địa tiên chi tổ, bảo hộ nhân tộc khí vận, cho đến đại đạo viên mãn." Theo hắn tiếng nói rơi xuống, cái kia kim sắc phù văn bỗng nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, lập tức hóa thành một đường lưu quang, dung nhập giữa thiên địa. Giữa thiên địa phảng phất vang lên một tiếng trầm thấp anh minh, phảng phất tại đáp lại hắn lời thề. Vân Thương thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, chắp tay nói: "Đạo hữu quả nhiên sảng khoái. Kể từ hôm nay, đạo hữu chính là nhân tộc ta địa tiên chi tổ, thưởng nhân tộc ta khí vận gia trì, đại đạo khả kỳ." Trấn Nguyên Tử mỉm cười, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn biết, mình từ đây cùng nhân tộc khí vận tương liên, con đường tương lai cũng đem cùng nhân tộc cùng một nhịp thở. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong lòng âm thầm suy nghĩ, có lẽ đây cũng là ta chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời cơ. Hồng Vân đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem đây hết thảy, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Trong lòng của hắn âm thầm thở dài, mình khi nào mới có thể tìm được đại đạo cơ duyên, chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong lòng tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng mê mang. Trấn Nguyên Tử cảm thụ được khí vận gia thân, nguyên bản lĩnh ngộ khó khăn phát tác, vậy mà trôi chảy mấy phần. Hắn quanh thân ẩn ẩn có huyền hoàng sắc quang mang lưu chuyển, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Đúng lúc này, hắn dư quang nhìn thấy Hồng Vân ánh mắt, làm ở chung nhiều năm lão hữu, hắn tự nhiên biết Hồng Vân suy nghĩ trong lòng. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngựa khi ôn hòa địa an ủi: "Hồng Vân đạo hữu, không cần quá mức quá nghiêm khắc, cơ duyên vừa đến, nói không chừng ngươi có thể so với bần đạo nhanh hơn chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chính quả." Hồng Vân cười khổ một tiếng, lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Chỉ mong nhận đạo hữu căn ôn." Vân Thương thấy thế, mỉm cười, mở miệng nói: "Đã Trấn Nguyên đạo hữu đã tu luyện thế giới pháp hoàn tất, như vậy liền từ chúng ta vì Hồng Vân đạo hữu hộ pháp đi." Trấn Nguyên Tử khẽ bước cằm, thần sắc nghiêm nghị. Hắn đưa tay vung lên, gánh chịu lấy hắn chỗ sáng thế giới địa thư chậm rãi triển khai, trang sách bên trên lóe ra huyền ảo phù văn, phản phất tận chứa vô tận đại đạo pháp tắc. Bây giờ thế giới của hắn phụ thuộc địa thư, mặc dù không thể đại chiến để tránh tổn thương đại đạo căn cơ, nhưng vì Hồng Vân hộ pháp vẫn là dư xài. Tâm hắn niệm khẽ động, huyền hoàng sắc đại địa pháp tắc cùng không gian pháp tắc dẫn động, linh khí trong thiên địa tùy theo tập trung, hình thành một đường bình chướng vô hình, đem Hồng Vân bảo hộ ở trong đó. Hồng Vân quanh thân chuẩn thánh đỉnh phong tu vi chậm rãi lui tán, phảng phất như thủy triều thối lui. Cùng lúc đó, đan điền của hắn chỗ xuất hiện một cái tựa như thiên địa sơ khai điểm sáng, kia điểm sáng tuy nhỏ, lại ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng tạo hóa. Theo Hồng Vân tu vi hóa thành năng lượng tầm bổ thế giới hình thức ban đầu, kia điểm sáng nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt liền đạt đến diễn hóa giai đoạn. Hồng Vân đi qua vô tận tuế nguyệt tích lũy công đức cũng liên tục không ngừng mà tràn vào trong đó, gia tốc thế giới diễn hóa. Bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng phun trào, phảng phất tại vì Hồng Vân thế giới diễn hóa cung cấp năng lượng. Trên bầu trời xuất hiện từng đạo sáng chói hào quang, đại địa có chút rung động, phảng phất tại nên đón một cái thế giới mới sinh ra. Hồng Vân trên mặt hiện ra một tia thống khổ, nhưng hắn ánh mắt lại vô cùng kiên định, phảng phất tại thừa nhận đại đạo tẩy lễ đồng thời, cũng đang tìm thuộc về cơ duyên của mình. Trấn Nguyên Tử cùng Vân Thương liếc nhau, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Bọn hắn biết, Hồng Vân thế giới diễn hóa đã đến thời khắc mấu chốt, hơi không cẩn thận liền có thể phí công nhọc sức. Hai người đồng thời vận chuyển pháp lực, pháp tắc trong thiên địa chi lực càng thêm nồng đậm, phảng phất vì Hồng Vân chống lên một phiến thiên địa. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hồng Vân thế giới hình thức ban đầu dần dần vững chắc, giữa thiên địa dị tượng cũng dần dần lắng lại. Hồng Vân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra chi sắc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trấn Nguyên Tử cùng Vân Thương, trên mặt lộ ra một tia biết ơn nụ cười, đa tạ hai vị đạo hữu hộ pháp, Hồng Vân vô cùng biết ơn. Trấn Nguyên Tử mỉm cười, ngữ khí ôn hòa: "Đạo hữu khách khí, đây là chúng ta thuộc bổn phận việc." Vân Thương nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy: "Hồng Vân đạo hữu, bây giờ ngươi đã bước vào thế giới diễn hóa con đường, tương lai đại đạo khả kỳ. Bất quá, đường này gian nguy, còn cần cẩn thận một chút." Chương 72, nhân đạo sớm thức tỉnh, 1/2, chương 72, nhân đạo sớm thức tỉnh, 1/2, Hồng Vân trịnh trọng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định, đa tạ Vân Thương đạo hữu nhắc nhở, Hồng Vân ổn thỏa ghi nhớ. Hồng Vân cảm thụ được trong cơ thể dựng dục thế giới, trên mặt hiện ra một vòng vẻ hài lòng. Mặc dù mình chuẩn thánh đỉnh phong tu vi cùng vô tận tuế nguyệt tích lũy công đức đều hóa thành nội tình ẩn dưỡng thế giới, nhưng thế giới diễn hóa trình độ đã đạt đến 8 thành 6. Thực lực càng là đã đạt đến Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, so trước đó hắn chuẩn thánh đỉnh phong thực lực mạnh lên mấy chục lần. Không chút khách khí nói, hắn hôm nay có thể đánh 7-8 cái chuẩn thánh đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Hồng Vân trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hào hùng, phản phất giữa thiên địa sẽ không cái gì có thể ngăn cản bước chân của hắn. Hắn chỉnh ngay ngắn thần sắc, nhìn về phía Vân Thương, chắp tay, trong giọng nói mang theo vài phần cung kính cùng biết ơn, đạo hữu thành đạo tri ân, Hồng Vân cả đời khó quên. Vân Thương cười nhạt một tiếng, thanh âm như thanh tuyển giống như êm tai, "Ôi ôi, Hồng Vân đạo hữu, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, đã gia nhập nhân tộc, tại hạ liền để cho người ta mang các ngươi làm quen một chút." Vân Thương quay đầu nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, "Trấn Nguyên đạo hữu, có thể cảm ngộ đại địa địa mạch, đạo hữu có phối hợp linh bảo địa thư, nếu là có thể chữa trị địa mạch, kia lượng lớn công đức là đủ làm cho đạo hữu chứng đạo Hỗn Nguyên đại la kim tiên, thậm chí cao hơn." Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần chờ mong, phảng phất đã thấy Trấn Nguyên Tử tương lai huy hoàng. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lập tức chỉnh trọng gật đầu, đa tạ Vân Thương đạo hữu chỉ điểm, Trấn Nguyên ổn thỏa dốc hết toàn lực. Ngay sau đó, Vân Thương quay đầu nhìn về phía Hồng Vân, trong mắt lóe lên một tia suy tư, còn như Hồng Vân đạo hữu. Hắn trầm tư một lát, phảng phất tại quyền hành cái gì, theo sau chậm rãi mở miệng, "Hồng Vân đạo hữu ngươi có Hồng Mông tử khí, liền để ta lấy nhân đạo chi lực đem nó gột rửa, đến lúc đó Hồng Vân đạo hữu liền có thể chứng đạo nhân đạo thánh nhân. Thiên đạo trưởng quy tắc, địa đạo trưởng đại địa cùng luân hồi, mà chúng ta đạo tắc là chúng sinh chi lực, bởi vậy không có bất luận cái gì trói buộc. Chỉ là bởi vậy sẽ có đại nhân quả, chỉ có nhân quả triệt để còn xin mới có thể siêu thoát Hỗn Nguyên đại la kim tiên, đạo hữu nghĩ như thế nào?" Nghe Vân Thương, Hồng Vân trầm tư một lát, lợi hại quan hệ đều bị Vân Thương nói rõ, huống chi mượn nhờ nhân đạo chi lực cũng không có cái gì chỗ xấu. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết, lập tức cắn răng một cái, cứ thế mà từ chân linh bên trong rút ra Hồng Mông tử khí. Hồng Mông tử khí kịch liệt dãy rủa, phản phất không muốn rời đi Hồng Vân chân linh. Hồng Vân cố nén kịch liệt đau nhức, trên trán nổi gân xanh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì, đem Hồng Mông tử khí đưa cho Vân Thương, "Đạo hữu, đây cũng là Hồng Mông tử khí bản nguyên, làm phiền đạo hữu." Vân Thương tiếp nhận Hồng Mông tử khí, đầu ngón tay chạm đến kia sợi tử khí trong ngáy mắt, một cỗ lạnh buốt mà thâm thúy lực lượng thuận cánh tay của hắn lan tràn ra. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tán thưởng cùng ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại, phản phất tại suy tư cái gì. Hắn nhẹ nhàng bung tay lên, Hồng Mông tử khí liền lơ lửng tại hắn lòng bàn tay, tàn mát ra tử quang nhàn nhạt, quang mang bên trong mơ hồ có thể thấy được một đầu nhỏ bé tử long đang du động, vảy rồng lóe ra thần bí quang trạch. Vân Thương nhắm mắt ngưng thần, quanh thân bắt đầu phun trào ra một cỗ bàng bạc nhân đạo chi lực. Lực lượng kia như là giang hà giống như sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt đem Hồng Mông tử khí bao khóa trong đó. Hắn áo bào không gió mà bay, sợi tóc bay lên, cả người phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, tản mát ra một loại vô hình uy áp. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử đứng ở một bên, lặng lặng tại chỗ nhìn xem một màn này. Hồng Vân trên mặt mặc dù vẫn như cũ mang theo vài phần vẻ thống khổ, nhưng trong mắt lại tràn đầy chờ mong cùng kiên định. Nắm đấm của hắn nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi thuận khe hở nhỏ xuống, lại không hề hay biết. Hắn biết, đây là mình chứng đạo mấu chốt một bước, vô luận như thế nào cũng không thể lùi bước. Trấn Nguyên Tử thì cau mày, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng, trong tay phất trần có chút rung động, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Vân Thương làm nhân hoàng, nhân tộc chính là nhân đạo chủng tộc, vốn là có được cực kỳ bàng bạc nhân đạo chi lực. Giờ phút này, hắn toàn lực thôi động cố lực lượng này, gột rửa lấy Hồng Mông tử khí. Hồng Mông tử khí chỗ biến hóa thành tử long phát ra từng đợt thê lương long âm, hiên ngang ngang. Thanh âm đinh thái nhức óc, phản phất muốn xé nứt thiên địa. Cùng lúc đó, Hồng Mông tử khí ẩn chứa thiên đạo bản nguyên chi lực cũng dần dần không ổn định bắt đầu, tử long thân thể bắt đầu bặm mẻo, vảy rồng từng mảnh bong ra từng mảng, hóa thành điểm điểm ánh sáng tím tiêu tán trên không trung. Vân Thương không khỏi thầm mắng một câu, đáng chết, không chỉ là thiên đạo bản nguyên, thậm chí còn có một tia xa lạ thần niệm, hẳn là Hồng Quân lão tặc khống chế thiên đạo thánh nhân thủ đoạn. Trong mắt của hắn hiện lên một tia linh ý, quanh thân tử kim hà ánh sáng hiện lộ, vô thủy đại đạo vờn quanh tiên vương đạo quả, cả người như là một tôn tượng cổ thần nhân, uy thế ngập trời. Không động ấn, cho bản tỏa ra. Vân Thương khẽ quát một tiếng, thanh âm như là lôi đình nổ vang. Một đường tử kim đại ấn từ hắn luân hải bên trong bắn ra, chín đầu kim long như cùng sống vật, long nhãn rực rỡ và tươi sáng, vảy rồng lóe ra ánh sáng màu vàng, theo Vân Thương lượng lớn lực lượng rót vào, nhân đạo bản nguyên bắn ra. Chín đầu kim long điêu khắc thoát ly không động ấn, hướng phía Hồng Mông tử khí biến thành tử long mà đi, trong nháy mắt triển khai một trận đại chiến. Nhân đạo chi lực cùng thiên đạo bản nguyên trong hư không kịch liệt va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng. Hồng Mông tử khí bên trong thiên đạo bản nguyên như là không có dễ chi thủy, mặc dù cường đại, lại quyết thiếu về sau lực lượng chèo chống. Trong chốc lát, liền rơi vào hạ phòng, bị chín đầu kim long đè lên đánh. Theo thời gian trôi qua, Hồng Mông tử khí biến thành tử long càng thêm mệt mỏi, chín đầu kim long lại càng thêm kích động, như là gặp mỹ thực, phát ra trận trận sục sôi tiếng long âm, hiên ngang ngang. Chín đầu kim long đem Hồng Mông tử khí thôn vệ, lập tức chậm rãi trở về không động ấn bên trong. Làm không động ấn nhận chủ người, Vân Thương lúc này cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ chí cao vô thượng nhưng lại tràn đầy thân thiện chi lực ý chí thức tỉnh. Cỗ ý chí này bên trong tràn đầy vô số chủng tộc lực lượng, phản phất hội tụ giữa thiên địa toàn bộ sinh linh tín niệm cùng hy vọng. Vân Thương run lên trong lòng, theo sau chính là mừng như điên, đây là nhân đạo ý chí thức tỉnh. Xem ra Hồng Mông tử khí bên trong thiên đạo bản nguyên đối người đạo đại bổ, lúc đầu chí ít cần vu yêu đại kiếp sau mới có thể thức tỉnh nhân đạo ý chí, đang hấp thu Hồng Mông tử khí bên trong số lượng lớn thiên đạo bản nguyên chi lực, vậy mà sớm thức tỉnh, xem ra sau này phải nhiều hơn mưu đồ một chút. Vân Thương hiểu rõ, nhân đạo ý chí thức tỉnh chính là nhân tộc quật khởi bắt đầu. Đồng thời, nhân đạo có được cấp cho nhân đạo công đức năng lực, chỉ cần đối người đạo hữu ích chuyện, nhân đạo liền sẽ ban cho công đức. Mặc dù trước mắt nhân đạo thực lực không bằng thiên đạo, nhưng đã có thể ngắn ngủi chống lại. Có lẽ kinh lịch vô tận tuế nguyệt phát triển, nhân đạo cuối cùng rồi sẽ cùng thiên đạo địa vị ngang nhau. Đang tại Vân Thương lòng tràn đầy vui vẻ thời điểm, một bên Hồng Vân mặt lộ vẻ gân xanh, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, Hồng Mông tử khí không có. Thúc canh lễ vật giá sách chú ý đến một đợt, cho nhỏ tác giả một điểm động lực, các minh đệ cho thêm chút sức thành tích liên quan đến quyển sách này có thể hay không tiếp tục viết, cầu ủng hộ. Hôm nay 4000 chữ 2 chương dâng lên, cầu khán quan thật to nhóm xem ở tác giả đổi mới cần cù, nội dung không tệ phân thượng, thúc canh, bình luận sách, bình luận, miễn phí tiểu lễ vật văn cầu không muốn nuôi sách, sớm báo trước, Hồng Vân lấy nhân tộc lập giáo, trở thành nhân đạo thánh nhân. Lập nho giáo, mời các vị độc giả các lao gia đọc được 20 vút chữ tả hữu nhỏ tác giả tận lực sẽ không để cho các vị thất vọng chương 73, Thanh Huyền chi khí, ám chỉ Hồng Vân, 1/2, chương 73, Thanh Huyền chi khí, ám chỉ Hồng Vân, 1/2, trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên đối biến cố này cảm thấy trở tay không kịp. Đang tại hắn bối rối thời khắc, không động ấn bên trong đột xuất một đường khí lưu màu xanh, lực lượng không thể so với Hồng Mông tử khí yếu, thậm chí càng mạnh. Trấn Nguyên tử, Hồng Vân cùng Vân Thương ba người có thể từ trong đó cảm nhận được nồng đậm chúng sinh chi lực, phản phất đạo này khí lưu bên trong ẩn chứa vô số sinh linh cầu nguyện cùng lực lượng. Vân Thương trong đầu hiện ra một vòng đến từ với nhân đạo tin tức, nhân đạo cần càng nhiều thiên đạo bản nguyên, bây giờ nhân đạo đủ để gánh chịu ba vị thánh nhân. Đạo này khí lưu màu xanh tên là Thanh Huyền chi khí, có thể bằng vào vật này chứng đạo nhân đạo thánh nhân. Khí lưu như tơ như sợi, tản ra nhàn nhạt màu xanh vầng sáng, phản phất tận chứa vô tận sinh cơ cùng trí tuệ. Nó chậm rãi tại Vân Thương lòng bàn tay xoay quanh, khi thì ngưng tụ thành đoàn, khi thì tán làm mây mù, tản mát ra một loại huyền diệu khó lường khí tức. Từ trong tin tức tỉnh táo lại, Vân Thương ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía Hồng Vân, trong tay nâng Thanh Huyền chi khí, ngự khí trầm ổn. Phản phất mỗi một chữ đều mang thiên địa chi uy, Hồng Vân đạo hữu, đây là Thanh Huyền chi khí, chính là nhân đạo chi lực ngưng tụ mà thành, đạo hữu nhưng bằng vào vật này, đợi tự thân thế giới diễn hóa viên mãn sau, chứng đạo nhân đạo thánh nhân đạo quả. Hồng Vân nghe vậy, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Trên mặt hắn khẩn trương cùng bất an trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là khó mà che giấu kích động cùng biết ơn. Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, phản phất không thể tin được hết thảy trước mắt. Hắn đã làm tốt mất đi Hồng Mông tử khí chuẩn bị, không nghĩ tới mất mà được lại, đồng thời không có thai hoàng ẩm. Hắn thật sâu cúi đầu, thanh âm bên trong mang theo từ đáy lòng biết ơn, phản phất mỗi một chữ đều phát ra từ phế phủ, đa tạ đạo hữu, vần đạo Hồng Vân vô cùng biết ơn. Vân Thương mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, phản phất đã thấy tương lai vô tận tương lai. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhân đạo ý chí thức tỉnh, nhân tộc quật khởi chi thế đã thành kết cục đã định. Tiếp xuống, chính là như thế nào tại thiên địa này đại thế bên trong, vì nhân tộc mưu đến càng nhiều cơ duyên cùng khí vận. Hồng Vân mi tâm linh quang tỏa hào quang rực rỡ, một vòng trong suốt quang mang nổi lên, chính là Hồng Vân chân linh chỗ. Chân linh cùng bản nguyên dung hợp làm một thể, Thanh Huyền chi khí như tia nước nhỏ giống như tiến vào hắn chân linh bên trong. Hồng Vân chậm rãi nhắm đôi mắt lại, cảm nhận được mình chân linh không còn có loại kia dính đầy cho bụi nặng nề cảm giác, ngược lại là chưa bao giờ có trong sạch cảm giác. Vạn linh nguyện lực mỗi giờ mỗi khắc điệu tư dưỡng nguyên thần của hắn, khiến cho cường hắn hơn. Hắn phảng phất người để tại một mảnh ấm áp trong hải dương, bốn phía tràn đầy vô tận sinh cơ cùng lực lượng. Vân Thương nhìn về phía Hồng Vân, trong giọng nói mang theo một tia thâm ý, nếu là cầu mãi đại đạo cơ duyên không được, có thể tại nhân tộc từng cái bộ lạc du lịch một phen, có lẽ có thể thông qua vạn linh lĩnh ngộ cũng đi ra chính mình đạo. Cái này đã không thể xem như ám hiệu, cơ hồ đều có thể nói là chỉ rõ, là ý nói chỉ cần ngươi tại nhân tộc bộ lạc hảo hảo quan sát, nhân tộc cần cái gì, liền nhất định có thể chứng đạo nhân đạo thánh nhân, còn không nhanh. Hồng Vân nghe vậy, đôi mắt sáng lên, trong lòng rộng mở trong sáng. Làm từ thượng cổ Long Hán đại kiếp bên trong kỳ đi đến hiện tại bậc đại thần thông, hắn tự nhiên không phải ngu rốt người, lập tức liền lĩnh ngộ Vân Thương ý tứ. Hắn không khỏi cảm khái nói, còn phải là Vân Thương đạo hữu thực sự a. Vân Thương mỉm cười, lập tức đưa tay vung lên, một đường linh quang hiện lên, thanh âm truyền khắp hư không, hai vị đạo hữu chờ một lát, tại hạ nhường nhân tộc cường giả mang các ngươi du lịch nhân tộc. Giờ phút này, đang tại nhân tộc một cái tiểu bộ lạc bên trong thành thơi Hữu Sảo thị, bên hai đột nhiên vang lên Vân Thương thanh âm, mau tới gặp ta. Hữu Sảo thị bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng nói lẩm bẩm, ai, ta mới nghỉ ngơi mấy chục vạn năm mà thôi, thế nào lại là ta đi làm cổ tổ lời nhắn nhủ chuyện. Trong miệng hắn không ngừng oán trách, chỉ có điều thanh âm càng ngày càng nhỏ, một bộ lực lượng không đủ bộ dáng. Hắn cũng biết những người khác đang bận, trước mắt chỉ có thể từ chính mình cái này người rảnh rỗi đi làm. Lập tức, hắn hóa thành một đường linh quang, vỡ vụn không gian, hướng phía Thủ Dương Sơn đỉnh tiên điện mà đi. Thủ Dương Sơn đỉnh, mây mù lờ, tiên điện nguy nga đứng vững, phản phất cùng tiên địa hòa làm một thể. Hữu Sảo thị thân ảnh xuất hiện tại tiên điện trước, cung kính hành lễ nói, cổ tổ, Hữu Sảo thị đến đây nghe lệnh. Vân Thương khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia khen ngợi, Hữu Sảo thị, ngươi lại mang Hồng Vân đạo hữu du lịch nhân tộc bộ lạc, trợ hắn lĩnh ngộ nhân đạo chân lý. Hữu Sảo thị chắp tay đáp, cần tuân cổ tổ chi mệnh. Hồng Vân thấy thế, trong lòng biết ơn càng sâu, chắp tay nói, đa tạ Hữu Sảo thị đạo hữu. Hữu Sảo thị cười ha ha một tiếng, vô Hồng Vân bà bay, đạo hữu khách khí, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn nhân tộc ta phong thái. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía nhân tộc bộ lạc bay đi. Trên đường đi, núi non sông ngòi, cỏ cây sinh linh thu hết vào mắt, Hồng Vân cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có sinh cơ cùng sức sống. trong lòng của hắn âm thầm cảm khái, nhân tộc tuy nhỏ yếu, lại ẩn chứa tiềm lực vô cùng, khó trách Vân Thương đạo hữu coi trọng như thế. Hữu Sảo thị một bên phi hành, một bên vì Hồng Vân giới thiệu nhân tộc đủ loại sự tích. Từ ban sơ An Long ở lỗ, cho tới bây giờ bộ lạc săn sát, nhân tộc kinh lịch vô số gặp trắc trở cùng khảo nghiệm, nhưng thủy chung kiên cường, sinh sôi không ngừng. Hồng Vân nghe đến mê mẩn, trong lòng đối nhân tộc kính ý càng thêm thâm hậu. Theo Hồng Vân bị Hữu Sảo thị dẫn đầu du lịch nhân tộc bộ lạc, quan sát nhân tộc cần thiết, bên trong tiên điện chỉ còn lại Trấn Nguyên Tử cùng Vân Thương hai người. Trong điện tĩnh mịch tí mắng, chỉ có nhàn nhạt linh khí trong không khí lưu chuyển, phản phất ngay cả thời gian đều trở nên chậm chạp. Vân Thương có chút nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên người Trấn Nguyên Tử, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang. Khoe miệng của hắn dương nhẹ, lộ ra một vòng cười ôn hòa ý, thanh âm như thanh tuyển giống như chảy xuôi. Đạo hữu, nhân tộc ta thủ Dương Sơn chính là Hồng Hoang Tam Đại tổ mạch một trong, hắn tiên thiên linh khí cùng địa mạch tinh hoa, nên tiêu ngạo với đạo hữu bạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quán. Đạo hữu nếu có hứng thú, không ngại tại thủ Dương Sơn đỉnh cùng tại hạ làm bạn, cùng tham khảo đại đạo. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua đỉnh điện, phảng phất xuyên thấu tầng tầng mây mù, thẳng đến thủ Dương Sơn đỉnh. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm bên trong để lộ ra một tia yên tĩnh. Vậy liền cảm ơn đạo hữu. Vân đạo đang muốn mượn nhờ khí vận gia thân, lĩnh ngộ không ở giữa đại đạo phát tác, dự tính trăm vạn nguyên hội bên trong liền có thể viên mãn. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia chắc chắn, phảng phất sớm đã nhìn thấy tương lai quy tích. Vân Thương nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra một vòng vui mừng, trong mắt quang mang lấp lóe. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, Trấn Nguyên Tử nếu có thể viên mãn không gian đại đạo phát tác, nhân tộc liền có thể tại cái lượng này kiếp trung thêm ra một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chỗ dựa. Đôi này với nhân tộc mà nói, không thể nghi ngờ là trời lớn tin vui. Hắn có chút chắc tay, ngữ khí chân thành, liền thế chúc đạo hữu tất cả thuận lợi, sớm ngày chứng được đại đạo. Chương 74, chuẩn bị đột phá Tiên Vương cự đầu, 1/2, chương 74, chuẩn bị đột phá Tiên Vương cự đầu, 1/2, Trấn Nguyên Tử cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang, phảng phất sớm đã nhìn thấu tất cả. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm như hồng trung giống như quanh quẩn trong điện, nhận đạo hữu căn ngôn. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn tựa như ảo ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một sợi nhàn nhạt sóng linh khí. Sau một khắc, Trấn Nguyên Tử thân ảnh đã xuất hiện tại Thủ Dương Sơn đỉnh. Trên đỉnh núi, mây mù lờ, linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, phảng phất một mảnh tiên cảnh. Hắn đứng ở đỉnh núi, mắt sáng như đuốc, quan sát dưới chân sơn xuyên đại địa, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Hắn chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Lên." Theo thanh âm của hắn rơi xuống, không gian đại đạo pháp tắc tại quanh người hắn ngưng tụ, hóa thành vô số điểm sáng màu bạc, như là tinh thần giống như lấp lóe. Những điểm sáng này nhanh chóng tập trung, dần dần ngưng hình, cuối cùng hóa thành một tòa nguy nga ngân sắc cung điện, vương vàng tọa lạc tại Thủ Dương Sơn đỉnh. Cung điện toàn thân ngân quang lưu chuyển, phản phất cùng tiên địa hòa làm một thể, tản mát ra vô tận uy nghiêm cùng thần bí. Trấn Nguyên Tử đứng tại trước cung điện, ánh mắt thâm thúy, phản phất xuyên thấu thời không giới hạn. Hắn nhẹ nhàng phất tay áo, cung điện cửa lớn chậm rãi mở ra, lộ ra một mảnh tĩnh mịch không gian. Hắn cất bước mà vào, thân ảnh dần dần biến mất tại cung điện chỗ sâu, chỉ để lại một mảnh tĩnh mịch ánh sáng màu bạc, tỏa ra Thủ Dương Sơn đỉnh mây mù, phản phất vì phiến thiên địa này tăng thêm một vòng thần bí hào quang. Cùng lúc đó, Vân Thương đứng tại bên trong tiên điện, ánh mắt vượt qua cửa điện, xa xa nhìn về phía Thủ Dương Sơn đỉnh. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ mong đợi cùng vui mừng, khóe miệng có chút dương lên, thấp giọng tự nói, Trấn Nguyên Tử đạo hữu nếu có thể viên mãn không gian đại đạo pháp tắc, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhân tộc ta liền lại nhiều một phần ỷ vào. Lập tức, Vân Thương thân hình lóe lên, hóa thành một đường lưu quang, lặng yên về tới bên trong tiên điện. Tiên điện nguy nga đứng vững, đỉnh điện xuyên thẳng trời cao, bốn phía mây mù lở lở, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Trong điện, linh khí nồng đậm như thực chất, hóa thành từng sợi hào quang, vờn quanh tại cột cung điện ở giữa, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Vân Thương đứng tại trong điện, ánh mắt thâm thúy như tinh hùng, hai đầu lông mày lộ ra một tia ngưng trọng. Trong lòng của hắn rõ ràng, bây giờ khoảng cách cùng Thái Thanh lão tử trận kia xung đột đã qua gần 20 vạn năm tuế nguyệt, Thái Thanh lão tử đối nhân tộc oán hận tuyệt sẽ không tùy tiện tiêu tán. Bây giờ nhân tộc sở dĩ bình yên vô sự, toàn do nữ hoa nương nương che chở. Nhưng mà, nữ hoa tuy mạnh, nhưng cũng không có khả năng vĩnh viễn che chở nhân tộc. Thái Thanh lão tử thân là thánh nhân phía dưới người mạnh nhất, hắn cao ngạo cùng bá đạo sớm đã sâu tận xương thủy, một khi có cơ hội, tất nhiên sẽ đối nhân tộc làm lôi đỉnh chi nộ. Cũng là thời điểm chuẩn bị đột phá Tiên Vương cự đầu. Vân Thương thấp giọng thì thào, thanh âm tại trống trải bên trong tiên điện quanh quẩn, mang theo một tia kiên quyết cùng gấp gáp. Hắn biết rõ, chỉ có bước vào Tiên Vương cự đầu chi cảnh, có thể so với Hỗn Nguyên Kim Tiên thực lực, mới có thể chân chính cùng Thái Thanh lão tử chống lại, bảo hộ nhân tộc căn uy. Nếu không, một khi Thái Thanh lão tử thành thánh, nhân tộc sẽ không còn thời gian xoay sở. Vân Thương ngồi xếp bằng xuống, dưới thân hiện ra một tấm cổ pháp nộ đạo bồ đoàn. Bồ đoàn bên trên đường vân tung hành, phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, tản mát ra thản nhiên nói bận. Hắn vừa mới ngồi xuống, liền cảm thấy một cỗ trong sạch cảm giác bay thẳng não hải, phảng phất ngàn vạn tạp niệm tại thời khắc này đều tiêu tán, tâm thần trong nháy mắt tiến vào một loại huyền chi lại huyền trạng thái. Ông, theo Vân Thương tâm thần trầm tĩnh, 3600 chư thiên giới hư ảnh tại quanh người hắn hiện hiện, mỗi một giới đều phảng phất là một cái độc lập thế giới, trong đó núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần có thể thấy rõ ràng. Chư thiên giới bên trong, vô số nhân tộc sinh linh thành kính cầu nguyện, tín ngưỡng chi lực hóa thành từng đạo màu vàng lưu quang, hội tụ thành 108 đạo bất hủ thần vòng, vờn quanh tại Vân Thương quanh thân. Thân vòng sáng chói chói mắt, tản mát ra vạn kiếp bất hủ, vĩnh hằng bất diệt ý vị, phảng phất ngay cả thời gian đều không thể tại trên đó lưu lại vết tích. Vân Thương Tiên Vương pháp thể giờ phút này cũng cho thấy vô thượng uy năng. Thân thể của hắn phảng phất kéo dài vô hạn, mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa đủ để áp sập vô số vũ trụ lực lượng. Nguyên thần không tì vết, như là một vòng trăng sáng treo cao, tản mát ra vắng lặng mà tinh khiết quang mang. Nhục thân cực kỳ cường hãn, dưới da thịt ẩn ẩn có tử kim khí huyết lưu thông, phản phất ẩn chứa có thể sừng vô tận sinh cơ cùng lực lượng. Đôi mắt của hắn đang mở hí, phản phất có thiên địa sơ khai tràng cảnh ở trong đó diễn hóa, hỗn độn chi khí tràn ngập, vô thủy khí tức của đại đạo ở trong đó thai nghén, đã đạt đến 20 cấp độ. Ngũ đại bí cảnh hợp nhất, tổ khiếu sơ khai. Vân Thương khẽ quát một tiếng, trong cơ thể ngũ đại bí cảnh, Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long, Tiên Đài, trong nháy mắt hợp nhất, hóa thành một đường ánh sáng long ánh trụ, bay thẳng mi tâm tổ khiếu. Tổ khiếu chính là thứ 6 bí cảnh hình thức ban đầu, giờ khắc này ở ngũ đại bí cảnh ra chỉ dưới, dần dần hiện hóa ra một đường hư ảo môn hộ. Trong cánh cửa, phản phất có vô số đại đạo phù văn đang lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Vân Thương trong miệng ngậm lấy một mảnh ngộ đạo trà diệp, lá trà bóng ánh sáng long lanh, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Theo lá trà tại trong miệng hòa tan, một cỗ sức mạnh huyền diệu tràn vào tứ chi bách hải của hắn, cùng tử kim khí huyết, không tỷ vết nguyên thần hòa làm một thể. Khí tức của hắn tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, quanh thân thần vòng chấn động, chư thiên giới hư ảnh cũng theo đó rung động, phản phất lúc nào cũng có thể vỡ nát. Oanh, Vân Thương trong cơ thể bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, phản phất có cái gì bình chướng bị đánh vỡ. Khí tức của hắn tại thời khắc này đột nhiên kéo lên, tiên vương chi uy quét sạch mà ra, toàn bộ tiên điện cũng vì đó rung động. Ngoài điện mây mù bị cỗ uy áp này đánh sơ xác, lộ ra trời sao mênh mông vô ngần. Tinh không bên trong, vô số tinh thần lấp lóe, phản phất tại vì Vân Thương đột phá mà gieo họ. Nhưng mà, ngay tại Vân Thương sắp bước vào tiên vương cự đầu chi cảnh lúc, lông mày của hắn lại hơi nhíu lên. Hắn cảm thấy, đột phá của mình tựa hồ còn kém một tia thời cơ. Tầng kia cách ngăn mặc dù đã mỏng như cánh ve, nhưng thủy chung không cách nào triệt để đánh vỡ. Một bên khác, Cửu Thiên Tiên vực, yêu tộc thánh điện. Nguy nga thánh điện đứng sừng sững ở đệ cửu trọng tiên vực chi đỉnh, đỉnh điện xuyên thẳng trời cao, phản phất cùng thiên tương tiếp. Trong điện, xích kim sắc trên long ỷ, đế tuấn cùng thái nhất sóng vai mà ngồi, quanh thân tản ra hừng hực ánh sáng màu vàng, tựa như hai vòng bất hủ kim dương, chiếu sáng toàn bộ thánh điện. Đế tuấn khuôn mặt uy nghiêm, hai đầu lông mày lộ ra một cô không thể xâm phạm đế vương chi khí, mắt sáng như đuốc, quét mắt trong điện đám người. Thái nhất thì thần sắc lạnh nhạt, trong mắt lại ẩn ẩn có tinh thần lưu chuyển, phản phất ẩn chứa vô tận huyền cơ. Trong điện, thập đại yêu thánh phân loại hai bên, từng cái khí thế bằng bạc, yêu khí trùng thiên. Yêu sư Côn Bằng đứng ở đế tuấn bên cạnh thân, thân hình cao lớn, phía sau ẩn ẩn có Côn Bằng hư ảnh hiện hiện, phản phất tùy thời có thể dương cánh bay lượn, xé rách thương khung. Khi Hoàng Phục Hy thì đứng tại khác một bên, cầm trong tay bắt quái bản, thần sắc bình tĩnh, trong mắt lại lóe ra trí tuệ quang mang. Toàn bộ trong thánh điện, vô tận yêu khí hội tụ thành một mảnh màu tím đen mây mù, bao phủ đệ cửu trọng tiên vực, phản phất liền thiên địa đều bị cỗ này yêu khí chỗ nhiễm. Thúc canh lễ vật giá sách chú ý đến một đợt, cho nhỏ tác giả một điểm động lực, các minh đệ cho thêm chút sức thành tích liên quan đến quyển sách này có thể hay không tiếp tục viết, cầu ủng hộ. Hôm nay 4000 chữ 2 chương dâng lên, cầu khán quan thật to nhóm xem ở tác giả đổi mới cần cù, nội dung không tệ phân thượng, thúc canh, bình luận sách, bình luận, miễn phí tiểu lễ vật văn cầu không muốn nuôi sách, sớm báo trước, Hồng Vân lấy nhân tộc lập giáo, trở thành nhân đạo thánh nhân. Lập nho giáo, mời các vị độc giả các lão gia đọc được 20 vê đút chữ tả hữu nhỏ tác giả tận lực sẽ không để cho các vị thất vọng chương 75, Thái Thanh lão tử thành thánh thất bại, 1/2, chương 75, Thái Thanh lão tử thành thánh thất bại, 1/2, mà trong điện, Thái Thanh lão tử thân mang một bộ một mạc đảm bảo, thần sắc trang nghiêm, ánh mắt thâm thúy. 20 vạn năm thời gian chưa hề tại trên mặt hắn khắc xuống dấu vết tháng năm, nhường hắn lộ ra càng thêm siêu nhiên bật ngoại. Giờ phút này, hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cùng Đế Tuấn giao hội, chậm rãi mở miệng nói, cái này 20 vạn năm qua, Vân đạo đã hoàn thành giáo hóa yêu tộc việc, hôm nay chuyên tới để mời đạo hữu làm tròn lời hứa, mượn yêu tộc khí vận thành thánh. Vân đạo nguyện thực hiện hứa hẹn, vì yêu tộc vô điều kiện làm năm kiện chuyện, một thời kỳ nào đó trở về sau này nhân quả. Đế Tuấn nghe vậy, khẽ bước cằm, thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, thiện. Vậy liền theo đạo hữu lời nói. Tiếng nói vừa ra, trong điện chúng yêu thánh đều biến sắc, hiển nhiên đối Đế Tuấn quyết định cũng không dị nghị. Thái Thanh lão tử trên mặt hiện ra một vòng vẻ mừng rỡ, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ chớp động. 20 vạn năm gian khổ cùng chờ đợi, cuối cùng tại thời khắc này nên đón chuyển cơ. Hắn hít sâu một hơi, chỉ ngay ngắn thần sắc, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thanh âm to mà kiên định, thiên đạo ở trên, ta chính là bản cổ chính tông, đạo tổ Hồng Quân đích truyền đại đệ tử, Thái Thanh lão tử, nay đã công đức viên mãn, giáo hoa yêu tộc 20 vạn trở, lập xuống một giáo, tên là Yêu. Nhìn tiên đạo giáng chi. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, bầu trời phía trên bỗng nhiên phong vân biến ảo. Một đường tròng mắt màu vàng nóng chậm rãi mở ra, chính là Thiên Đạo Chi Nhãn. Nhưng mà, này Thiên Đạo Chi Nhãn lại có vẻ cực kỳ lạnh lùng, vẻn vẹn gạt ra một mảnh nhỏ công đức, phảng phất qua loa đồng dạng về hướng Thái Thanh lão tử. Kia công đức rất ít, thậm chí không kịp ngày xưa nữ hoa thành thánh lúc 1/10. Công đức nhập thể, Thái Thanh lão tử cảnh giới bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Chuẩn Thánh đại viên mãn, A Thánh. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, kinh khủng uy áp quét sạch cửu thiên tiên vực, thậm chí tác động đến Hồng Hoang thập địa, dị vực cùng tăng giới. Nhưng mà, ngay tại khí tức của hắn sắp đột phá thánh nhân cánh cửa thời điểm, lại im bặt mà dừng. Phảng phất bị một đường bình chướng vô hình ngăn lại. Trong điện chúng yêu thánh đều mặt lộ vẻ kinh hãi, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng khẽ nhíu mày, hiển nhiên đã nhận ra dị thường. Mà Thái Thanh lão tử sắc mặt thì trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn cảm giác được mình khoảng cách thánh nhân đạo quả chỉ có cách nhau một đường, lại vô luận như thế nào cũng không cách nào vượt qua kia cuối cùng nhất một bước. Cái này, đây không phải thánh nhân. Trong biển máu, Minh Hà lão tổ mở ra tinh hồng đôi mắt, thanh âm khàn giọng mà băng lãnh, mặc dù thực lực viễn siêu chuẩn thánh cực hạn, nhưng khoảng cách chân chính thánh nhân còn kém xa lắm. Ngày xưa nữ hoa thành thánh lúc, hắn khí tức uy áp viễn siêu lão tử, hắn nhiều lắm là tính cái ngụy thánh. Thái Thanh lão tử nghe vậy, lửa giận trong lòng bên trong đốt, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng, giận dữ hét, thế nào có thể như vậy? Thiên đạo, ngươi con mẹ nó có phải hay không đang chơi lao đạo ta? Hôn chứng a. Bầu trời phía trên, Thiên đạo chi nhãn tựa hồ cảm ứng được Thái Thanh lão tử chửi mắng, đôi mắt bên trong hiện lên một tia nhân tính hóa lạnh ý lập tức, một đường tử tiêu thần lôi từ trên trời giáng xuống, mang theo băng diệt vô số đại thiên vũ trụ uy thế, chém thẳng vào Thái Thanh lão tử. Không được. Thái Thanh lão tử sắc mặt đại biến, trong lòng báo động đột nhiên phát sinh. Hắn vội vàng thôi động toàn thân pháp lực, quanh thân tách ra sáng chói Thái Thanh tiên quang, đồng thời hai tay kết ấn, âm dương pháp tác ra chỉ bản thân, trong miệng quát khẽ, âm dương bất diệt, vĩnh hằng bất hủ. Tử tiêu thần lôi cùng Thái Thanh tiên quang va chạm trong nháy mắt, toàn bộ cửu thiên tiên vực cũng vì đó chấn động. Kinh khủng sóng xung kích quét sạch tứ phương, trong thánh điện chúng yêu thánh nhao nhao lùi lại, chỉ có Đế Tuấn cùng Thái Nhất vẫn như cũ ổn thỏa lo nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn chăm chú lên một màn này. Một lát về sau, bụi mù tan đi, Thái Thanh lão tử thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Áo quần hắn vỡ vụn, khoe miệng chảy máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nhưng mà, trong mắt của hắn vẫn như cũ thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời phía trên Thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo bất công, ta không phục. Thái Thanh lão tử cắn răng gầm nhẹ, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn uất cùng không cam lòng. Đế Tuấn thấy thế, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bầu trời, thản nhiên nói, Thiên đạo vô tình, chúng sinh đều là hắn quân cờ. Đạo hữu hành động hôm nay, dù chưa thành thánh, nhưng cũng đủ để chấn động hồng hoang. Không bằng tạm thời lui ra, bàn bạc kỹ hơn. Thái Thanh lão tử nghe vậy, trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài một tiếng, chắp tay nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, bần đạo hôm nay thất thố. Dứt lời, hắn quay người rời đi, bóng lưng lộ ra đặc biệt cô đơn. Trong điện chúng yêu thánh hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ phức tạp. Mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất thì một lần nữa ngồi trở lại long ỷ, ánh mắt thâm thúy, phảng phất tại suy tư cái gì. Bầu trời phía trên, Thiên đạo chi nhãn chậm rãi khép kín, phảng phất tất cả chưa hề phát sinh qua. Rời đi sau, Thái Thanh lão tử trong lòng càng nghĩ càng sinh khí, một ngụm ngất khí tại ngực kéo dài không tiêu tan, phản phất một tảng đá lớn đặt ở trong tim, làm hắn hô hấp đều trở nên nặng nề. Sắc mặt của hắn âm trầm như nước, trong mắt lóe ra không cam lòng cùng phẫn nộ qua mang, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Đáng chết a. Tại sao lão đạo không thể thành thánh? Thiên đạo ngươi bất công a. Hắn thấp giọng gầm thét, thanh âm bên trong mang theo vô tận oán giận cùng bất đắc dĩ. Theo tâm tình của hắn mất khống chế, một thân ngụy thánh thực lực khí tức điên cuồng quét tán, như là như mưa rông gió bão quét sạch bốn phía. Linh khí trong thiên địa trong nháy mắt hỗn loạn, bao táp biến sắc, trời trăng mất sáng. Đông đảo sinh linh tại cỗ uy áp này xuống dưới run lẩy bẩy, phản phất sau một khắc liền muốn thần hồn phách tán, hóa thành một biển. Cựu trọng trong tiên vực, một đường vô hình trận thế lặng yên dâng lên, như là một tấm to lớn lưới, đem vô số sinh linh bảo hộ ở trong đó. Trận thế bên trong truyền đến Đế Tuấn trầm ổn mà mang theo thanh âm lo lắng, Thái Thanh đạo hữu, còn xin tỉnh táo a. Có lẽ đạo tổ có thể đối đạo hữu loại tình huống này có chỗ trợ giúp. Nghe nói lời ấy, Thái Thanh lão tử trong đầu một đường linh quang chợt hiện, phản phất trong bóng tối đột nhiên đốt sáng lên một ngọn đèn sáng. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hy vọng, nắm chắc quả đấm cũng thoáng bung ra. Đúng, tìm sư tôn. Sư tôn chính là từ lúc khai thiên lập địa đệ nhất thánh, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng cùng chờ mong. Lập tức, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đường âm dương thần ánh sáng, hướng phía Ngụy Hỗn Độn mau chóng đuổi theo. Tử Tiêu cung nằm ở Ngụy Hỗn Độn, Ngụy Hỗn Độn chính là tiếp cận nhất hồng hoang thế giới chi địa, hỗn độn chi khí mỏng manh, cho dù là đại la kim tiên cũng có thể thông suốt không trở ngại. Mà Ngụy Hỗn Độn bên ngoài là giới hải bên ngoài là tế biển. Thế hải ngoại mới là vô hạn thời không thế giới hải, thuộc về chân chính trốn hỗn độn. Thái Thanh lão tử tiến vào Ngụy Hỗn Độn, quanh thân còn cuốn âm dương nhị khí, Thái Thanh tiên quang bao phủ toàn thân, như là một tầng bình chướng vô hình, đem ngoại giới hỗn độn cương phong cùng hỗn độn phong bạo đều ngăn cách. Những cái kia đủ để xé rách đại la kim tiên hỗn độn phong bạo, tại Thái Thanh tiên quang che chở cho, lại chưa thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. 3000 năm sau, Thái Thanh lão tử cuối cùng thấy được Tử Tiêu cung hư ảnh. Cung điện kia nguy nga trắng lệ, phản phất một tòa tuyên cổ bất biến thần sơn, trấn áp tại hỗn độn bên trong, thủ hộ lấy hồng hoang thế giới an bình. Chương 76, Thái Thanh lão tử cầu Hồng Quân chỉ điểm thành thánh cơ hội, 1/2, chương 76, Thái Thanh lão tử cầu Hồng Quân chỉ điểm thành thánh cơ hội, 1/2, Tử Tiêu cung trung quanh, hỗn độn chi khí lở lở, phản phất một tấm lụa mỏng, đem cung điện tôn lên càng thêm thần bí khó lường. Thái Thanh lão tử trong lòng chấn động, tăng nhanh tốc độ, hướng phía Tử Tiêu cung bay đi. Lại qua trăm năm, Thái Thanh lão tử cuối cùng đi tới Tử Tiêu cung bên ngoài trên quảng trường. Quảng trường rộng lớn vô ngân, mặt đất từ vô số khối bóng ánh sáng long lanh ngọc thạch lát hành, mỗi một khối ngọc trên đá đều khắc lấy huyền ảo phù văn, tản ra quang mang nhàn nhạt. Thái Thanh lão tử hai đầu gối quỳ xuống, cái chán chạm đất, thanh âm cung kính mà khẩn thiết, đệ tử Thái Thanh, cầu kiến sư tôn, cầu sư tôn giải hoặc. Thanh âm của hắn tại trống trải trên quảng trường quanh quẩn, phảng phất xuyên thấu thời không, thẳng tới Tử Tiêu cung chỗ sâu. Một lát về sau, Tử Tiêu cung cửa lớn chậm rãi mở ra, một đường ánh sáng nhu hòa từ bên trong cửa bắn ra, chiếu sáng Thái Thanh lão tử thân ảnh. Trong môn truyền đến một đường giàn mua mà thanh âm uy nghiêm, phảng phất từ cửu thiên chi thượng truyền đến, Thái Thanh, vào đi. Thái Thanh lão tử trong lòng vui mừng, liền vội vàng đứng lên, sửa sang lại một chút áo bào, cất bước đi vào Tử Tiêu cung. Cung nội hoàn toàn yên tĩnh, phản phất cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Bốn phía trên vách tường khắc đầy phù văn cổ xưa, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa vô tận đại đạo chí lý. Trong cung điện, một vị tóc trắng xóa lao giả ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, hai mắt khép hở, thần tình lạnh nhạt, chính là đạo tổ Hồng Quân. Thái Thanh lão tử chậm rãi bước vào Tử Tiêu cung, đi lại nặng nề, phản phất mỗi một bước đều gánh chịu lấy vô tận hoang mang cùng lo nghĩ. Đạo bào của hắn tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, tay áo ở giữa ẩn ẩn lộ ra một tia lăng loạn, hiển nhiên tâm thần không yên. Đi đến Hồng Quân đạo tổ trước mặt, hắn lần nữa quỳ xuống, hai tay quỳ xuống đất, cái trán kề sát băng lãnh mặt đất, cung kính mà trầm thấp nói ra: "Sư tôn, đệ tử lòng đầy nghi hoặc, không cách nào tự giải, chuyên tới để cầu sư tôn chỉ điểm." Hồng Quân ngồi ngay ngắn với trên bồ đoàn, sắc mặt phức tạp nhìn trước mắt đại đệ tử. Ánh mắt của hắn thâm thúy như vực sâu, phản phất có thể nhìn thấu thế gian tất cả nhân quả. Mặc dù Thái Thanh lão tử là hắn đại biểu thiên đạo thu đệ tử, nhưng nhiều năm ở chung, Hồng Quân đối với hắn cũng không phải là không tình cảm chút nào. Hắn biết rõ mình bị khốn với thiên đạo bên trong, không cách nào siêu thoát, chỉ có thể gửi hy vọng với những đệ tử này bên trong có thể xuất hiện một cái đánh vỡ gông xiềng người, trợ hắn thoát ly hợp đạo trói buộc. Mà Thông Thiên, đúng là hắn coi trọng nhất đệ tử. Nhưng mà, Thái Thanh lão tử thành thánh con đường lại bởi vì nhân tộc không đồng ý mà bị ngăn trở, cái này khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một tia bất an. "Thái Thanh, ngươi, lòng rối loạn." Hồng Quân thanh âm trầm thấp mà xa xăm, phản phất từ cựu thiên bên ngoài truyền đến, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thái Thanh lão tử gục đầu xuống, trên trán sợi tóc có chút rung động, hiển lộ ra nội tâm của hắn nôn nóng cùng bất an. Hắn thấp giọng nói ra: "Đệ tử biết được, nhưng đệ tử chậm chạp không thể thành thánh, trong lòng thực sự nôn nóng bất an, còn xin sư tôn chỉ điểm một hai." Hồng Quân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay có chút một điểm, một đường huyền ảo quang mang tại đầu ngón tay hắn lưu chuyển. Hắn trầm giọng nói ra: "Thôi, yêu tộc khí vận đã có nữ hoa một cái thánh nhân chiếm cứ, bởi vậy ngươi không cách nào thông qua yêu tộc lập giáo thành thánh. Mà nhân tộc không đồng ý ngươi, ngươi chỉ có thể lập xuống đạo giáo, lấy bạn linh làm căn cơ. Bất quá, ngươi nhớ lấy, nhất định phải 3000 đệ tử đối ứng 3000 đại đạo, 8000 đệ tử đối ứng 8000 bảng môn tiểu đạo, nếu không ngắt gặp phản vệ." Thái Thanh lão tử nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một tia mừng như điên. Hắn vội vàng dập đầu, cái trán nặng nề mà dập đầu trên đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Trong âm thanh của hắn mang theo khó mà che giấu kích động: "Đệ tử đa tạ sư tôn. Sư tôn thành đạo tri ân, đệ tử vĩnh sinh không quên." Hồng Quân khoát tay áo, ra hiệu hắn đứng dậy. Thái Thanh lão tử cung kính thối lùi ra phía sau mấy bước, lập tức quay người rời đi. Bóng lưng của hắn tại Tử Tiêu cung hành lang bên trong dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại mênh mông trong mây. Đợi Thái Thanh lão tử rời đi sau, Hồng Quân ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy bắt đầu. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía kia vô tận hư không, phản phất tại nhìn chăm chú một loại nào đó không thể gặp tồn tại. Thanh âm của hắn trầm thấp mà xa xăm, mang theo một tia khó mà phát giác mọi bệnh, biến số, thiên diện 49, bỏ chạy thứ nhất. Hy vọng có thể giúp ta siêu thoát. Thiên đạo công xiềng, Thông Thiên tiểu tử này cùng hắn giao hảo, đúng là không tệ lựa chọn. Hồng Quân ánh mắt xuyên thấu thời gian cùng không gian giới hạn, phản phất thấy được tương lai các loại khả năng. Làm đạo tổ, pháp nhãn của hắn có thể xem lượt tam giới lục đạo, thấy rõ tất cả nhân quả. Nhưng mà, dù vậy, hắn vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ hùng vị trí cao ý chí phủ xuống, ý chí đó như là vô hình công xiềng, vững vàng trói buộc hắn. Thiên đạo, không cần ẩn giấu. Hồng Quân thanh âm bên trong mang theo một tia lanh ý, người ta dây dưa như thế thời gian dài, bây giờ ta nhiệm vụ chính là đưa ngươi của lấy, cho bọn hắn tranh thủ thêm một chút thời gian. Trong hư không, thiên đạo ý chí phát ra từng đạo vô hình tin tức, phản phất tại đáp lại Hồng Quân lời nói: "Hồng Quân, ngươi đừng quên, ta mới là thiên đạo. Mà ngươi, thực lực không cách nào cùng ta thống trị Hồng Hoang ba cái lượng kiếp tích lũy nội tình chống lại. Huống chi, lúc trước thế nhưng là ngươi chủ động cùng ta hợp đạo." Hồng Quân trầm mặc không nói, trong mắt lóe lên một chút hối hận. Nếu là lúc trước biết hợp đạo là một cái âm mưu, hắn nói cái gì cũng không sẽ cùng thiên đạo hợp làm một thể. Nhưng mà, việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể tiếp tục ở trên con đường này đi xuống, tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Trong Tử Tiêu cung, bầu không khí ngưng trọng mà kiềm chế. Hồng Quân chậm rãi đứng người lên, ánh mắt xuyên thấu hư không, phản phất tại nhìn chăm chú cái nào đó xa xôi tồn tại. Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định: "Thiên đạo, người ta ở giữa đánh cờ, còn chưa kết thúc. Có lẽ, những đệ tử này cuối cùng rồi sẽ trở thành ta siêu thoát thời cơ." Trong Tử Tiêu cung, vân khí lở lở, Hồng Quân thân ảnh dần dần biến mất tại trong mây mù. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn về phía phương xa, phản phất tại chờ đợi cái gì. Lại nói ở chỗ khác, một bên khác, Thái Thanh lão tử rời đi Tử Tiêu cung, sừng sững tại Hỗn Độn Cương Phong bên trong. Kia Hỗn Độn Cương Phong gào thét như rồng, cuốn lên lấy vô tận hỗn độn khí lưu, phản phất muốn đem tất cả xé nát. Nhưng mà, lão tử người khoác âm dương đạo bào, quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt thanh quang, mặc cho cương phong như thế nào tàn phá bừa bãi, lại không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía Hồng Hoang thế giới phương hướng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hồng Hoang thế giới bên trong, phàm ban đầu việc đều có đại công đức. Yêu sư Côn Bằng là cái thứ nhất tạo chữ người, bởi vậy thu hoạch được đại công đức, đột phá chuẩn thánh đỉnh phong, thậm chí chỉ cần có người sử dụng yêu văn, liền có liên tục không ngừng công đức giá trị. Mà lão tử trong lòng rõ ràng, mình muốn cái thứ nhất lập giáo thành thánh, tất nhiên cũng cần đại công đức. Trước đây lập yêu dạy căn bản không tính toán gì hết, nếu không phải hắn là thiên định thánh nhân một trong, thiên đạo thậm chí cũng sẽ không ban cho hắn công đức. Dưới mắt, quan trọng nhất chính là mau chóng thu đồ lập đạo dạy thành thánh. Nghĩ tới đây, lão tử không chần chờ nữa, thân hình khẽ động, hóa thành một đường âm dương tiên ánh sáng, hướng phía Côn Luân Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Tia tiên quang như hồng, vạch phá hỗn độn hư không, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng lại trong nháy mắt khép lại. Thúc canh lễ vật giá sách chú ý đến một đợt, cho nhỏ tác giả một điểm động lực, các huynh đệ cho thêm chút sức thành tích liên quan đến quyển sách này có thể hay không tiếp tục viết, cầu ủng hộ. Hôm nay 4000 chữ 2 chương dâng lên, cầu khán quan thật to nhóm xem ở tác giả đổi mới cần cù, nội dung không tệ phân thượng, thúc canh, bình luận sách, bình luận, miễn phí tiểu lễ vật văn cầu không muốn nuôi sách, sớm báo trước, Hồng Vân lấy nhân tộc lập giáo, trở thành nhân đạo thánh nhân. Lập nho giáo, mời các vị độc giả các lao gia đọc được 20 vê đút chữ tả hữu nhỏ tác giả tận lực sẽ không để cho các vị thất vọng chương 77, Đế Tuấn phản ứng, 1/2, chương 77, Đế Tuấn phản ứng, 1/2, những cái kia ở trong mắt Thái Ức Kim Tiên vô cùng kinh khủng hỗn độn cương phong, đối lao tử mà nói bất quá là gió nhẹ quất vào mặt, không có chút nào uy hiếp. 300 cuối năm, lão tử một đường vỡ vụn không gian, cuối cùng đi tới Đông Côn Luân Thái Thanh Phong. Thái Thanh Phong nguy nga đứng vững, mây mù lở lở, linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đỉnh núi phía trên, một tòa cổ pháp đạo quan lặng lặng đứng sừng sững, đạo quán chung quanh trồng đầy linh thảo tiên dược, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lúc này, Huyền đều đang tại trong đạo quan tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng, quanh thân còn cuốn một tầng kim quang nhàn nhạt, hiển nhiên đã đột phá đến cảnh giới kim tiên. Lão tử thân ảnh lặng yên xuất hiện tại đạo quán cổng, ánh mắt rơi vào Huyền đều trên thân, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Dù sao, Huyền đều tư chất cũng không tính một suất, thậm chí có thể nói là bình thường, có thể tại 20 vạn năm bên trong đột phá đến kim tiên đã là cực kỳ khó được việc. Lão tử khẽ gật đầu, trong lòng đối Huyền đều đánh giá lại cao mấy phần. Hắn chậm rãi đi vào đạo quán, thanh âm như hồng trung đại lữ, miệng ngậm thiên hiến, sau này ngươi liền vị nội môn đại sư mình, thống lĩnh các đệ tử. Huyền đều nghe vậy, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ cùng sợ hãi. Hắn liền vội vàng đứng lên, cung kính quỳ lạy trên mặt đất, thanh âm có chút run rẩy, đệ tử Huyền đều, bái kiến sư tôn. Đa tạ sư tôn hậu ái, đệ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ sư tôn kỳ vọng. Lão tử mỉm cười, đưa tay vung lên, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Huyền đều nâng lên. Ánh mắt của hắn ôn hòa, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, ngươi có thể đột phá kim tiên, đã là khó được. Sau này liền theo vi sư du lịch hồng hoang, tìm kiếm người hữu duyên, trung lập đạo dạy. Huyền đều cung kính gật đầu, trong lòng kích động không thôi. Hắn biết, mình có thể trở thành nội môn đại sư mình, đã là cơ duyên lớn lao. Kế tiếp, hắn đem đi theo sư tôn du lịch hồng hoang, kiến thức rộng lớn hơn thiên địa. Lão tử không cần phải nhiều lời nữa, tay áo vung lên, mang theo Huyền đều hóa thành một đường lưu quang, rời đi Thái Thanh Phong. Hai người một đường ghé qua với hồng hoang cựu thiên thập địa ở giữa, núi non sông ngòi, đầm lầy hoa mạc, thu hết vào mắt. Lão tử thần tình lạnh nhạt, mắt sáng như đuốc, tìm kiếm lấy những cái kia có hướng đạo chi tâm sinh linh. Trên đường đi, Huyền đều đi sát đằng sau tại lão tử phía sau, trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong. Hắn chưa hề rời đi Thái Thanh Phong, bây giờ tận mắt nhìn thấy hồng hoang thế giới mênh mông cùng trắng lệ, trong lòng không khỏi sinh ra cảm khái vô hạn. Hắn âm thầm quyết định, nhất định phải cố gắng tu hành, không phụ sư tôn kỳ vọng. Lão tử thì là một bên du lịch, vừa quan sát trong hồng hoang sinh linh. Trong lòng của hắn rõ ràng, đạo giáo cần nội môn đệ tử 3000, ngoại môn đệ tử 8000, nếu là quá mức trách móc nặng nề, chỉ sợ khó mà tìm tới nhân tuyển thích hợp. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem tiêu chuẩn giảm xuống, chỉ cần có hướng đạo chi tâm, liền có thể thu làm môn hạ. Cửu Thiên Tiên vực, Yêu Đỉnh. Yêu Đỉnh trong thánh điện dưới ánh nến, chiếu rọi ra trong điện mấy vị yêu tộc chí tôn thân ảnh. Ngoài điện, tiếng gió nghẹn ngào, phản phất thiên địa cũng đang vì chuyện hôm nay thăng nhẹ. Trong điện, bầu không khí ngưng trọng, phản phất ngay cả không khí đều trở nên nặng nề mấy phần. Yêu Đế Đế Tuấn ngồi ngay ngắn với vương tọa phía trên, trường bào màu vàng nóng bên trên thêu lên chín đầu xoay quanh cự long, long nhãn như máu, sinh động như thật. Mặt mũi của hắn lạnh lùng, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, đôi mắt thâm thúy như vực sâu, ẩn ẩn có tinh thần lưu chuyển, phản phất có thể xuyên thủng tất cả hư ảo. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đập vương tọa lan can, phát ra trầm thấp tiếng vang, tựa hồ đang suy tư cái gì. Đông Hoàng Thái Nhất đứng tại Đế Tuấn bên cạnh thân, một bộ ngân bạch trường bào, tay áo không gió mà bay, quanh thân còn cuốn một tầng nhàn nhạt ngân sắc vầng sáng. Mặt mũi của hắn tuấn mỹ như vẽ, mặt mày như kiếm, ánh mắt bên trong lại mang theo một tia lạnh lẽo cùng không cam lòng. Hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Đế Tuấn, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, "Đại ca, Thái Thanh lão tử cho ta mượn yêu tộc khí vận thành thánh thất bại, vậy hắn thiếu ta yêu tộc 5 cái đại nhân quả, vì yêu tộc vô điều kiện làm 5 kiện chuyện, vẫn sẽ hay không đúng hẹn?" Đế Tuấn nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong mắt hàn quang lóe lên, thanh âm như lôi đỉnh trong điện quân quần, "Hừ, hắn không muốn làm cũng phải làm. Yêu tộc ta Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cũng không phải ăn chay. Như hắn trái với điều ước, bản tọa không ngại dẫn đầu yêu tộc đồ một tôn thánh nhân để chứng minh yêu tộc ta thực lực." Trong âm thanh của hắn mang theo không thể nghi ngờ bá khí, phản phất trong thiên địa tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Khi Hoàng Phục Hy đứng ở một bên, cầm trong tay một quyển cổ lão thẻ tre, giữa lông mày lộ ra một cố lạnh nhạt cùng trí tuệ. Ánh mắt của hắn tại Đế Tuấn cùng Thái Nhất ở giữa dao động, tựa hồ tại quyền hành lấy cái gì. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm ôn hòa lại mang theo một tia nghiêm trọng, "Đế Tuấn, Thái Nhất, việc này không thể coi thường. Thái Thanh lão tử mặc dù thành thánh thất bại, nhưng hắn dù sao cũng là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, phía sau càng có Hồng Quân đạo tổ chỗ dựa. Như tùy tiện cùng hắn trở mặt, chỉ sợ Phục Hy đạo huynh, ngươi quá cẩn thận." Yêu sư Côn Bằng đống nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn mà ấm lãnh. Hắn người khoác trường bào màu đen, khuôn mặt giấu ở bóng ma bên trong, chỉ lộ ra một đôi u lục con mắt, như là trong thâm viên quỷ hỏa. Thanh âm của hắn mang theo một tia trào phúng, "Thái Thanh lão tử tuy mạnh, nhưng ta yêu tộc cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận một khi khởi động, chính là thánh nhân cũng khó thoát một kiếp. Huống chi, ta yêu tộc còn có thập đại yêu thánh, ước vạn yêu binh, thì sợ gì hắn một người?" Thập đại yêu thánh đứng đầu Bạch Trạch đứng tại góc điện, một bộ áo trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp, giữa lông mày lộ ra một cỗ thư quyền khí. Trong tay hắn cầm một thanh ngọc trắng quạt xếp, nhẹ nhàng lay động, tựa hồ đang suy tư cái gì. Nghe được Côn Bằng, hắn có chút nước mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, chậm rãi nói, "Côn Bằng huynh nói cực phải. Bất quá, Thái Thanh lão tử dù sao cũng là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, như thật muốn cùng hắn trở mặt, còn cần cẩn thận làm việc. Không bằng trước phái người đi dò xét một phen, xem hắn thái độ như thế nào. Đế Tuấn nghe vậy, khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua trong điện đám người, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, Bạch Trạch nói có lý. Thái Nhất, ngươi tự mình đi một chuyến, nhìn xem Thái Thanh lão tử thái độ. Như hắn tức thời, liền theo ước định làm việc, như hắn không tức thời. Đế Tuấn thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo, trong mắt hàn quang lấp lóe, vậy liền nhường hắn kiến thức một chút yêu tộc ta thực lực. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, trong mắt lóe lên một tia chiến ý, thanh âm kiên định, đại ca yên tâm, ta chắc chắn nhường hắn hiểu được, yêu tộc ta nhân quả, không phải như vậy tốt thiếu. Trong điện dưới ánh nến, chiếu rọi xuất chúng người khác nhau thần sắc. Đế Tuấn ánh mắt vượt qua cửa điện, nhìn về phía phương xa chân trời, phản phất thấy được kia dấu ở tầng mây về sau Thái Thanh lão tử. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, Thái Thanh lão tử, ngươi như thất thời, liền ngoan ngoãn thực hiện ước định, nếu không, bản tọa không ngại nhường cái này hồng hoang thế giới bên trong, ít hơn nữa một tôn thánh nhân. Theo Thái Thanh lão tử thành thánh thất bại, vẹn vẹn cái nguy thánh, hồng hoang thế giới bên trong rất nhiều bậc đại thần thông thần niệm tề tụ một đường. Chương 78, chuẩn đề cùng tiếp dẫn quyết định, 1/2, chương 78, chuẩn đề cùng tiếp dẫn quyết định, 1/2, Tử Vi tinh chủ, Minh Hà lão tổ, Lôi Trạch đại thần, Tây Vương Mâu Quá Thật tiên tử cùng bản vương bọn người nhao nhao hiện thân với một chỗ bí ẩn hư không bên trong. Vùng hư không này bị một tầng nhàn nhạt tử khí bao phủ, bốn phía tinh thần lấp lóe, phản phất người để tại vô tận tinh không bên trong. Minh Hà lão tổ trước tiên mở miệng, thanh âm khàn khàn mà âm lãnh, mang theo một tia trào phúng cùng tham lam, "Tiệt tiệt tiệt, vậy quá trong vậy mà không có thành thánh, có hay không có thể nói chúng ta cũng có cơ hội." Lão phu ngược lại là nhìn Thái Thanh lão tử không vừa mắt, không biết hắn thành thánh thất bại còn có thể lần nữa chứng đạo sao. Thân ảnh của hắn bao phủ tại một tầng huyết hồng sắc trong sương mù, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi tinh hồng con mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh, phản phất tùy thời chuẩn bị thôn phệ tất cả. Tử Vi tinh chủ đứng ở một bên, người khoác tinh thần trường bào, quanh thân còn cuốn điểm điểm tinh quang, khuôn mặt lạnh lùng, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ uy nghiêm. Hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm như lôi đỉnh trong hư không quanh quẩn, "Hừ, các vị cũng đừng quên, vậy quá trong lão tử thế nhưng là đạo tổ Hồng Quân đệ tử, chỉ sợ Hồng Quân sẽ không ngồi xem mình đệ tử thất bại." Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua đám người, mang theo một tia ý cảnh cáo. Lôi Trạch đại thần thân hình khôi ngô, quanh thân còn cuốn lôi đỉnh chi lực, khuôn mặt thu kịch, giữa lông mày lộ ra một cỗ phong khoáng chi khí. Hắn nhẹ gật đầu, thanh âm to như sấm, "Ta cũng giống vậy, ta cảm thấy Tử Vi đạo huynh lời nói không vô đạo để ý a. Hồng Quân đạo tổ thủ đoạn, cũng không phải chúng ta có thể tùy tiện phỏng đoán." Hắn trong giọng nói mang theo một tia kính sợ, hiển nhiên đối Hồng Quân đạo tổ cực kỳ sợ sệt. Ban Vương đứng ở một bên, thân hình phong gầy, khuôn mặt nghiêm hiểm, trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang. Hắn cười quái dị một tiếng, thanh âm bén nhọn chói tai, "Ha ha ha. Cái này trong Hồng Hoang thời điểm nào không phải nhược nhục cường từ sao? Chỉ cần chúng ta đem nó đoạt đến cùng tham khảo Hồng Mông tử khí, nói không chừng chúng ta cũng có thể thành thánh." Hắn trong giọng nói tràn đầy tham lam cùng dạ tâm, phản phất đã thấy mình thành thánh một khắc này. Tây Vương Mẫu Quá Thật tiên tử dáng người thướt tha, một bộ áo trắng như tuyết, khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân, giữa lông mày lộ ra một cỗ lạnh nhạt cùng siêu thoát. Nàng nhẹ nhàng lay động ngọc trong tay phiến, thanh âm nhu hòa lại mang theo một tia cảnh cáo, "Việc này bạn cũng không tham gia, nhưng đừng quên, Thông Thiên mặc dù cùng Thái Thanh phân ra, nhưng Nguyên Thủy còn tại cái kia một bên. Khuyên nhủ các vị một câu, đừng để đánh mất tính mệnh, chỉ có thể chờ đợi vô số tuế nguyệt sau trở về." Ánh mắt của nàng như nước, đảo qua đám người, mang theo một chút thương hại cùng quyết bảo. Trong hư không bầu không khí càng thêm nghiêm trọng, đám người thần sắc khác nhau, có tham lam, có sợ sệt, có lạnh nhạt. Tử Vi tinh chủ ánh mắt đảo qua đám người, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, "Chư vị, việc này không thể coi thường. Thái Thanh lão tử mặc dù thành thánh thất bại, nhưng hắn dù sao cũng là Hồng Quân đạo tổ đệ tử, phía sau có Hồng Quân chỗ dựa. Nếu ta chờ tùy tiện hành động, sợ rằng sẽ dẫn tới Hồng Quân lửa giận. Hồng Quân làm từ lúc khai thiên lập địa đệ nhất thánh, hắn thực lực xa xa không phải bọn hắn có thể so sánh. Mặc dù Minh Hà bọn người ngoài miệng nói muốn giết Thái Thanh đoạt Hồng Mông tử khí, nhưng trên thực tế cho bọn hắn một vạn cái lá gan cũng không dám. Thánh nhân phía dưới đều là run rế, đây là Hồng Hoang thế giới bên trong không đổi chân lý." Lập tức, rất nhiều bậc đại thần thông nhóm thần niệm liền ai đi đường ấy, trong hư không lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có kia nhàn nhạt tử khí vẫn như cũ bao phủ phiến tinh không này, phản phất tại biểu thị sắp đến phong bạo. Minh Hà lão tổ thân ảnh dần dần tiêu tán, huyết hồng sắc xương mù cũng theo đó tan đi, trong mắt của hắn hiện lên một tia không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn lùi bước. Tử Vi tinh chủ thân ảnh hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất trong hư không. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia suy nghĩ sâu xa, tựa hồ đang suy tư con đường tương lai. Lôi Trạch đại thần thân ảnh bị lôi đình bao khỏa, trong nháy mắt biến mất trong hư không. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia kính sợ, hiển nhiên đối Hồng Quân đạo tổ thực lực lòng còn sợ hãi. Ban Vương thân ảnh hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất trong hư không. Trong mắt của hắn lóe ra rảo hoạt quan mang, tựa hồ đang mưu đồ lấy cái gì. Tây Vương Mẫu Quá Thật tiên tử thân ảnh hóa thành một đạo bạch quang, biến mất trong hư không. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia lạnh nhạt, phản phất đối đây hết thảy sớm đã nhìn thấu. Hồng Hoang thập địa, phương Tây giới vực, Tu Di thần sơn nguy nga đứng vững, mây mù lượn lờ ở giữa, hào quang vạn đạo, chiếu rọi ra một mảnh thiêng liêng trang nghiêm chi cảnh. Đại hùng bảo điện bên trong, vàng son lộng lẫy, phạm âm liệu liệu, Phật quang phổ chiếu. Trong điện, tiếp dẫn đạo nhân ngồi ngay ngắn với cửu phẩm liên hoa đài bên trên, khuôn mặt trầm tĩnh, hai mắt khép hở, giống như tại lĩnh hội thiên đạo. Nhưng mà, vầng trán của hắn ở giữa lại ẩn ẩn lộ ra một tia lo âu. Trong điện, chuẩn đề đạo nhân đi lại gấp rút, tay áo tung bay, hiện lộ ra nội tâm của hắn nôn nóng bất an. Lông mày của hắn quá chặt, ánh mắt khi thì nhìn về phía ngoài điện, khi thì rơi trên người tiếp dẫn, muốn nói lại thôi. Mấy bạn năm đến, hắn chưa từng như này tâm thần có chút không tập trung. sư đệ. Tiếp dẫn cuối cùng mở miệng, thanh âm trầm thấp mà ôn hòa, lại mang theo một tia bất đắc dĩ, ngươi cái này mấy vạn năm đến tột cùng thế nào rồi? Ngươi sáng rõ đầu ta choáng. Chuẩn Đề dừng bước lại, quay người đối mặt tiếp dẫn, trong mắt tràn đầy lo nghĩ, sư huynh, ngươi chẳng lẽ không kỳ quái sao? Ngươi đồ đệ Nhật Quang, dược sư, đồ đệ của ta Nguyệt Quang, tiến về nhân tộc lãnh địa, độ hóa nhân tộc, đến nay một cái đều chưa có trở về. Cái này tuyệt không phải bình thường việc, khẳng định là sẽ ra chuyện. Nhưng vấn đề là, nhân tộc là nữ hoa che chở, huống hồ ta hai người nhường các đồ nhi tiến về nhân tộc độ hóa nhân tộc con dân, vốn cũng không chiếm để ý nếu là nữ hoa nhờ vào đó nổi lên, dọa giống chúng ta, nên làm thế nào cho phải? Tiếp dẫn thở dài một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt thâm thúy như tinh hùng, ai? Sư đệ, chớ có qua với sầu lo, cùng lắm thì nhường nữ hoa đánh một trận là được. Chúng ta đều là chuẩn thánh, sớm đã minh xác bản thân, tại thời gian tuyến bên trong đánh xuống là cấn. Cho dù bất lạc, cũng có thể tại ước vạn năm sau một lần nữa trở về. Huống chi, chúng ta cùng nữ hoa cùng là đạo tổ Hồng Quân đệ tử, ta không tin nàng dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, thật giết chúng ta. Chuẩn Đế nghe vậy, lông mày hơi dương, nhưng trong mắt sầu lo vẫn chưa tan đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng mây mù, phản phất thấy được kia xa xôi nhân tộc đại điện. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói ra, sư minh, ta phương Tây cần cội a. Tiếp dẫn nghe vậy, trên mặt cũng hiện ra một vòng vẻ khổ sở. Phương Tây tổ mạch vỡ vụn, linh khí mỏng manh, thổ địa cằn cỗi, cho dù là bọn họ hai vị chuẩn thánh vứt đem hết toàn lực chữa trị, cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Dù sao, bọn hắn đều không phải là chủ tu đại địa pháp tắc, khó mà từ trên căn bản cải biến phương Tây khốn cảnh. Những cái kia có chút thiên phú tu sĩ, phần lớn không muốn tới này địa phương cất chim cũng không có, phương Tây một mạch chuyển thừa, ngày càng tàn lụi. Chuẩn Đề hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía tiếp dẫn, sư minh, liền từ sư đệ ta đi nhân tộc một chuyến đi. Nếu là ta bất hạnh bất lạc, hy vọng sư minh có thể hảo hảo bảo vệ mình, bảo vệ phương Tây một mạch. Tiếp dẫn nghe vậy, khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt, thanh âm run nhẹ nhẹ, sư đệ. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi xuống liên hoa đài, đi đến Chuẩn Đề bên cạnh, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, yên tâm đi. Sư đệ, vì huynh ghi nhớ, thúc canh lễ vật giá sách chú ý đến một đợt, cho nhỏ tác giả một điểm động lực, các huynh đệ cho thêm chút sức thành tích liên quan đến quyển sách này có thể hay không tiếp tục viết, cầu ủng hộ. Hôm nay 4000 chữ 2 chương dâng lên, cầu khán quan thật to nhóm xem ở tác giả đổi mới cần cù, nội dung không tệ phân thượng, thúc canh, bình luận sách, bình luận, miễn phí tiểu lễ vật văn cầu không muốn nuôi sách, sớm báo trước. Hồng Vân lấy nhân tộc lập giáo, trở thành nhân đạo thánh nhân. Lập nho giáo, mời các vị độc giả các lao gia đọc được 20 vê đút chữ tả hữu nhỏ tác giả tận lực sẽ không để cho các vị thất vọng chương 79, Hồng Vân sáng tạo nho đạo, 1/2, chương 79, Hồng Vân sáng tạo nho đạo, 1/2, Chuẩn Đề nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn quay người cất bước, hướng phía đi ra ngoài điện. Tiếp dẫn nhìn qua bóng lưng của hắn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn biết, chuyến này hung hiểm và phần, nhưng vì phương Tây một mạch tương lai, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Ngoài điện, cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, phản phất biểu thị phía trước gian uy. Chuẩn Đề thân ảnh dần dần biến mất tại trong mây mù, tiếp dẫn đứng tại chỗ, thật lâu không động. Trong lòng của hắn yên lặng cầu nguyện, nguyện sư đệ chuyến này bình an, nguyện phương Tây một mạch có thể vượt qua kiếp nạn này. Một lát sau, tiếp dẫn thu hồi suy nghĩ, quay người trở lại liên hoa đài bên trên, một lần nữa nhắm mắt lĩnh hội. Hắn biết, vô luận kết quả như thế nào, hắn đều phải thủ vững ở đây, bảo vệ phương Tây một mạch truyền thừa. Nhân tộc lãnh địa, huyền biển bộ lạc, tọa lạc với nhân tộc cương vực tích ngoài rìa, rời xa phồn hoa giải đất trung tâm. Nơi này dãy núi chập trùng, dương rậm trải rộng, dòng sông nối lượn, phản phất một mảnh không được khai khẩn man hoang chi địa. Bộ lạc bên trong phòng ốc nhiều lấy cự thạch cùng vật liệu gỗ dựng, đơn sơ lại kiên cố, nóc nhà bao trùm lấy thật dày cỏ tranh, theo gió khẽ đung đưa. Bộ lạc cao chót vót xung quanh hàng rào đem dã thú ngăn cách bên ngoài, đống lửa ngày đêm cũng tắt, sương mù liệu liệu dâng lên, cùng chân trời dáng mây đan vào một chỗ. Hồng Vân mới đầu đi theo Hữu Xảo thị du lịch nhân tộc, đi khắp nhân tộc núi non sông ngòi, chứng kiến nhân tộc hưng suy biến thiên. Theo thời gian trôi qua, hắn đối nhân tộc sinh hoạt càng thêm quen thuộc, liền một thân một mình tại từng cái bộ lạc ở giữa du lịch, quan sát nhân tộc từng ly từng tí. Từ khi nhân tộc bị Vân Thương truyền thụ giả thiên pháp sau, cả một tộc bảy nên đón trước nay chưa từng có hưng thịnh phát triển. Ban sơ 3000 tiên tiên nhân tộc, không có gì ngoài như Huyền cũng chờ hơn 50 tên phản đồ bên ngoài, còn lại trên cơ bản đều đã bước vào chân tiên cấp độ, trong đó càng có hơn 10 người đạt đến có thể so với Hồng Hoang tiên đạo thái ớt kim tiên cảnh giới, trở thành nhân tộc trụ cột bước vàng. Nhưng mà, giả thiên pháp uy mạnh, lại không phải người người đều có thể tu luyện. Hậu thiên nhân tộc bên trong, có một bộ phận người bởi vì thể chất đặc thù, không cách nào tu luyện giả thiên pháp, chỉ có thể lưu tại bộ lạc bên trong, không cách nào giống tộc nhân khác giống như đi ra ngoài lịch luyện. Những người này mặc dù không cách nào tu luyện, lại như cũ cứng cỏi địa sinh hoạt, yên lặng vì nhân tộc phồn bình cống hiến lực lượng của mình. Hồng Vân cùng nhau đi tới, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn nhìn thấy nhân tộc tại man hoang bên trong rẽ rủa cầu sinh, nhìn thấy bọn hắn tại gia thiên pháp che chở cho dần dần cường đại, cũng nhìn thấy những cái kia không cách nào tu luyện tộc nhân trong mắt bất đắc dĩ cùng khát vọng. Trong lòng của hắn dần dần bắt đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu, vì sao không thể vì những này không cách nào tu luyện nhân tộc sáng tạo ra một môn thích hợp bọn hắn pháp môn tu luyện đâu? Cái này nhất niệm đầu như một đường linh quang, trong nháy mắt đốt sáng lên Hồng Vân suy nghĩ. Hắn quyết định buông xuống bậc đại thần thông thân phận, hóa thành một phàm nhân, dung nhập huyền biển bộ lạc sinh hoạt. Hắn cùng bộ lạc bên trong con dân cùng nhau đi săn, thu thập, xây dựng, cảm thụ bọn hắn sướng vui giận buồn, trải nghiệm bọn hắn gian khổ cùng hy vọng. Nhoáng một cái 20 vạn năm qua đi, Hồng Vân trong những tháng năm dài đáng đắng này, không ngừng tôi diễn, thí nghiệm, ý đồ vì những này không cách nào tu luyện nhân tộc tìm tới một đầu con đường mới. Bây giờ, cố gắng của hắn cuối cùng có chút mặt mày. Hắn ngồi tại bộ lạc biên giới trên một tảng đá lớn, trong tay cầm một quyển thô giáp da thú, phía trên lít nha lít nhít địa ghi chép hắn những năm này tâm đắc cùng tôi diễn. Lúc này Hồng Vân, mặc dù vẫn lấy phàm nhân thân thể đi lại với huyền biển bộ lạc, nhưng hắn khí chất cũng đã tóc thoát tục, trong lúc giơ tay nhấc chân đều toát ra một loại siêu nhiên vật ngoại vật bị. Đôi mắt của hắn thâm thúy như tinh không, phàm phất có thể thấy rõ thế gian tất cả chân lý. Quanh thân ẩn ẩn có nhìn không thấy đại trí tuệ quang huy lưu chuyển, phàm phất giữa thiên địa chí lý ở trên người hắn ngưng tụ thành một đường vô hình quang hoàn. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, đức. Hồng Vân nhẹ giọng nói nhỏ, mỗi một chữ đều phàm phất ẩn chứa vô tận huyền ảo. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, trong hư không đống nhiên hiện ra 6 cái sáng chói chói mắt chữ lớn, mỗi một chữ đều tản ra mênh mông văn khí, chấn áp vô tận hư không. Cái này văn khí, lại xưng hạo nhiên chính khí, chính là Hồng Vân lấy tự thân kinh lịch, lịch duyệt cùng cảm ngộ ngưng tụ mà thành, ẩn chứa hắn đối với thiên địa đại đạo khắc sâu hiểu. Cái này 6 chữ to, đúng là hắn lĩnh ngộ ra nho đạo chi chủng, tượng trưng cho nho đạo hạch tâm tinh túy. Cứ việc Hồng Vân bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng sáng tạo ra tu luyện đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ nho đạo hệ thống, thậm chí Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới còn chưa hoàn toàn hoàn thiện, nhưng cái này đã đủ để nhường nhân tộc mở ra một đầu hoàn toàn mới con đường tu hành. Nho đạo người tu luyện từ thấp đến điểm cao vì nhiều cái cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều tương đương tiên đạo cấp độ, nhưng lại riêng có nho đạo đặc sắc, nho sinh cảnh giới, đối ứng luyện tinh hóa khí đọc thuộc lòng kinh điển, lĩnh ngộ đạo lý trong đó, nuôi hạo nhiên chính khí, tích lũy tinh thần lực lượng. Văn tâm cảnh giới, đối ứng luyện khí hóa thần xâm nhập hiểu nho ra đạo nghĩa, đem tư tưởng cảm ngộ hóa thành tinh thần năng lượng, nhưng sơ bộ vận dụng niệm lực. Nho sư cảnh giới, đối ứng hóa thần phản hư tự thân ý chí cùng thiên địa tự nhiên dung hợp, cảm giác thiên địa quy tắc, tinh thần lực càng thêm cô đọng cường đại. Đại nho cảnh giới, đối ứng luyện hư hợp đạo đạo tâm vững chắc, đem nho ra lý niệm cùng thiên địa chi đạo hợp nhất, mới nhìn qua siêu phàm chi cảnh, có được sơ bộ thần thông. Nho hiền cảnh giới, đối ứng nhân tiên phẩm đức cùng tu vi trùng tiến, thân thể bị hạo nhiên chính khí tầm bổ cường hóa, giơ tay nhấc chân có bất phàm chi lực. Nho tông cảnh giới, đối ứng tiên lấy tự thân chi lực tạo phúc một phương, đối với thiên địa quy tắc cảm ngộ làm sâu sắc, có thể thi triển pháp thuật phù hộ dân chúng. Nho thánh cảnh giới, đối ứng chân tiên rộng khắp phát dương nho đạo, ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, tự thân thần thông càng cường đại hơn, nhưng mở tiểu thế giới. Nho tôn cảnh giới, đối ứng huyền tiên lĩnh ngộ thiên địa chí lý, đem nho đạo cùng pháp thuật chiều sâu dung hợp, có thể lấy pháp nhập đạo, thực lực lớn bước tăng lên. Nho vương cảnh giới, đối ứng kim tiên thần thông quảng đại, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động thiên địa chi lực, lấy tự thân vị pháp, hiện ra siêu phàm thực lực. Nho hoàng cảnh giới, đối ứng thai ớt kim tiên đột phá thông thường, nhất niệm nhưng cải thiên hoán địa, siêu thoát bộ phận thiên địa trói buộc. Nho đế cảnh giới, đối ứng đại la kim tiên chứng được đại la đạo quả, trở thành một phương đạo thống chúa thể, có thể sáng tạo hủy diệt đại thiên thế giới, vạn pháp bất xâm. Nho tổ cảnh giới, đối ứng hôn nguyên kim tiên hôn nguyên một thể, mở hoàn toàn mới vũ trụ, chế định quy tắc, trở thành vũ trụ người sáng tạo cùng chúa thể giả. Nho đạo cảnh giới, đối ứng hôn nguyên đại la kim tiên có thể sáng tạo đa nguyên vũ trụ, siêu thoát thời gian cùng không gian hạn chế, lấy kỳ đạo nạp vạn đạo, lấy nho đạo sáng thế. Theo Hồng Vân sơ bộ sáng tạo ra nho đạo tu hành pháp, giữa thiên địa đông nhiên gió nổi mây phun, vô cùng vô tận văn khí từ hắn trong cơ thể điên cuồng tăng gọn, phảng phất một đầu vô hình cự long chọc tan bầu trời, thẳng sâu cửu thiên. Kia văn khí mênh mông như biển, tinh khiết như tuyết, ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng đạo vận, đem toàn bộ huyền biển bộ lạc bao phủ trong đó. Hồng Vân nho đạo cảnh giới cũng theo đó phi tốc kéo lên, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đạt đến nho tổ cảnh đại viên mãn, có thể so với Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới đại viên mãn. Chương 80, Tiên Vương cự đầu, 1/2, chương 80, Tiên Vương cự đầu, 1/2, thời khắc này Hồng Vân đã thoát ly hóa phàm trạng thái. Hắn tóc đỏ như ngọn lửa rối tung ở đầu vai, theo gió nhẹ khinh vũ động, lộ ra vương thả không bị trói buộc. Mặt mũi của hắn khôi phục thanh niên bộ dáng, khuôn mặt như vẽ, khí chất siêu phàm thoát tục, phảng phất một vị từ bên trong dòng sông thời gian đi ra thánh hiển. Hai con mắt của hắn bên trong lóe ra trí tuệ quang mang, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian tất cả hư ảo, trực chỉ đại đạo bản nguyên. Tại đỉnh đầu của hắn, hai đạo sáng chói đạo quả chậm rãi ngưng tụ thành hình. Một đường là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong đạo quả, tản ra mênh mông tiên đạo khí tức, phảng phất có thể trấn áp vạn cổ. Một đạo khác là Nho Tổ cảnh đại viên mãn đạo quả, ẩn chứa vô tận nho đạo văn khí, phảng phất có thể mở mang một phương thiên địa hoàn toàn mới. Hai đạo đạo quả hòa lẫn, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp, phảng phất liền thiên địa đều muốn vì đó thần phục. Thời khắc này Hồng Vân, thực lực đã đủ để cùng bây giờ Trấn Nguyên Tử cùng so sánh. Khí tức của hắn như vực sâu như biển, thâm bất khả trắc, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại uy thế vô hình, phảng phất giữa thiên địa quy tắc đều muốn nhường đường cho hắn. Hắn đứng tại Huyền Biển bộ lạc trung ương, ánh mắt đảo qua bốn phía, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng kiên định. Các tộc nhân cảm nhận được Hồng Vân trên người tán phát ra khí tức cường đại, nhao nhao quỳ rạp trên đất, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Bọn hắn tuy không thể hoàn toàn hiểu Hồng Vân cảnh giới, nhưng lại có thể cảm nhận được kia cố làm người an tâm lực lượng. Hồng Vân mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một cỗ ôn hòa hạo nhiên chính khí chiếu xuống tộc nhân trên thân, để bọn hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Giờ phút này, Thiên Hải bộ lạc trung tâm, Hồng Vân quanh thân tản ra hạo nhiên chính khí đã ngưng là thật chất, như là màu trắng mây mù giống như, tựa như ảo mộng, gần như vô cùng vô tận văn khí tại Hồng Vân đỉnh đầu ngưng tụ ra một cây bút cùng một trang giấy. Kia bút toàn thân như ngọc, ngòi bút lóe ra kim quang nhàn nhạt, phản phất có thể viết thiên địa chí lý, trang giấy thì trắng loãng như tuyết biên giới ở lần có phù văn lưu chuyển, tản mát ra khí tức cổ xưa. Ta đạo đã thành. Lập tức văn khí hóa thành mây mù đem nó nắm trời cao, ta chính là Hồng Vân, hôm nay ngộ được đại đạo, tên là Nho, Nho đạo lấy thân là vật dẫn, văn khí làm căn cơ, thiện nuôi hạo nhiên chính khí, cho dù là phế thể người cũng có thể tu luyện, ngàn năm sau giảng đạo. Trong chốc lát, đạo thanh âm này tại Hạo Nhiên chính khí khuếch tán xuống dưới truyền khắp toàn bộ nhân tộc, cho dù là Đông Hải bên trên đều có thể ngầm trộm nghe đến thanh âm này. Tất cả không thể tu luyện nhân tộc cùng nền móng yếu kém sinh linh đều là nhìn về phía Hồng Vân phương hướng. Hồng Vân tiền bối, đại đức, chúng ta bái tạ. Hồng Vân thân ảnh tại trong mây mù như ẩn như hiện, mặt mũi của hắn trang nghiêm mà hiền lành, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Hắn áo bào tại văn khí nắm nâng xuống dưới nhẹ nhàng phiêu động, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Không khí chung quanh bên trong tràn ngập một cỗ tươi mát khí tức, phản phất liền thiên địa đều đang vì hắn thành tựu mà gieo họ. Xa xa giữa rừng núi, một chút nền móng yếu kém sinh linh cũng bị cái này Hạo Nhiên chính khí hấp dẫn. Bọn chúng hoặc nằm rạp trên mặt đất, hoặc ngửa mặt lên trời thét dài, phản phất tại đáp lại Hồng Vân tuyên ngôn. Một con bạch hồ từ trong đùi cỏ nhô đầu ra, trong mắt lóe ra linh động và mang, thấp giọng thì thảo, nho đạo. Đây cũng là chúng ta sinh linh cơ duyên sao? Trên bầu trời, Hồng Vân thân ảnh dần dần ẩn vào trong mây mù, nhưng hắn thanh âm vẫn tại giữa thiên địa quanh quẩn. Ngàn năm về sau, ta đem với Thiên Hải bộ lạc giảng đạo, phàm có ý hướng đạo người, đều có thể đến đây lắng nghe. Tiếng nói vừa ra, giữa thiên địa đống nhiên yên tĩnh, phản phất ngay cả gió đều đình chỉ quét. Một lát về sau, Hồng Vân thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong mây mù, chỉ để lại một mảnh trắng loáng mây mù ở trên bầu trời chậm rãi phiêu tán. Thiên Hải bộ lạc bên trong, mọi người vẫn như cũ thật lâu không muốn đứng dậy, trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng ước mơ. Một vị tóc trắng xóa lao giả run rẩy địa đứng dậy, nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm, Hồng Vân tiền bối, thật là nhân tộc ta chi phúc a. Cùng lúc đó, Đông Hải Chi Tân, một thiếu niên mặc áo xanh đứng tại trên đá ngầm, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Hồng Vân biến mất phương hướng. Trong tay của hắn cầm một quyển thẻ tre, thấp giọng tự nói, nho đạo, lấy văn khí làm căn cơ, thiện nuôi Hạo Nhiên chính khí. Đây cũng là cơ duyên của ta sao? Trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên định, lập tức quay người hướng phía Thiên Hải bộ lạc phương hướng nhanh chân đi đi. Giờ phút này, Thủ Dương Sơn đỉnh, Huyền Hoàng Tiên trong điện, Vân Thương đột phá đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Toàn bộ tiên điện bị một tầng nặng nề huyền hoàng chi khí bao phủ, phản phất cùng ngoại giới ngăn cách, tự thành một phương tiên điện. Trong điện, Vân Thương ngồi xếp bằng với hư không bên trong, quanh thân còn cuốn 360 đạo sáng chói tín ngưỡng thần vòng, mỗi một đạo thần vòng đều tản ra vô tận ánh sáng thần thánh, chiếu rọi đến toàn bộ đại điện giống như ban ngày. Thần vòng bên trong, mơ hồ có thể thấy được 3600 chư thiên giới hư ảnh, vô số sinh linh ở trong đó thành kính tế tự, cầu nguyện tiếng như thủy triều liên miên không dứt, hội tụ thành một cỗ mênh mông chúng sinh nguyện lực, liên tục không ngừng mà tràn vào Vân Thương trong cơ thể. Vân Thương khí tức sớm đã siêu việt tuyệt đỉnh tiên vương cực hạn, nửa chân đạp đến vào tiên vương cự đầu cấp độ. Nhục thể của hắn cùng nguyên thần tại thời khắc này triệt để dung hợp, hóa thành một thể, trong cơ thể tất cả tiềm lực chi môn trong nháy mắt này hoàn toàn mở, đạt đến tiến không thể tiến tình trạng. Trên da thịt của hắn hiện ra vô số huyền ảo phù văn, mỗi một đạo phù văn đều phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Mở cho ta. Vân Thương đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt thần quang như điện, xuyên thấu hư không. Theo hắn gầm lên giận dữ, toàn thân trên dưới tất cả thần năng triệt để bộc phát, cuối cùng nhất một đường tiềm lực chi môn bị xuyên thủng, một cố viên mãn không tì vết khí tức từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Giờ khắc này, hắn triệt để sừng sững tại tiên vương cự đầu trong lĩnh vực, cả người như là một tôn vô thượng thần minh, uy nghiêm không thể xâm phạm. Vân Thương chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thâm thúy như tinh không, trong mắt lộ ra một vòng vẻ trầm tư. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, phảng phất xuyên thấu vô tận thời không, thấy được kia mênh mông vô ngần hồng hoang thế giới. Tại hồng hoang thế giới bên trong, Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên khác nhau tại với. Hỗn Nguyên Kim Tiên có thể lấy tự thân lĩnh ngộ đạo khắc ấn tại vô số thời gian tuyến bên trong, đánh lên thuộc về mình là ấn. Mà Đại La Kim Tiên vẹn vẹn trường sinh đạo quả, chưa chân chính bước vào Hỗn Nguyên lĩnh vực. Còn như Hồng Quân truyền lại Trảm Thi chuẩn thánh, mặc dù có thể bằng vào thiên đạo quy tắc đem một bộ phận thời gian tuyến đánh lên là ấn, khiến cho có được một bộ phận Hỗn Nguyên đặc tính, nhưng chung quy là đi đường tắt, không cách nào cùng chân chính Hỗn Nguyên Kim Tiên đánh đồng. Vân Thương trong lòng hiểu ra, Hỗn Nguyên Kim Tiên chân chính chỗ cường đại tại với, cho dù ngoài ý muốn vẫn lạc, theo thời gian tuyến bên trên là cấn lớn mạnh, ước bạn năm sau cũng biết lần nữa từ tịch diệt bên trong khôi phục trở về. Loại này gần như vĩnh hằng đặc tính, mới là Hỗn Nguyên Kim Tiên chân chính nội tình. Ngay tại Vân Thương trầm tư thời khắc, Huyền Hoàng Tiên ngoài điện, thiên địa đống nhiên biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh đống nhiên bị một tầng nặng nề mây đen bao phủ, trong mây đen sấm sét vang dội, phản phất có vô số thiên đạo pháp tắc đang đan xen, hình thành một cỗ kinh khủng uy áp, thẳng bức tiên điện mà tới. Chương 81, Thiên đạo kiếp nạn, 1/2, chương 81, Thiên đạo kiếp nạn, 1/2, Vân Thương nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt hiện lên một tia lanh ý thiên đạo kiếp nạn, cuối cùng tới rồi sao? Vân Thương thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia khinh thường cùng ngạo nghễ. Hắn sớm đã ngờ tới, mình đột phá tiên vương cự đầu, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên đạo phản vệ. Dù sao, tiên vương cự đầu cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên loại tầng thứ này sinh linh đã chạm tới thiên đạo ranh giới cuối cùng, thiên đạo tuyệt sẽ không cho phép loại tồn tại này tùy tiện sinh ra. Vân Thương chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đường sáng chói thần quang bên trong ẩn chứa vô tận tín ngưỡng chi lực cùng chúng sinh nguyện lực. Vì không được thiên đạo lan đến gần nhân tộc con dân cùng vô tội sinh linh, hắn bước ra một bước, vượt qua ước vạn năm ánh sáng, đi tới một tòa hoang vu trong dãy núi. Nơi này không có một mảng cỏ, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ tĩnh mịch khí tức, phản phất ngay cả thời gian đều ở nơi này đình trệ. Vân Thương đứng ở dãy núi chi đỉnh, 365 đạo thần vòng hiển hóa, 3600 chư thiên giới ở trong đó như ẩn như hiện, chúng sinh nguyện lực cùng tín ngưỡng chi lực gia trì bản thân, khiến cho hắn như là một tôn vô thượng thần minh, sừng sững với trời địa chi ở giữa. Bầu trời phía trên, một đường tím đen đôi mắt xuất hiện trong hư không, băng lãnh vô tình địa nhìn chăm chú lên Vân Thương. Kia đôi mắt bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận hủy diệt lực lượng, làm cho người không rét mà run. Oanh! Theo một tiếng chấn thiên động địa sấm sét, từng đạo cửu thiên thần lôi như là như mưa to chút xuống, mỗi một đạo thần lôi đều là đủ nhường một tôn chuẩn thánh sơ kỳ cường giả bất lạc. Nhưng mà, đối với Vân Thương loại này bước vào Hỗn Nguyên chi đạo cường giả tới nói, những này thần lôi bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Dị tượng, âm dương sinh tử đồ. Vân Thương khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, âm dương nhị khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành một đường to lớn đồ quyển, vắt ngang với trời địa chi ở giữa. Đồ quyển bên trong, âm dương nhị khí lưu chuyển, phản phất tận chứa sinh tử luân hồi huyền bí. Kia vô tận lôi hải bị âm dương sinh tử đồ hút vào trong đó, hóa thành từng sợi năng lượng tinh thuần, cuối cùng tiêu tán với vô hình. Nhưng mà, ngay tại Vân Thương buông lỏng cảnh giác thời điểm, Thiên Đạo chi nhãn đột nhiên phát sinh biến hóa. Kia tím đen đôi mắt dần dần ngưng tụ, hóa thành một đường lóe ra lôi quang bóng người. Bóng người kia khuôn mặt cùng Vân Thương không khác nhau chút nào, nhưng đôi mắt bên trong lại lộ ra một cỗ hờ hững chi sắc, phảng phất coi vạn vật như sâu kiến. Hắn quanh thân âm dương nhị khí vần quanh, khí tức mạnh, lại nhường Vân Thương cảm thấy một trận rùng mình. Âm dương lão tổ là cấn. Vân Thương ánh mắt ngưng lại, trong lòng cảnh giác nổi lên. Hắn nhận ra đạo nhân ảnh này lai lịch, chính là Thiên Đạo không gian bên trong âm dương lão tổ là cấn bị Thiên Đạo kích hoạt, dùng để đối phó chính mình. Âm Dương lão tổ chính là hồng hoang thế giới thời kỳ thượng cổ bên trong tiếng tăm lừng lẫy Hỗn Nguyên Kim Tiên, hắn đạo âm dương sớm đã đăng phong tạo cực, cho dù là lạc ấn, cũng đủ làm cho Vân Thương cảm thấy áp lực. 3600 chư thiên giới gia trì thân ta, đại thiên thế giới trưởng. Vân Thương không dám có chút chủ quan, trực tiếp tế ra trí cường thần thông. 3600 cái sơ cấp đại thiên thế giới chi lực tại trong bàn tay hắn ngưng tụ, hóa thành một đường to lớn trường ấn, hướng phía Âm Dương lão tổ lôi ảnh ầm vang vút tới. Trường ấn những nơi đi qua, hư không sụp đổ, thiên địa rung động, phảng phất ngay cả thời gian đều bị một trường này chỗ trấn áp. Âm Dương lão tổ lôi ảnh mặt không biểu tình, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, âm dương nhị khí tại hắn lòng bàn tay lưu chuyển, hóa thành một đường âm dương thái cực đồ, cùng Vân Thương đại thiên thế giới trưởng ấn đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thiên địa phảng phất tại thời khắc này bị xé nứt, vô tận năng lượng ba độ quét sạch tứ phương, đem trọn tòa hoang vu dãy núi san thành bình địa. Vân Thương thân hình hơi trao đảo một cái, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, Âm Dương lão tổ là cớn vậy mà như thế cường đại, cho dù mình vận dụng 3600 chư thiên giới chí lực, cũng không có thể đem triệt để trấn áp. Không hổ là Hỗn Nguyên Kim Tiên là cớn. Vân Thương thấp giọng thì thảo, trong mắt chiến ý càng thêm hừng hực. Hắn hít sâu một hơi, đỉnh đầu huyền hoàng vô cực ấn xoay chậm chậm, tung xuống vạn đạo huyền hoàng chi khí, bảo vệ quanh thân. Tay phải nắm chặt thí thần thương, mũi thương hàn quang lạnh tấu xương, phản phất có thể xuyên thủng đất trời. Tay trái thì cầm tiên thiên chí bảo Hỗn Nguyên kiếm, thân kiếm lưu chuyển lên hỗn độn chi quang, ẩn ẩn có tuế nguyệt trường hà hư ảnh tại trên đó hiện hiện. Tuế nguyệt kiếm, hư vô thôn diệt. Vân Thương khẽ quát một tiếng, thanh âm như lôi đỉnh nổ vang, chấn động đến hư không rung động. Trong tay hắn Hỗn Nguyên kiếm đột nhiên chém ra, thời gian, không gian cùng vận mệnh tam đại đạo tắc tại thời khắc này hoàn mỹ dung hợp, hóa thành vô thủy đại đạo. Kiếm quang sáng chói đến cực điểm, phản phất vượt qua vô tận thời không, vô thủy vô trùng, không quá khứ tương lai, mang theo hủy diệt tất cả khí thế hướng phía Âm Dương lão tổ là cơn chém tới. Kiếm quang những nơi đi qua, thời gian hỗn loạn, không gian sụp đổ, vận mệnh trường hà cũng vì đó ngăn nước. Nhưng mà, Âm Dương lão tổ là cơn lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, âm dương nhị khí hóa thành một đạo to lớn thái cực đồ, cứ thế mà đem một kiếm này ngăn lại. Kinh khủng sóng xung kích quét sạch ra, Vân Thương thân hình nhanh lùi lại, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trong mắt lại không hề sợ hãi, ngược lại chiến ý càng tăng lên. Lại đến, Vân Thương hét lớn một tiếng, thân hình như điện, lần nữa trùng sát mà lên. Nhưng mà, Âm Dương lão tổ lạc ấn lại so với hắn trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Mỗi một lần giao phong, Vân Thương nhục thân đều sẽ bị kia kinh khủng âm dương chi lực chấn động đến nổ tung, máu tươi rải đầy hư không. Thân thể của hắn tại lần lượt vỡ nát bên trong gây dựng lại, mỗi một lần gây dựng lại sau, khí tức của hắn đều biết trở nên càng thêm lương thực, kinh nghiệm chiến đấu cũng đang nhanh chóng tích lũy. Oeng, lại một lần va chạm, Vân Thương nhục thân lần nữa bị đánh bạo, hóa thành huyết vụ đầy trời. Nhưng mà, thần hồn của hắn vẫn như cũ kiên cường, huyền hoàng vô cực ấn tung xuống quang mang đem hắn bao phủ, nhanh chóng tái tạo nhục thân. Ánh mắt của hắn càng phát ra lăng lệ, phản phất nhìn thấu Âm Dương lão tổ lạc ấn mỗi một tia sơ hở. Một vạn lần, dòng dã một vạn lần. Vân Thương trong lòng đếm thầm, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Nhục thể của hắn tại vô số lần vỡ nát cùng gây dựng lại bên trong, đã đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng tại vô số lần liều mạng tranh đấu bên trong đạt đến hóa cảnh. Cuối cùng, tại một lần giao phong bên trong, hắn bắt lấy Âm Dương lão tổ lạc ấn một chút cái hở, thí thần thương đột nhiên đâm ra. Mùi thương mang theo không có gì sánh kịp hủy diệt lực lượng, xuyên thủng dấu ấn kia lồng ngực. Kết thúc. Vân Thương gầm nhẹ một tiếng, Hỗn Nguyên kiếm lần nữa chém ra, kiếm quang như hồng, đem Âm Dương lão tổ lạc ấn triệt để chấm diệt. Hư không bên trong, âm dương nhị khí chậm rãi tiêu tán, thiên địa quay về bình tĩnh. Vân Thương đứng ở hư không bên trong, toàn thân đẫm máu, khí tức lại so trước đó càng thâm thúy hơn. Trong mắt của hắn hiện lên một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ cùng hiểu ra. Một trận chiến này, hắn không chỉ có chạm diệt Âm Dương lão tổ lạc ấn, càng tại thời khắc sinh tử đột phá tự thân cực hạn. Vân Thương bước ra một bước, hư không tại dưới chân hắn như mặt nước giống như nổi lên gợn sóng, qua trong giây lát, hắn đã về tới Thủ Dương Sơn đỉnh Huyền Hoàng Tiên Điện. Tiên điện uy nga đứng vững, bốn phía mây mù lở lở, hào quang vạn đạo, phảng phất cùng tiên địa hòa làm một thể. Chương 82, thời không trường hà địch đến, 1/2, chương 82, thời không trường hà địch đến, 1/2, trong điện Huyền Hoàng chi khí tràn ngập, ẩn ẩn có đại đạo thanh âm quân quẩn, làm lòng người thần yên tĩnh. Vân Thương đứng ở trong điện, có chút cúi đầu trầm tư, hai đầu lông mày lộ ra một tia ngưng trọng cùng chờ mong. Còn lại cuối cùng nhất một bước, mới xem như chân chính tiên vương cự đầu cường giả. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm tại trống trải bên trong tiên điện quanh quẩn, mang theo một loại khó nói lên lời uy nghiêm. Hỗn Nguyên Kim Tiên, hoặc là đi Hỗn Nguyên Chi Đạo Tiên Vương cự đầu, đều cần tiến vào thời không trường hà bên trong, đem mỗi một đạo thời gian tuyến bên trên đều khắc lên thuộc về mình là cấn. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để bù đắp tự thân, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Đây cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên rất khó bị giết chết nguyên nhân, trừ phi có người có thể trong nháy mắt đem tất cả thời gian tuyến bên trên lạc ấn triệt để xóa đi, nếu không Hỗn Nguyên Kim Tiên liền có thể tại bên trong dòng sông thời gian khôi phục, quay về đỉnh phong. Vân Thương vung tay lên, trong hư không lập tức hiện ra một đầu quy mô lớn thời không trường hạ. Sông dài vô biên vô hạn, nước sông từ vô số thời gian mảnh vỡ tạo thành, mỗi một giọt nước đều tỏa ra một đoạn lịch sử, một đoạn tương lai. Nước sông tuôn trào không ngừng, mang theo vô tận tuế nguyệt chi lực, phản phất có thể cọ rửa tất cả. Vân Thương đứng ở sông dài bên bờ, ánh mắt thâm thúy, phản phất có thể nhìn thấu thời gian trường hà mỗi một chỗ chi tiết. Hắn biết, nếu muốn ở tất cả thời gian tuyến bên trên che kín mình là cấn, không thể nghi ngờ là một cái công trình vĩ đại. Cho dù là lấy hắn bây giờ tu vi, cũng cần hao phí cực lớn tâm lực cùng thời gian. Nhưng hắn không chút do dự, quanh thân tiên vương chi quang sáng chói chói mắt, tựa như một vòng mặt trời dâng lên, chiếu sáng toàn bộ huyền hoàng thiên địa. Chúng sinh nguyện lực cùng tín ngưỡng chi lực giống như thủy triều vào tới, gia trì ở trên người hắn, hình thành một tầng màu vàng vầng sáng, bảo vệ thần hồn của hắn cùng một thân, tránh cho bị thời không trường hà cọ rửa chi lực ăn mòn. Cứ việc kim tiên trở lên cường giả đều đã có được vĩnh hằng tuổi thọ, nhưng thời không trường hà cọ rửa chi lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Nếu là trễ xử lý, liền sẽ bị tuế nguyệt chi lực ăn mòn, lưu lại đạo tổn thương đạo cơ, thậm chí có thể bị mất thành đạo cơ hội. Vân Thương biết rõ điểm này, bởi vậy hắn mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận. Hắn chậm rãi bước vào thời không trường hà, nước sông trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Vô số thời gian mảnh vỡ như lưới đao giống như xẹt qua thân thể của hắn, lại bị tiên vương chi quang cùng chúng sinh nguyện lực ngăn lại. Vân Thương thần hồn tại bên trong dòng sông thời gian du tẩu, tìm kiếm lấy mỗi một đạo thời gian tuyến tiết điểm. Động tác của hắn nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến mức cực hạn. Mỗi tìm tới một chỗ tiết điểm, hắn lợi dụng tự thân đại đạo chi lực tại trên đó khắc xuống là ấn. Dấu ấn kia như là từng mai sáng chói tinh thần, khảm nạm tại thời gian trường hà bên trong, chiếu sáng rạng rỡ. Theo thời gian trôi qua, Vân Thương khí tức càng phát ra thâm thúy, phản phất cùng thời không trường hà hòa làm một thể. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hiểu ra, phản phất thấy được thời gian trường hà cuối cùng, thấy được vô số có thể tương lai. Hắn biết, làm cuối cùng nhất một đường thời gian tuyến bị khắc xuống là cái lúc, hắn liền đem chân chính bước vào tiên vương cự đầu hàng ngũ, trở thành phiến thiên địa này ở giữa đứng đầu nhất tồn tại một trong. Nhưng mà, đúng lúc này, thời không trường hà chỗ sâu đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt một hồi. Vân Thương nhướng mày, ánh mắt như điện, hướng phía ba động truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ tăng trưởng sông chỗ sâu, một thân ảnh mờ ảo chậm rãi hiện hiện, quanh thân còn quấn hỗn độn chi khí, phảng phất là từ biển cổ thời đại đi tới vô thượng tồn tại. Lại có người dám ở bên trong dòng sông thời gian ngăn ta? Vân Thương cười lạnh một tiếng, trong mắt chiến ý sau đó. Hắn biết, cái này cuối cùng nhất một bước, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào, ngược lại trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Vô luận phía trước có cỡ nào trở ngại, hắn đều đem từng cái đập phá, cho đến đăng lâm tuyệt đỉnh. Vân Thương quanh thân tiên vương chi quang lần nữa tăng gọn, Hỗn Nguyên kiếm cùng thí thần thương đồng thời xuất hiện trong tay hắn. Hắn bước ra một bước, hướng phía đạo thân ảnh kia phóng đi, thời không trường hà tại thời khắc này phảng phất cũng vì đó ngưng kết. Vân Thương bóng người trước mặt, từ thời không trường hà hạ du đi ngược dòng nước, đỉnh đầu linh cứu cung đăng, bấc đèn bên trong khiêu động tử vòng chi hỏa phảng phất có thể đốt ngập đầu cấp đại thiên thế giới, hỏa diễm chập chờn ở giữa, ngay cả hư không đều bị thiêu đốt ra vô số tinh mịn vết rách. Bóng người kia quanh thân hỗn độn khí vần quanh, như long xà chiếm cứ, tịch diệt Phật quang lưu chuyển, chiếu rọi ra một tấm lạnh lùng mà kiên định khuôn mặt. Hai con mắt của hắn thâm thúy như vực sâu, phảng phất có thể thôn vệ tất cả qua mình, nhưng lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ chấp nhất. Vân Thương đứng chắp tay, áo bào không gió mà bay, hai đầu lông mày lộ ra một tia đạm mạc cùng kinh thường. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi từ thời không trường hà đi ngược dòng nước, cùng bản tọa giao chiến, liền không sợ thời không trường hà hỗn loạn, dao động ngươi hiện thế căn cơ, vạn kiếp bất phục sao? Thanh âm như lôi đỉnh trong hư không quanh quẩn, chấn động đến bốn phía hỗn độn khí cũng vì đó rung động. Bóng người kia chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, thanh âm trầm thấp phảng phất từ cửu lũ chỗ sâu truyền đến, tịch diệt phật thể. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, tịch diệt đại đạo xuyên qua dưới vòng trời, vô tận tịch diệt chi lực giống như thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng. Ngay cả thời không trường hà cũng vì đó dừng lại một cái chớp mắt. Hắn chậm rãi mở miệng nói, đời thứ nhất nhân hoàng, cuối cùng tìm tới ngươi. Vì ngã Phật dạy, cho dù là chết cũng đáng được. Vân Thương hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang chợt hiện, quanh thân khí thế bỗng nhiên kéo lên, phảng phất một tòa nguy nga sơn nhạc trấn áp thiên địa. Hắn lạnh lùng nói, thử. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Không nên quên, trước mắt sở thuộc thời đại này là bản tọa sơn nhà. Lời còn chưa dứt, bàn tay của hắn đã chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn hào quang rực rỡ, phảng phất có thể xé rách tất cả trở ngại. Linh tịch cổ diễm, tịch diệt phật thủ. Nhiên đăng khẽ quát một tiếng, đỉnh đầu linh cứu cung đăng đống nhiên bộc phát ra ngập trời liệt diễm, hỏa diễm hóa thành một con to lớn phật thủ, mang theo vô tận tịch diệt chi lực, hướng phía Vân Thương hung hăng vô xuống. Kia phật thủ những nơi đi qua, hư không nổ tung, thời gian phảng phất đều bị đốt cháy hầu như không còn, liền thiên địa ở giữa linh khí đều bị rút sạch, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Vân Thương ánh mắt ngưng tụ, thân hình không động, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, một đường hào quang sáng chói từ hắn lòng bàn tay bắn ra, hóa thành một thanh to lớn kiếm ánh sáng, đâm thẳng kia tịch diệt phật thủ. Hai cỗ lực lượng trong hư không va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, kinh khủng dư ba quét sạch tứ phương, ngay cả thời không trường hà đều bị kích thích sóng gió động trời, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này triệt để xé rách. Nhưng vào lúc này, Vân Thương khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã xuất hiện tại nhiên đăng phía sau, bàn tay như lao, thẳng chém về phía Nhiên Đăng sau tâm. Nhiên Đăng phản ứng cực nhanh, đỉnh đầu linh cữu cung đang đột nhiên nhất chuyển, bước đèn bên trong tử vòng chi hỏa hóa thành một đường bình chướng, ngăn tại Vân Thương bàn tay trước. Ầm. Một tiếng vang trầm, Vân Thương bàn tay cùng tử vòng chi hỏa va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Nhiên Đăng thân hình hơi chao đảo một cái, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn thấp giọng nói, không hổ là đời thứ nhất nhân hoàng, quả nhiên danh bất hư truyền. Chương 83, Nhiên Đăng vẫn lạc, Ngao Thiên thỉnh cầu, 1/2, chương 83, Nhiên Đăng vẫn lạc, Ngao Thiên thỉnh cầu, 1/2. Vân Thương cười lạnh một tiếng, thân hình lần nữa biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại Nhiên Đăng đỉnh đầu, một cước đạp xuống, phản phất muốn đem Nhiên Đăng triệt để trấn áp. Nhiên Đăng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đỉnh đầu linh cữu cung đang đột nhiên bộc phát ra vô tận quang mang, bấc đèn bên trong tử vòng chi hỏa hóa thành một đầu hỏa long, lao thẳng tới Vân Thương. Hai cỗ lực lượng va chạm lần nữa, trong hư không bộc phát ra vô tận ánh lửa cùng hỗn độn khí, phản phất muốn đem phiến thiên địa này triệt để hủy diệt. Thời không trường hạ tại thời khắc này kịch liệt chấn động, nước sông bốc lên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Vô số thời gian tuyến tại hai người đại chiến ở giữa nổ tung, mảnh vỡ tứ tán bay múa, như là tinh thần bất lạc. Nhiên Đăng trên người tịch diệt Phật quang tại thời khắc này ảm đạm xuống, sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, thái dương chảy ra mồ hôi mịn. Nơi này dù sao không phải hắn chỗ thời không thiết điểm, chính như Vân Thương nói, chỉ bằng vào chuẩn thánh tu vi căn bản là không có cách ngược dòng thời không trường hạ. Nếu không phải có thánh nhân ra tay đem hắn đưa đến cái này nhân hoàng chưa quật khởi thời đại, lấy thực lực của hắn căn bản không đủ để chèo chống ngược dòng thời không trường hạ hậu quả. Giờ phút này, hắn chỗ lạc ấn thời gian tuyến đã sụp đổ một bộ phận, nếu là hoàn toàn băng diệt, tất nhiên sẽ mê thất tại thời không trường hà bên trong, cuối cùng bất lạc. Nhiên Đăng trong lòng lo lắng, cảm nhận được đến từ thời không trường hà phản vệ càng ngày càng mãnh liệt, phản phất có vô hình tay tại xé rách lấy thần hồn của hắn. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, lập tức Phật quang lại lần nữa tăng gọn, như là một vòng hừng hực mặt trời, chiếu sáng toàn bộ hư không. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng thấp tụng Phật hiệu, ý đồ lấy cuối cùng nhất Phật lực trấn áp Vân Thương. Vân Thương thấy thế, trên mặt vẫn không có mảy may kinh hoàng, ngược lại lộ ra một vòng nhàn nhạt trào phúng. Thân hình của hắn trong hư không như ẩn như hiện, phản phất cùng thời không hòa làm một thể. Thời gian, không gian cùng mệnh vận đại đạo trong tay hắn dung hợp vì vô thủy đại đạo chi lực như là dòng lũ giống như cọ rửa mà xuống, tất cả công kích tại cỗ lực lượng này trước mặt đều bị đánh về nguyên điểm, phản phất chưa từng tồn tại. Nhiên Đăng, ngươi cuối cùng vẫn là quá yếu. Vân Thương thanh âm băng lãnh mà đạm mạc, phản phất tại tuyên án Nhiên Đăng vận mệnh. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng bung lên, vô thủy đại đạo lực lượng giống như nước thủy triều tuôn hướng Nhiên Đăng, những nơi đi qua, hư không nổ tung, thời gian tuyến đứt gãy, Nhiên Đăng Phật quang tại cỗ lực lượng này trước mặt lộ ra như thế yếu ớt. Nhiên Đăng cắn chặt răng, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn biết, mình đã mất đường lui, chỉ có liều chết đánh cược một lần. Hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, đỉnh đầu linh cữu cung đang lần nữa bộc phát ra hào quang chói sáng, bấc đèn bên trong tử vòng chi hỏa điên cuồng tiêu đốt, hóa thành một đầu càng thêm to lớn hỏa long, gầm thét phóng tới Vân Thương. Nhưng mà, Vân Thương chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, vô thủy đại đạo lực lượng lần nữa cuốn tới, đem hỏa long triệt để thôn phệ. Nhiên Đăng Phật quang tại thời khắc này hoàn toàn mở đi, thân hình của hắn trong hư không lung lay sắp đổ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Lúc này, Nhiên Đăng thân thể đã trong suốt hơn phân nửa, phản phất bị thời gian ăn mòn cổ lão bức tranh, dần dần về với hư vô. Vân Thương đứng ở hư không bên trong, quanh thân tử kim thần quang lưu chuyển, tựa như một tôn vô thượng thần linh, uy nghiêm không thể xâm phạm. Hai con mắt của hắn lạnh lẽo như băng, đáy mắt chỗ sâu lóe ra sát ý vô tận cùng kinh thường. Vô thủy đại đạo tại quanh người hắn vần quanh, phản phất một đầu vô hình cự long, lôi cuốn lấy tiên vương cự đầu binh, huyền hoàng vô cực ấn, tản mát ra trấn áp thiên địa uy áp. Vậy mà dám can đảm ở thời không trường hà chặn đánh bản hoàng, liền thế làm tốt vẫn là chuẩn bị đi. Vân Thương thanh âm băng lãnh mà trầm thấp, phản phất từ cửu lũ chỗ sâu truyền đến, mang theo vô tận uy nghiêm cùng sát ý lời còn chưa dứt, huyền hoàng đại ấn đã hướng phía Nhiên Đăng chấn áp tới. Đại ấn những nơi đi qua, thời không nổ tung, vạn vật tịch diệt, phản phất liền thiên địa đều không thể tiếp nhận cố lực lượng này. Đối mặt lôi cuốn lấy vô thủy đại đạo huyền hoàng đại ấn, Nhiên Đăng bức đem hết toàn lực phản kháng, hai tay kết ấn, Phật quang cùng đạo vận sẽ lẫn, ý đồ ngăn cản cố này sức mạnh mang tính hủy diệt. Nhưng mà hắn phản kháng lại có vẻ như thế bất lực, phản phất châu chấu đá xe. Tại vô thủy đại đạo chấn áp xuống, thời không trường hà phản vệ càng thêm cứng hãn. Nhiên Đăng thân thể dần dần hư ảo, phảng phất bị thời gian một chút xíu xóa đi. Mấy trăm năm giằng co bên trong, Nhiên Đăng thân thể càng thêm trong suốt, cuối cùng tại một tiếng im ắng thở dài bên trong, hoàn toàn chết đi. Thân ảnh của hắn tiêu tán với hư không, phảng phất chưa từng tồn tại. Vân Thương lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong mắt không có chút nào ba động. Vì để phòng vạn nhất, quanh người hắn tử kim sắc vô thủy đại đạo lần nữa phun trào, đem Nhiên Đăng mỗi một đạo thời gian tuyến lạc ấn triệt để xóa đi, đoạn tuyệt hắn khôi phục có thể. Cùng lúc đó, Hồng Hoang thế giới bên trong, Linh Thiếu Sơn bên trên, Nhiên Đăng đạo nhân đang lúc bế quan khổ tu. Mặt mũi của hắn bình tĩnh, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Nhưng mà, ngay một khắc này, thân thể của hắn đột nhiên run lên, lập tức hóa thành điểm điểm quang mang, tiêu tán với trời địa chi ở giữa. Không có đi qua, cũng không có tương lai, hiện tại Nhiên Đăng tự nhiên cũng triệt để không còn tồn tại. Thủ hộ tại Nhiên Đăng bên cạnh đồng tử trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin. Hắn run rẩy vươn tay, ý đồ bắt lấy những cái kia tiêu tán quang mang, lại cái gì cũng đụng vào không đến. Một lát ngốc trệ sau, đồng tử nhanh chóng lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng bối rối. Hắn vội vàng đem Nhiên Đăng còn sót lại bảo vật vơ vét không còn gì, lập tức cũng không quay đầu lại thoát đi Linh Thú Sơn, biến mất tại mênh mông trong núi rừng. Giờ phút này, Thủ Dương Sơn đỉnh Huyền Hoàng Tiên trong điện, Vân Thương khí tức hỗn nguyên như một, viên mãn không tỉ vết, triệt để đột phá công xiềng, đang tại bước vào Tiên Vương cự đầu hàng ngũ. Quanh người hắn còn cuốn nhàn nhạt Huyền Hoàng chi khí, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có vô thượng đạo vận lưu chuyển. Lấy tự thân bí cảnh làm căn cơ dựng dục ra vô thủy đại đạo cũng đã hoàn thiện đến 25, khi hắn đạt tới 50 thời điểm thuận thế mở thứ 6 bí cảnh, liền có thể thuận lý thành chương đột phá tới chuẩn tiên đế cảnh. Độc thuộc về Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng Tiên Vương cự đầu khí tức phát ra, khiến cả tòa Thủ Dương Sơn đều bao phủ tại một mảnh điểm lành bên trong, tiên hạc bay múa, linh thú khét đều, phảng phất thiên địa đều đang vì hắn ăn mừng. Vân Thương chậm rãi đi ra tiên điện, ánh mắt như điện, liếc nhìn bốn phía. Chỉ gặp nơi xa mây mù lở, hào quang vạn trượng, giữa tiên điện một mảnh tường hòa. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một người quen, Ngao Thiên chính diện mang dáng tươi cười nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tán thưởng. Ngao Thiên phía sau đi theo một cái thiếu niên tóc bạc, thiếu niên khuôn mặt xinh đẹp, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, trên đầu còn mọc ra hai cái ấu tiểu sừng rồng, lộ ra non nớt nhưng lại không mất uy nghiêm. Chúc mừng đạo hữu đột phá chuẩn thánh, con đường đều có thể. Ngao Thiên chắp tay cười nói, thanh âm to, quanh quẩn tại đỉnh núi ở giữa. Vân Thương mỉm cười, ánh mắt rơi vào Ngao Thiên phía sau trên người thiếu niên, hỏi, Ngao Thiên đạo hữu, đây là? Ngao Thiên vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, cười nói, đây là con ta, Ngao Quang. Ánh sáng, còn không bái kiến nhân hoàng. Chương 84, thu đầu Ngao Quang, chân long cửu biến, 1/2. Chương 84, thu đầu Ngao Quang, chân long cửu biến, 1/2. Thiếu niên tóc bạc nghe vậy, lập tức tiến lên một bước, cung kính chắp tay hành lễ, thanh âm thanh thúy lại mang theo một tia non nớt, long tộc Ngao Quang, bái kiến nhân hoàng tiền bối. Vân Thương pháp nhãn hơi mở, quan sát tỉ mỉ Ngao Quang. Chỉ gặp hắn quanh thân linh quang lưu chuyển, khí tức tinh khiết, lại là thượng phẩm tiên thiên sinh linh theo hầu, xem như không tầm thường. Nhưng mà, Vân Thương cũng phát giác được Ngao Quang khí tức bên trong có một tia không viên mãn chỗ. Phản phất không có thai nghén hoàn toàn, ẩn ẩn lộ ra một cỗ thiếu hụt. Ngao Thiên gặp Vân Thương ánh mắt thâm thúy, hình như có chỗ xem xét, liền thở dài, nói: "Lão hữu, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng." Vân Thương thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ngao Thiên, trong lòng đã đoán được mấy phần, thản nhiên nói: "Ngao Thiên đạo hữu cứ nói đừng ngại." Ngao Thiên thần sắc trịnh trọng, nói: "Còn ta lúc trước thai nghén lúc, bởi vì nhận một chút biến cố, chưa thể hoàn toàn thai nghén liền xuất thế, cho nên theo hầu tuy là thượng phẩm tiên thiên sinh linh, lại có một tia thiếu hụt. Bây giờ đạo hữu đã bước vào Hỗn Nguyên chi đạo, tu vi thông thiên, không biết có thể thu con ta làm đồ đệ, chỉ điểm hắn đền bù thiếu hụt, đặt vào đại đạo." Vân Thương nghe vậy, trầm ngâm một lát, ánh mắt lần nữa rơi trên người Ngao Quang. Thiếu niên tuy có chút non nớt, nhưng ánh mắt kiên định, hiển nhiên tâm tính không tầm thường. Hắn mỉm cười, nói: "Ngao Quang thiên tư không tầm thường, nếu có được danh sư chỉ điểm, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chỉ là, con đường tu hành gian khổ vô cùng, không phải đại nghị lực người không thể làm. Ngao Quang, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy, theo ta tu hành." Ngao Quang nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lập tức quỳ rạp xuống đất, cung kính nói: "Đệ tử Ngao Quang, nguyện bái nhân hoàng tiền bối vi sư, đi theo sư tôn tu hành, tuyệt không cô phụ sư tôn kỳ vọng." Vân Thương nhẹ gật đầu, đưa tay đỡ dậy Ngao Quang, nói: "Tốt, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta tọa hạ đệ tử. Nhìn ngươi chuyên cần khổ luyện, sớm ngày đền bù thiếu hụt, đặt vào đại đạo chi đỉnh." Ngao Thiên thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, chắp tay nói: "Đa tạ đạo hữu thành toàn. Ánh sáng nhi có thể được đạo hữu chỉ điểm, quả thật phúc phần của hắn." Vân Thương cười nhạt một tiếng, nói: "Ngao Thiên đạo hữu khách khí. Ngao Quang đã vì ta đổ, ta tự nhiên tận tâm dạy bảo." Ngao Thiên gặp Vân Thương thu đầu Ngao Quang, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chắp tay nói ra: "Đã như vậy, vậy tại hạ liền xin được cáo lui trước." Thanh âm của hắn hùng hậu hữu lực, mang theo một tia như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Vân Thương khẽ bước cằm, đưa mắt nhìn Ngao Thiên hóa thành một đường lưu quang, biến mất tại Thủ Dương Sơn đỉnh chân trời. Vân Thương đôi mắt thâm thúy, nhìn qua Ngao Thiên rời đi phương hướng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Đối với thu đầu Ngao Quang, hắn cũng có lo nghĩ của mình. Thứ nhất, có quan hệ thầy trò, nhân tộc cùng long tộc liên hệ đem càng thêm chặt chẽ, đôi này hai tộc sự phát triển của tương lai đều có chỗ tốt cực lớn. Thứ hai, Ngao Quang tư chất không tầm thường, cho dù tại không chọn vẹn trạng thái giới, theo hầu cũng đã là thượng phẩm tiên thiên sinh linh, nếu có thể chữa trị thiếu hụt, hắn tiềm lực chắc chắn nâng cao một bước, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Vân Thương thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía bên cạnh Ngao Quang, thản nhiên nói: "Đã bái ta làm thầy, vậy liền theo ta vào điện tu hành đi. Ta trước vì ngươi sáng tạo một đường chuyên môn kinh văn, giúp ngươi đền bù thiếu hụt, đặt vào đại đạo chi đồ." Ngao Quang nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kích động cùng chờ mong, gật đầu cung kính nói: "Đệ tử cẩn tuân sư tôn chi mệnh." Vân Thương tay áo vung lên, Huyền Hoàng Tiên Điện cửa lớn chậm rãi mở ra, trong điện linh khí mờ mịt, đạo vận lưu chuyển, phảng phất tự thành một phương tiên điện. Hai người đi vào trong điện, Vân Thương ngồi xếp bằng với trên bồ đoàn, Ngao Quang thì cùng kính ngồi quỳ chân ở phía dưới, thần sát trang nghiêm. "Hiển lộ ngươi bản nguyên, đừng sợ, ta hiện tại vì ngươi sáng tạo ra thích hợp ngươi hiến pháp cửa." Vân Thương thanh âm bình tĩnh mà uy nghiêm, phảng phất mang theo một loại để cho người ta an tâm lực lượng. Ngao Quang hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, quanh thân linh quang lưu chuyển, một cỗ tinh khiết mà khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn chậm rãi phóng xuất ra. Thân hình của hắn dần dần trở nên hư ảo, phản phất hóa thành một đầu màu bạc long ảnh, xoay quanh trong điện, long ảnh phía trên ẩn ẩn có ánh sáng màu vàng lấp lóe, nhưng lại mang theo một tia không biên mãn vết rách. Vân Thương thần nhãn hơi mở, nhìn thẳng Ngao Quang bản nguyên chỗ. Ánh mắt của hắn xuyên thấu biểu tượng, thẳng tới bản chất, thấy được Ngao Quang trong cơ thể kia chưa hoàn toàn dựng dục tiên tiên chi linh. Kia linh quang mặc dù sáng chói, lại có một đường nhỏ xíu vết rách, phản phất một viên minh châu bị bịt kín một tầng bụi bặm, không cách nào tách ra toàn bộ hào quang. Quả là thế. Vân Thương thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn đưa tay vung lên, một đường huyền hoàng chi khí từ đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, hóa thành vô số phù văn, vờn quanh tại Ngao Quang quanh thân. Những cái kia phù văn phảng phất có sinh mệnh, chậm rãi dung nhập Ngao Quang trong cơ thể, cùng hắn bản nguyên bên trong vết rách từng dùng, bắt đầu chữa trị kia không chọn vẹn bộ phận. Ngao Quang chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận ấm áp, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình tại tư dưỡng hắn bản nguyên, loại kia đã lâu viên mãn cảm giác dần dần trở về. Hắn nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ, thanh âm bên trong mang theo một tia giải thoát cùng vui sướng. Vân Thương thấy thế, khẽ gật đầu, lập tức hai mắt nhắm lại, bắt đầu thôi diễn thích hợp Ngao Quang căn bản pháp môn. Nhưng trong lòng của hắn cũng không hoàn toàn buông lỏng. Mặc dù trước đó hóa giải Ngao Quang bản nguyên thiếu thốn vấn đề, nhưng hắn biết đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Nếu là triệt để ổn định Ngao Quang bản nguyên cùng huyết mạch, mặc dù có thể để cho hắn không hề bị thiếu hụt bối rối, nhưng cũng đoạn tuyệt hắn theo hầu đột phá có thể. Vân Thương trong lòng ngưng lại, âm thầm suy nghĩ, nếu là triệt để ổn định bản nguyên cùng huyết mạch, ngược lại là lãng phí cái này có thể cải biến thiên phú. Không bằng lấy Hồng Trần Tiên Đường chi pháp kết hợp thuế biến chi pháp, vì hắn sáng tạo ra một đường pháp môn, trợ hắn đánh vỡ gông cùng xiềng xích, đặt vào cảnh giới càng cao hơn. Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn một đường linh quang chợt hiện, phản phất giữa thiên địa một loại nào đó huyền diệu bị hắn bắt được. Trong con ngươi của hắn vô số đại đạo phù văn sáng tối chập chờn, phản phất tinh hà đảo ngược, tuế nguyệt trường hà tại trước mắt hắn chảy xuôi. Một lát về sau, trong mắt của hắn hiện lên một tia hiểu ra, thấp giọng lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Long chi bản nguyên, thuế biến chi pháp, Hồng Trần Tiên Đường, ba người hợp nhất, có thể thành đại đạo. Theo hắn nói nhỏ, một bộ hoàn toàn mới kinh văn tại trong đầu hắn dần dần thành hình. Kia là một bộ lấy Long tộc bản nguyên làm căn cơ, dung hợp Hồng Trần Tiên Đường cùng thuế biến chi pháp vô thượng kinh văn, tên là Chân Long Cửu Biến. Bộ kinh văn này tổng cộng có cửu trọng cảnh giới, mỗi một trọng đều tương đương một lần bản nguyên thuế biến. Nếu có thể tu luyện đến đại thành, Ngao Quang không chỉ có thể đền bù thiếu hụt, thậm chí có cơ hội đột phá tiên thiên sinh linh cực hạn, bước vào tầng thứ cao hơn. Vân Thương mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, đưa tay một điểm, một vệt kim quang không có vào Ngao Quang mi tâm. Ngao Quang chỉ cảm thấy trong đầu nhiều một bộ huyền ảo vô cùng kinh văn, mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa vô tận đại đạo chân ý, hắn nhịn không được đắm chìm trong đó, phảng phất thấy được tương lai mình thuế biến cảnh tượng. Đây là Chân Long Cửu Biến, chính là sư vì ngươi lượng thân sáng tạo hiến pháp cửa. Vân Thương thanh âm bình tĩnh mà uy nghiêm, quanh quẩn trong điện, kinh này tổng cộng có cửu trọng cảnh giới, mỗi một trọng đều tương đương một lần bản nguyên thuế biến. Thúc canh vượt qua 200, lễ vật số lượng vượt qua 20, biết ngoài định mức tăng thêm một chương.